Chương 29, gia nhập Xích Kình Bang. Chương 29, gia nhập Xích Kình Bang. Lục Trầm cảm thấy có chút không nói gì. Thấy chỉ có Vu Đắc Thủy một người vội vàng trở về bẩm báo, hắn thuận miệng hỏi một câu, những người khác làm sao không có trở về, hiện tại đã vào đêm, chẳng lẽ đều đi pháo hoa liều ngõ hẻm sung sướng. Hồi đại nhân, một vị Trịnh gia tổng kỳ đại nhân vừa vặn trải qua Hắc Thủy Thành, để cho ta trở về truyền lời, yêu cầu đại nhân lập tức thu thập đồ vật đi theo ra khỏi thành, bọn hắn hiện đang ở bên ngoài chờ đợi. Vu Đắc Thủy nói, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hắn thấp giọng nói, Trịnh gia cùng Lục gia giao hảo, vị kia tổng kỳ đối chúng ta giết Lục Vân Thiên rất bất mãn, đại nhân không bằng trước ra khỏi thành, miễn cho đối phương mượn cơ hội nổi lên. Thành vệ ti tổng kỳ không chỉ có võ đạo cảnh giới cao, đồng thời còn có đối trong ti tiểu kỳ lâm thời chỉ huy quyền. Nếu như tại ông ngoại làm lúc, tiểu kỳ không cùng tại tổng kỳ tả hữu, như vậy cái khác tổng kỳ mệnh lệnh là nhất định phải phục tùng, nếu không đều lấy quân vi xử trí. Lục Trầm chân mày nhíu chặt hơn. Hoành Giang Xà tin tức vừa có chút mặt mày, chẳng lẽ lại cứ đi như thế? Còn có cái kia Giang Bảo Tài, trọng yếu nhất chính là dưới mắt Kim Trung cháo sắp đại thành. Thanh Bình huyện bên kia nước sôi lửa bỏng, quyền gia thú cùng Lục gia thủ mới hận cũ chung vào một chỗ, sau khi trở về không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Tự thân thực lực bây giờ còn không có nắm chắc, tại thối thể võ giả trước mặt tự vệ, trở về không khỏi quá không an toàn. Quyền gia thú sự tình nhìn như kết thúc, nhưng biết rõ kia đồ vật thật giả, Lục Trầm luôn có dự cảm, chuyện này ngày nào đó chắc chắn sẽ lần nữa quét sạch Thanh Bình thành. Nếu như đến thời điểm toàn thành ánh mắt lần nữa hội tụ trên sách gia thú, khẳng định sẽ có người chú ý tới hắn. Mặc dù đồ vật một mực giấu ở cái kia địa phương, không mang ở trên người, nhưng không chịu nổi thực lực bản thân yếu, có người sẽ lấy chính mình khai đao, thà rằng như vậy còn không bằng tăng cường thực lực bản thân về sau trở về trước một bước bắt bọn hắn khai đao. Kim Trung cháo tiến độ 771-800, tiểu thành. Lục Trầm quét mắt Lâm Đạo Địa, hơi suy nghĩ nói, Hoành Giang Xà bên này ta đã có đầu mối, các ngươi trước cùng vị kia tổng kỳ đại nhân trở về, đối cái này hai ngày ta chém tên kia đầu người, liền ra roi thúc ngựa chạy trở về. Ồ, đã Lục đại nhân còn có nhiệm vụ mang theo, muộn hai ngày trở về không sao. Một thanh âm trong tiểu viện vang lên, ngoài cửa có thân ảnh đạp tiến đến. Người kia cao cao gầy gò, tóc mai điểm bạc, thân mang màu đen giáp trụ tinh hồng phi phong, cất bước ở giữa mang theo mấy phần túc sát chi ý. Hắn đi vào hai người bên cạnh, trong mắt mang theo thâm ý dò xét Lục Trầm, nói, có thể bị La thống lĩnh coi trọng, nghĩ lập làm hầu cận người kế tục, ta cũng không dám nhiều hơn ngăn cản, ngươi chính là không quay về đều không người dám nói cái gì. Ngươi có muốn hay không đi, chẳng lẽ ngươi cũng có La thống lĩnh che chở? Đằng sau câu này là hướng về phía Vu Đắc Thủy nói. Vu Đắc Thủy mặt lộ vẻ khó xử. Lục Trầm hướng hắn gật gật đầu. Đợi hai người kia ra cửa sân, sắc mặt hắn lập tức trở nên âm tình bất định. Đêm khuya, Hắc Thủy ngoại thành, Xích Kình Bang Ngư Lan đường khẩu phụ cận, một đạo mặc y phục dạ hành thân ảnh tại từng dãy trên nóc nhà bay lượn lên xuống. Trung quanh đường đi thường xuyên vang lên đả canh nhân thanh âm. Giang Bảo Tài nói đường khẩu hẳn là nơi này. Lục Trầm một bộ áo đen bao lấy toàn thân, chỉ lộ ra một đôi trong mắt, đứng tại trên mái hiên sâu kín nhìn chăm chú lên phía dưới đình viện. Nơi đó có bốn đạo bóng người tại giao nhau tuần tra. Một bang phái trụ sở đường khẩu lại đều an bài nhân thủ tuần tra ban đêm, uy phong thật to. Lục Trầm không có hành động thiếu suy nghĩ. Bốn người kia lúc hành tẩu bộ pháp vững vàng hữu lực, xem xét liền biết rõ là võ giả, cảnh giới như thế nào còn có nói. Hắn muốn là còn muốn tới gần chút nữa quan sát, nhưng dưới mắt chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Cho dù một cái khí huyết tiểu thành võ giả, ngũ giác đều bén nhạy dị thường. Chỉ dựa vào nhập môn cấp độ thân pháp, đoán chừng rất khó lặng yên không một tiếng động chạm vào đi, nếu như xuống dưới đem những người kia đánh giết thì càng không có ý nghĩa. Tối nay hắn tới đây, chỉ là nghĩ dò xét một cái đấy, nhìn xem cái kia đường chủ sẽ đi hay không cùng Hoành Giang Xà gặp mặt. Vòng quanh đường khẩu chạy một vòng, không có phát hiện có thể tiến vào đi cơ hội, Lục Trầm quay người liền lý khai. Hôm sau sáng sớm, Giang Bảo Tài đúng giờ đến nhà. Lục Trầm đêm qua mặc dù không có nghỉ ngơi quá lâu, nhưng tự thân khí huyết dồi dào, tinh thần cũng không có cảm giác được mọi bệnh. Người qua đây. Xông câu nệ Giang Bảo Tài vẫy tay, hắn một phát bắt được đối phương bả vai, lập tức dẫn theo run mải rách, từng cái xương cốt khớp nối đều bóp một lần. Tập võ cho tới bây giờ cảnh giới, Lục Trầm tự nhiên đối võ đạo có sự hiểu biết nhất định. Khổ luyện võ công mặc dù không nặng căn cốt, thế nhưng cũng không phải là ai cũng có thể luyện. Giang Bảo Tài hình thể đơn bạc, như căn cốt không tốt, là chịu không được dày vò. Vì vậy hắn trước lựa cốt, miễn cho cứng rắn luyện đem người dày vò không có. Tiền bối ngài đây là? Giang Bảo Tài nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đầu khớp xương hình như có dòng điện phun trào, bị bung ra thân thể sau không khỏi vô ý thức rụt cổ một cái. Nô, ngươi căn cốt không xấu, ta chuyển cho ngươi một môn khổ luyện võ công, có bằng lòng hay không học? Nguyện ý nguyện ý, vãn bối nguyện ý. Giang Bảo Tài hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục không ngừng gật đầu. Lúc này đầu gối khẽ cong, liền muốn hành đại lễ. Lục Trầm đưa tay chống đỡ bả vai hắn, mặt không chút thay đổi nói, cái này chỉ là một cái giao dịch, ngươi đừng đến tiến thêm thước. Đúng đúng, tiền bối, vãn bối ta. Giang Bảo Tài nói năng lộn xộn, phất tay đoạn hắn. Lục Trầm đứng ra một cái quái dị thung công, nói, chiếu vào tư thế của ta, chưa đứng một canh giờ thung công. Mặc dù chỉ nhìn qua không chút luyện qua, nhưng dạy một cái mao đầu tiểu tử dư xài. Thiết tác Hoành Giang môn này khổ luyện võ công rất thiết thực, thung công coi trọng động tĩnh kết hợp, cùng kim trung cháo không đồng dạng. Nó nhằm vào chính là da thịt xương cốt, ngược lại đối ra không có quá lớn tăng lên. Giang Bảo Tài tỉ mỉ nhìn một lần, sau đó bày ra một cái đồng dạng tiêu chuẩn vị trí, liền đứng thẳng bất động. Lục Trầm nhìn xem không khỏi âm thầm gật đầu. Căn cốt tốt xấu, kỳ thật đang luyện công thời điểm, liền có rất lớn thể hiện. Hắn nói Giang Bảo Tài căn cốt không xấu, trên thực tế là rất tốt, không phải chỉ là một cái đứng như cọc gỗ tư thái, muốn đứng tiêu chuẩn đều phải tốn phí không ít thời gian. Tuyệt đại bộ phận người, lúc luyện công không phải không biết mình thân thể không đúng chỗ, chỉ là bởi vì tự thân xương cốt hạn chế, không cách nào làm được tốt nhất phát lực. Một môn thủy ma thạch xuyên võ công, nhập môn thời gian dài ngắn, hoàn toàn là từ tự thân căn cốt quyết định. Căn cốt không tốt, hạ lại nhiều khổ công, có thời điểm cũng không bằng người khác tùy tiện luyện một chút mạnh. Giang Bảo Tài đứng một khắc đồng hồ, trên mặt đã che kín mồ hôi dịt, hai chân nhìn kỹ lại ngay tại ẩn ẩn run lên. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, không có quan hệ, võ công suy nghĩ gì thời điểm luyện đều có thể. Lục Trầm mang theo ác thú vị nói một câu, liền không có lại để ý tới hắn, quay người cầm một cái vạc lớn đựng nước nhóm lửa đi. Vạc lớn cao chừng 6 thước, từ gốm sứ nung mà thành. Cho dù trống không đều cần chí ít hai người trưởng thành mới có thể nâng lên, bây giờ chứa đầy nước về sau, Lục Trầm một tay nắm chặt vạc nước vùng ven, một tay nâng vạc thân nhẹ nhàng xách tới trong nội viện. Một bên Giang Bảo Tài nhìn thấy, trong mắt kém chút không có chừng ra ngoài. Trong lồng ngực một hơi đi lên, cắn răng gắt gao duy trì tư thế, không dám lười biếng nửa phần. Dùng gạch xanh dựng bếp lò dưới, nhóm lửa tiệm thợ rèn chuyên dụng thiết mục. Lục Trầm cũng mặc kệ Giang Bảo Tài, đổi thân vải bố giáp áo liền đến ra ngoài thành Ngư Lan. Thừa dịp nấu nước công phu, hắn muốn nhìn có thể hay không gia nhập Xích Kình Bang cái kia đường cầu, tìm cái không ai cuối hẻm. Lục Trầm tâm thần khẽ động, Lâm Đạo Bia bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, thu nhận sử dụng đặc tính, di hình hoán ảnh chương 30, kim trung cháo đại thành chương 30, kim trung cháo đại thành bản này xúc cốt công đặc tính. Sớm tại đi vào Hắc Thủy Thành ngày thứ 3, Lục Trầm liền có thể thu nhận sử dụng giá trị. Chỉ bất quá lúc ấy cảm giác không có địa phương cần dùng đến, liền không có tiến hành thu nhận sử dụng giá trị. Hiện tại vừa vặn lấy ra lẫn vào Xích Kình Bang, tìm kiếm Hoành Giang Xá tin tức. Di hình hoán ảnh đặc tính hiệu quả rất đơn giản, vẹn vẹn chỉ là đưa đến điều tiết tự thân hình tượng tác dụng mà thôi. Rắc rắc một trận giống như cây trúc bạo liệt thanh âm vang lên. Lục Trầm nguyên bản 7 thước thân cao, chậm rãi hạ xuống 6 thước trên dưới, bộ mặt xương gò má nổi lên, cả người diện mạo trở nên kiệt ngạo bắt đầu. Hắn đưa tay đem đầu tóc tản ra, tùy ý choàng tại trên vai. Nửa người trên quần áo bị giật xuống vây quanh ở bên hông, lộ ra giống bị đao bổ dịu đục từng cục cơ bắp. Đáng tiếc, một khi vận dụng vượt qua một nửa lực lượng liền sẽ khôi phục hình dáng cũ, không phải nhất định là môn giết người phóng hỏa thiết yếu thần thông. Đập đi miệng, Lục Trầm lại thanh thanh tàng, để cho mình thanh âm trở nên thô cùng chút. Trận long hành hổ bộ, trực tiếp đi hướng Xích Kình Bang đường khẩu. Trên đường đi, căn bản không ai dám che ở trước người hắn. Nhìn thấy hắn thân ảnh, không có chỗ nào mà không phải là kinh hoàng tránh ra tới. Một tòa đình viện lớn trước cửa, có hai cái hung thần ác sát đại hán ôm ngực mà đứng. Đường đi người đi đường chạy qua lúc, đều sẽ vô ý thức lách qua cửa ra vào, hai người kia cơ bản tập mãi thành thói quen. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền bị một đạo khí thế hung hãn thân ảnh hấp dẫn ánh mắt. Người kia tướng mạo kiệt ngạo, trong mắt mang theo một vòng hung lệ, tại loại này trời lạnh bên trong ở trần, xem xét chính là khác hẳn với người bình thường hạng người, quan trọng nhất là hắn lại tựa như thẳng đến đường khẩu mà tới. Hai người kia trong nháy mắt cảnh giác. "Uy, để các ngươi nơi này có thể chủ sự người ra. Ngươi nghĩ làm gì? Nơi này chính là Xích Kình Bang địa bàn, an tim gấu gan báo, dám đến nơi đây náo sự." Trong đó một người nghiêm nghị nói, sau đó cho bên cạnh cái kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia ngầm hiểu, quay người chạy hướng trong đình viện. Lục Trầm thấy thế, lúc này hừ lạnh nói, "Lão tử là đến gia nhập Xích Kình Bang." "Gia nhập?" Ánh mắt người nọ chuyển động một lát, thần sắc trên mặt hòa hoãn không ít, nói, "Nguyên lai là muốn gia nhập Xích Kình Bang hảo hán, làm phiền ngươi chờ một cái, huynh đệ của ta đã đi gọi chấp sự." Thoại âm rơi xuống không bao lâu, hai thân ảnh liền một trước một sau đi vào cửa ra vào. Trước mặt thân ảnh nghe xong chân tướng về sau, nói ngay vào điểm chính, gia nhập Xích Kình Bang, người bình thường muốn giao 50 lượng bạc, trở thành bang chúng tích lũy đến nhất định cống hiến về sau, có thể tập võ, tấn thăng. "Đừng nói những cái kia có không có, ta khí huyết tiểu thành, võ công cũng biết." Lục Trầm đánh gậy hắn nói chuyện, một mặt kiệt ngạo dáng vẻ. Kia chấp sự trong mắt lóe lên không vui, nhưng cũng vẫn như cũ nói ra, khí huyết tiểu thành ngược lại là cái khó được tiểu cao thủ, việc này cần đường chủ đến định đoạt. Hắn nói, ra hiệu Lục Trầm theo vào trong nội viện, đem nó dẫn tới một cái chính đường trước. Trung quanh phần lớn là hạ nhân tôi tớ loại hình. Một người mặc trường sam lão giả từ trong đường đi ra, trên mặt không có cái gì biểu lộ, trong tay vướt hai cái thiết cầu. "Người họ gì tên gì? Tại sao muốn gia nhập Xích Kình Bang?" "Ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Trần Á Thủy, làm nghe Xích Kình Bang cao thủ đông đảo, võ công bí tịch nhiều vô số kể, gia nhập bang phái tự nhiên là vì giao hữu tập võ. Bây giờ ta đường khẩu vừa bạn thiếu người, ngươi cùng hứa chấp sự đi trước đăng ký thân phận, ngày mai đến nơi đầy tìm ta." Người kia chỉ nói hai câu, liền xoay người đi trở về. Lục Trầm không khỏi ngạc nhiên. Cái này gia nhập Xích Kình Bang đơn giản như vậy. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, người khác có phải hay không phát giác được cái gì. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. "Đi thôi, ngươi đăng ký thân phận tin tức thời điểm, tốt nhất đừng nói lung tung, chúng ta sẽ đi điều tra, nếu là phát hiện ngươi nói láo, liền làm tốt thi chìm sông hát thủy chuẩn bị đi." Xích Kình Bang cũng không phải tốt như vậy tiến. Hứa chấp sự thanh em yếu đất. Nói liền chậm rãi đi hướng ngoài viện. Lục Trầm ánh mắt lóe lên, không nói gì thêm. Từ Xích Kình Bang ra, Lục Trầm mặt không đổi sắc, tìm cái không người nơi hẻo lánh khôi phục dung mạo. Nơi nào có cái gì Trần Á Thủy? Hắn chỉ hy vọng Xích Kình Bang điều tra thời gian tận lực lâu một chút. Không phải đến thời điểm bị ép độc thủ, cũng chỉ có thể làm thịt Xích Kình Bang đám người này, ép hỏi Hoành Giang Xá tin tức. Nhưng này thời điểm chỉ sợ sẽ đánh cỏ động rắn. Trở lại tự mình tiểu viện, Giang Bảo Tài còn tại đứng như cọc gỗ. Lục Trầm nhìn qua, lập tức đi đến một bên sớm đã đốt lên vạc lớn trước, cầm lấy trên mặt đất một bao bao dược thảo đổ vào. Làm tốt kim trung cháo luyện công trước chuẩn bị. hắn đồng dạng bắt đầu đứng như cọc gỗ. Trong lúc đó Giang Bảo Tài đứng đủ thời gian về sau, lại dạy một bộ động thùng để hắn đánh. Đến ban đêm, ăn xong bên ngoài đưa tới cơm, Lục Trầm mang theo một cái thùng gỗ ra, hướng Giang Bảo Tài hỏi, ngươi sẽ nấu cá đi, đem con cá này xử lý một cái nấu cái canh đi. Hắn nói, chỉ phòng bếp phương hướng. Giang Bảo Tài không nghi ngờ gì, cung cung kính kính tiếp nhận thùng nước, ân cần chạy hướng phòng bếp. Ban ngày Lục Trầm luyện công một màn, đã đem hắn rung động đầu trống không. Giờ phút này hắn chỉ muốn, như thế nào tại Lục Tiền Bối trước mặt, biểu hiện tốt một chút. Nếu như có thể bái sư. Giang Bảo Tài một cái giật mình, tại ánh nến hạ nghiêm túc xử lý cá. Lục Trầm cũng không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Hắn đang theo dõi Lâm Đạo Bia xuất thần. Lâm Đạo Bia, nhất giai, đạo chủ, Lục Trầm võ học, thiết thạch quyền 1000, viên mãn, kim trung cháo 783-800, tiểu thành, bạch hạc đề tùng thuật 279-300, nhập môn, thiết tác hành giang 2-100, chưa nhập môn, đặc tính số lượng, 3-3 kim trung cháo cái này 2 ngày hẳn là có thể đại thành. Nhất giai Lâm Đạo Bia chỉ có thể đồng thời ra chỉ 3 đầu đặc tính, tấn thăng nhị giai Lâm Đạo Bia trước mắt mà nói không có khả năng. Xem ra đến thời điểm liền cần thay thế một đầu đặc tính. Lục Trầm âm thầm suy tư. Sắc ý cảm chi đầu kia trước bài trừ, mặt khác hai đầu đặc tính, theo thứ tự là thiết thạch quyền cùng phía sau dịch dung đặc tính. Dịch dung đặc tính mặc dù kéo hông một chút, nhưng bây giờ vẫn là tạm thời hữu dụng. Trước tiên đem thiết thạch quyền đổi lại đi, dù sao ta cũng không cần nắm đấm cùng người khác chém giết. Trong lòng có quyết đoán, Lục Trầm liền không lại xoắn suýt vấn đề này. Trên thực tế cũng không có gì tốt xoắn suýt. Đặc tính đổi lại về sau, vẫn có thể lần nữa thay đổi đi, dù sao viên mãn thiết thạch quyền đều khắc vào linh hồn chỗ sâu. Muốn quên đều không thể quên được. Hắn lo lắng, đơn giản là thay thế đặc tính, sẽ có hay không có thời gian khoảng cách. Nếu là không có đó là đương nhiên tốt, nhưng nếu như có, sẽ là bao lâu? Suy nghĩ ở giữa, một cỗ dị hương bay tới, tràn ngập trong sân. Đại nhân, canh cá tốt. Giang Bảo Tài bưng một cái hũ đặt ở trong viện trên bàn đá, sau đó đối Lục Trầm cáo tử. Lục Trầm chỉ phất phất tay, chợt ngồi tại bên cạnh bàn ăn như gió cuốn. Chỉ chớp mắt, đã là Lục Trầm gia nhập Xích Kình Bang ngày thứ 3. Hứa chấp sự dẫn Lục Trầm, an bài hắn trong bang làm việc. Nơi đây song bạc, chính là Xích Kình Bang tài sản, an bài ngươi ở đây làm hộ viện được chứ? Không phải liền là nhìn chàng từ sao? Ta một cái khí huyết tiểu thành cao thủ, ngươi liền để ta làm cái này? Không làm không làm. Nơi đây Ngư Lan chính là Xích Kình Bang quản hạt thu thuế, an bài ngươi ở chỗ này tọa trấn thu thuế như thế nào? Lão tử cũng không phải du côn lưu manh, không làm không làm. Nơi đây Hoa Hương Cát chính là Xích Kình Bang sinh vàng chi địa, an bài ngươi ở đây làm hộ vệ được chứ? Cái này tốt. Tốt cái rắm, thất phu, mỗ gia say mê võ đạo một đường, ngươi chẳng lẽ muốn hại ta? Hứa chấp sự cái mũi đều kém chút bị tức sai lệnh, run rẩy chỉ vào Lục Trầm nói, hỗn trướng đồ vật, cút về chính ngươi ngày mai tìm đường chủ an bài. Cùng một ngày trong đêm, Lục Trầm ngâm mình ở trong chúng nước, một ngụm hiện ra vàng nhạt quang mang trông lớn, đột nhiên ngưng tụ hiện thế. Chương 31, lâu thuyền chương 31, lâu thuyền võ học, kim trung cháo tiến độ 801-1000, đại thành, Lâm Đạo Bia trên lặng yên phát sinh một điểm biến hóa. Lục Trầm tâm thần chấn động, lập tức đem thiết thạch quyền đặc tính thay thế, thu nhận sử dụng đặc tính, kim trung hộ thể, nhập thủy bất địch, nộ hỏa bất phần ông Lâm Đạo Bia run rẩy. Linh hồn chỗ sâu giống như là nhiều loại bẩm sinh đồ vật. Lục Trầm suy nghĩ khẽ động, một vòng kim mang giống như ánh bình minh vừa ló dạng, từ tâm thần bên trong đột nhiên bốc lên, trong chốc lát tại hiện thế ngưng tụ. Cong, 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 xa xăm tiếng chuông giống như vượt qua thời không mà đến, ở bên tai tiếng vọng. Vang, vạc nước cầm vang sụp đổ. Một ngụm hiện ra nhạt kim quang mang hư ảo chuông lớn, đem Lục Trầm thân thể bao phủ ở bên trong. Chuông lớn bên ngoài thân khắc lấy pha tạp đường vân, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Lục Trầm tầm mắt không bị ngăn cản, đưa tay hướng chuông bích tìm kiếm. Không trở ngại chút nào xuyên qua. Cái này đồ vật, có thể ngăn cản cái gì cấp độ công kích? Hắn không thể nào nghiệm chứng. Nhưng toàn thân bị hư ảo kim trung bao phủ, một vòng chưa bao giờ có cảm giác an toàn, không khỏi ở đáy lòng hắn dâng lên. Cái này đặc tính, cùng tinh thần tướng móc đối. Chỉ cần Lục Trầm nghĩ, trong một ý niệm liền có thể để cái này miệng kim trung hiện hiện. Bất kể nói thế nào, kim trung cháo đại thành, môn võ công này xem như có thể tạm thời dừng lại. Hắn triệt hồi vờn quanh thân dọa người cảnh tượng. Sau đó đem trong viện, văn tứ phía mảnh vỡ dọn dẹp sạch sẽ. Tu luyện môn này khổ luyện võ công, trước trước sau sau bỏ ra đại khái 1320 tả hữu, Hắc thủy thành treo thưởng đoạt được 2100 lượng, hiện tại chỉ còn 1000 lượng ra mặt. Lục Trầm bây giờ muốn tích lũy chút năng lượng, đi dưỡng sinh điện hồi đoái tính kim. Võ công đặc tính càng ngày càng nhiều. Nhất giai Lâm Đạo Bia chỉ có thể đồng thời ra chỉ 3 đạo đặc tính, đã không đủ dùng. Thay thế đặc tính còn có thời gian hạn chế. Hắn vừa mới thay thế thiết thạch quyền đặc tính thời điểm, trong lòng liền có Lâm Đạo Bia phản hồi tới tin tức. Thời gian hạn chế xem đặc tính bản thân hiệu quả mà định ra. Hiệu quả càng mạnh đặc tính chờ đợi lần tiếp theo thay thế thời gian lại càng dài. Trái lại thì ngắn. Đằng sau nếu là Bạch Hạc Đề tung thuật, thiết tỏa hành giang các loại đặc tính thu nhận sử dụng, không thể ra chỉ ở thân là kiện rất khó chịu sự tình. Cho dù là thiết thạch quyền đặc tính, hắn kỳ thật cũng không muốn thay thế, đặc tính ra chỉ dưới, nói thế nào cũng là át chủ bài. Chuyện chỗ này, về trước Thanh Bình huyện đi. Một vạn lượng bạc trắng. Lục Trầm trước mắt còn không có đầu mối làm sao dãy, nhưng dưới mắt 500 lượng bạc, hắn không có khả năng buông tha. Ngày thứ hai, Lục Trầm bộ dáng đại biến, có dùng nát bao vải khỏa trôi đao chạm mã đao, như cũng đi vào Xích Kình Bang đường khẩu, sau lưng binh khí chỉ cần không bị người đụng chạm đến, rất khó coi ra dị thường. Dù sao lưới đao đen thui, cho dù ai đều khó mà tưởng tượng đây là một thanh danh khí cấp lợi nhận. Hắn đã đợi đã không kịp. Hôm nay vô luận như thế nào đều nên có kết quả. gặp qua Lâm đường chủ. Lục Trầm đối ngồi cao chính đường Lâm Vũ chắp tay hành lễ. Đối phương niên kỷ mặc dù lớn, nhưng trong mắt tinh quang thường xuyên lấp lóe, không có nửa điểm tuổi xế chiều chi ý. Lâm Vũ liếc mắt Lục Trầm, không nói gì, chậm rãi cầm lấy chén trà trên bàn, miệng nhỏ nhấp bắt đầu. Qua một khắc đồng hồ, hắn mới không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi đến Xích Kình Bang mấy ngày bên trong, ta để hứa chấp sự vì ngươi an bài sự tình, vì sao tất cả đều cự tuyệt? Chỉ làm cho Trần Mỗ làm cái hộ vệ, chẳng lẽ không phải quá mức đại tài tiểu dụng? Đại tài tiểu dụng? Lâm Vũ ánh mắt âm độc, lạnh lùng nói, lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng đồ vật, ta Xích Kình Bang bên trong võ giả nhiều vô số kể, chỉ là một cái khí huyết tiểu thành cũng dám tự xưng cao thủ. A đại a nhị, dạy một chút hắn Xích Kình Bang quy củ. Thoại âm rơi xuống, hai cái hạ nhân bộ dáng thanh niên từ bên cạnh đi ra, làm dáng, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Lục Trầm thần sắc tối nghĩa, hắn biết mình phạm vào một sai lầm, muốn lấy gia nhập Xích Kình Bang tìm hiểu hành giang xà tin tức, ngoại trừ lãng phí thời gian không có bất cứ tác dụng gì, nghĩ phải biết trực tiếp bắt lấy ép hỏi là được. Bất quá hắn cũng không có lập tức bạch mặt, quyết định các loại đêm nay vào đêm, lại trộm đạo đem những người này toàn làm thịt. Nếu như tối nay ép bức vẫn bất xuất tin tức, Lục Trầm dự định về Thanh Bình huyện, bên kia không quay lại đi, không chừng cái gì thời điểm sẽ phái người đến đây giam giữ chính mình. Người đây là đại thành quyền pháp. Lâm Vũ đống nhiên đầy mắt kinh nghi, hắn nhìn xem Lục Trầm cùng hai người kia chiến đấu, một đôi nắm đấm cương mãnh vô song, ép tới hai người đầu đầy mồ hôi. A đại a nhị là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng thủ hạng, hai người võ công sớm đã là tinh thông cấp độ, có thể bị áp chế chật vật như thế, không có gì ngoài đại thành võ công còn có thể có cái gì. Lâm Vũ hai mắt lóe lên, hầu ngừng mấy người. Người cái này nên là đại thành quyền pháp đi, chắc không được như thế kiệt ngạo bất tuần, nếu có tài nguyên trợ lực, tiến vào nội kình ở trong tầm tay, như thế nói đến, an bài ngươi đi làm những sự tình kia, sắp thực đại tài tiểu dụng. Về sau liền đi theo bên cạnh ta đi, đãi ngộ cùng cấp chấp sự. Dạng này, ngươi trước cùng A đại đi thay quần áo khác. Hắn để trong đó một người, dẫn Lục Trầm đi thay quần áo chờ hai người sau khi rời khỏi đây lại nói với một người khác, ngươi đi nói cho hứa chấp sự, để hắn tăng tốc Trần A Thủy điều tra tốc độ. Tuổi chưa qua 30, võ công đại thành. Lâm Vũ hai đầu lông mày nhíu chung một chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Đường khẩu phía tây trong sương phòng, Lục Trầm đổi lấy cùng A đại trên thân đồng dạng quần áo, sát mặt bình thản. Đổi xong vừa quay đầu, vừa hay nhìn thấy A đại tại kéo chạm mã đao trôi trên vải, không khỏi nết miệng cười nói, ngươi thật giống như đối ta đao cảm thấy rất hứng thú, nếu không đưa ngươi tốt. Ai đối ngươi cái này phá loạn ý có hứng thú? Hắn dùng sức giật giật trong tay vải, phát hiện không có giật xuống đến liền tốt tốt ồn ào ra cửa. Lục Trầm không lắm để ý, cóng chạm mã đao lại trở lại chính đường bên trong. Không tệ, mấy người các ngươi đi theo ta. Lâm Vũ nhìn xem Lục Trầm gật gật đầu, lập tức đi hướng đường bên ngoài vừa đi vừa nói, Hoa Hương Các bên kia có nhóm hàng mới sắp đến, các ngươi chuẩn bị một cái, nên làm việc. Hoa Hương Các, Xích Kình Bang trong thành mở thanh lâu. Điểm ấy Lục Trầm là biết đến, bất quá đối với cái gọi là hàng mới không có nghe thấy. Trên thực tế hắn cũng có thể đoán, đơn giản chính là một chút nữ tính. Bang phái làm sinh ý, chưa từng có cái gì sạch sẽ mà nói. Ở trong mắt Lục Trầm, Hắc Thủy Thành thế lực khắp nơi, kỳ thật cùng Sơn Tặc Thủy Phỉ không khác, khác nhau cũng chính là một cái bên ngoài đoạn, một cái vụn trộm bẻ lũ xu nịnh thôi. Cùng sau lưng Lâm Vũ, đi thẳng ra ngoài thành một cái bến tàu mới dừng lại. Nơi này không tại Ngư Lan Phạm Vi, chung quanh ngoại trừ bọn hắn, không có bất kỳ ai. Lục Trầm nghĩ đến đây cũng là Xích Kình Bang đặc biệt vị trí. Quả nhiên, ngay tại vào đêm thời điểm, một chiếc lâu thuyền chậm rãi dừng sát ở nơi này bến tàu. Lên thuyền kiểm hàng, Lâm Vũ giơ tay, đi theo phía sau cả đám tay. Ngoại trừ Lục Trầm mấy người, còn đi theo một chút phổ thông bang chúng. Lâu thuyền bên trong nến hỏa minh sáng, hơn 20 cái bao tải hiện lên dài mảnh trạng ra, thỉnh thoảng có bao tải đang bật mèo. Lâm Vũ tiện tay mở ra một cái bao tải, một cái bị ngăn chặn miệng tú lệ khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương lão ngũ, gần nhất các ngươi tặng hàng làm sao càng ngày càng kém, mặt hàng này ta Hoa Hương Các cũng không nên, chỉ có thể thả kia việc đi. Đừng nói những cái kia có không có, lão tử hôm nay còn mang theo ngươi tâm niệm đồ vật, ngươi liền nói muốn hay không đi. Thuyền lão đại nói, mở ra một gian khác buồng nhỏ trên tàu, đồng dạng là mấy cái bao tải. Theo một cái bao tải được cởi ra, bên trong lại chứa 5 cái đứa bé. Tốt. Lâm Vũ lấy trưởng kích quyền, phất tay cũng làm người ta khiêng xuống thuyền. Bọn hắn nói chuyện nửa canh giờ giá cả. Lục Trầm trong mắt mà đứng, trên mặt bởi vì bị bóng đêm bao phủ mà thấy không rõ thân sắc. Chương 32, Tốn Phong chấn lôi đao chương 32, Tốn Phong chấn lôi đao dưới bóng đêm. Gió lạnh thổi đến mặt sông sóng lớn mãnh liệt. Bên bờ bến tàu điểm mấy cái bó đuốc, có thân ảnh bận rộn đem bao tải từng cái khiêng xuống thuyền. Hết thảy bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận để dưới đất, một bộ phận bị phóng tới một cái khác đầu thuyền nhỏ. Mấy người các ngươi, trước đem những này phóng tới đường khẩu khấu phòng, chờ ta trở về lại từ tối thương chuyển tới Hoa Hương Các bên kia. Lâm Vũ nói, lại hướng Lục Trầm căn dặn. Đêm nay ngươi ngay tại đường khẩu cho ta nhìn chằm chằm, đừng để những hàng này xảy ra vấn đề. Nói xong, hắn mang theo A Đại A Nhị lên đầu kia thuyền nhỏ. Lục Trầm nhìn xem thuyền nhỏ biến mất phương hướng, lúc này mới chậm rãi dương mắt. Hắn đối một bên khác đang muốn nhấc bao tải đám người hô, đường chủ để cho ta cho các ngươi thưởng điểm bạc, chậm tay liền không có. Xoẹt một đám người trong nháy mắt xuống tới, miệng bên trong còn hét lên, cái này đây, trước cho ta, trước cho ta. Lục Trầm khỏe miệng khẽ nhếch, lưng eo chậm rãi cúi xuống. Đám người vừa muốn nghi hoặc không hiểu đặt câu hỏi, chỉ gặp đối phương tay phải điện quang hỏa thạch ở giữa, ôm đồm ở sau lưng trên chuôi đao. Chợt trong nháy mắt rút đao quét ngang chu vi, suy nhỏ xíu tiếng bang truyền đến, mười mấy cái đầu người gần như đồng thời rơi xuống. Lục Trầm một đao giải quyết những này phổ thông bang chúng về sau, mở ra một cái bao tải, để người kia giải cứu những người khác, chính mình thì là vội vàng nhảy lên tựa ở phía ngoài cùng thuyền nhỏ, đuổi sát Lâm Vũ mấy người rời đi phương hướng. Chỉ bất quá chèo thuyền không thuần thục, phí lực khí đuổi một khắc đồng hồ, mới từ trong bóng đêm mịt mờ nhìn thấy chiếc thuyền kia cái bóng. Xa xa gian tại đằng sau, theo chừng nửa canh giờ, kia thuyền nhỏ bắt đầu chết đi, cuối cùng dừng sát ở một cái so hồ nhĩ đảo còn muốn nhỏ ở trên đảo. Lục Trầm nhìn xem bọn hắn đem mấy cái bao tải kháng thượng mở, cấp tốc đem thuyền ngang nhiên xông qua. Ở trên đảo cũng không có phòng ốc loại hình chỗ ở, những người kia đi vào một cái to lớn đá ngầm ở hang đá trước, Lâm Vũ liền hướng về phía hang đá hô vài câu. Rất nhanh, một đạo tóc hai bù xù thân ảnh đi ra. Mặt người kia cho một nửa bình thường, một nửa giống bị lửa đốt qua giống như lệ quỷ. Bởi vậy dung mạo phi thường dễ dàng phân biệt. Hoành Giang Xà Bùi Lương, vậy mà giấu tới nơi này. Lục Trầm nhìn xem người kia, nắm thật chặt trong tay đao, vừa định động thủ nghe được một câu lại vô ý thức dừng lại. Hoành Giang Xà, cái này 30 trẻ con, thêm tiến về phía trước cho ngươi tặng 70 người, ta đã góp đủ 100 người, trên cửa kia thừa võ công nên dạy ta đi. Không được, Hà Thần đại nhân thụ thương rất nặng, ngươi còn phải lại đưa 300 cái đồng nam đồng nữ tới. Đạo thân ảnh kia thanh âm khàn giọng, cự tuyệt Lâm Vũ. Lại sợ dạng này chọc giận đối phương, nói bổ sung, ngươi cũng biết rõ, môn kia võ công nếu không phải Hà Thần đại nhân xuất thủ, bằng ta làm sao có thể cầm được đến, ta trước tiên có thể dạy ngươi một bộ phận chờ ngươi đưa xong hàng ta tự sẽ dạy ngươi còn lại. Ngươi cũng đừng đến tiến thêm thước, nếu không phải ta chữa thương trở về phát hiện được ta trại bị diệt, làm sao cũng không tới phiên ngươi cùng ta ở chỗ này giao dịch. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt hơi chậm, gật đầu ở giữa đưa trong tay cái túi đưa tới. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, túi đầu nhìn lại. Một đoạn đen nhánh mũi lao từ trước ngực của hắn xuyên ra ngoài. Hắn gian nan quay đầu nhìn lại, một đạo để hắn quen thuộc, nhưng lại không tính rất quen thuộc thân ảnh đập vào mi mắt, trong con mắt trong nháy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Ngươi! Lâm Vũ miệng lúc đích, như đang muốn nói gì. Lục Trầm nhíu chặt lông mày, trường đao trong tay chấn động, Lâm Vũ thân thể đột nhiên vỡ nát. Máu tươi tại A Đại A Nhị trên mặt, để bọn hắn tâm thần đều vì đó run lên. A Đại nhìn chăm chú chôi này, hắn buổi sáng còn tại kéo vải chơi đao, chợt nhớ tới cái kia nết miệng hỏi hắn muốn hay không khuôn mặt tươi cười, lúc này chân mềm nhũn phù phù quỳ xuống. Trên mặt hắn vừa gạt ra cái khuôn mặt tươi cười, ánh mắt trợn trời đất quay cuồng bắt đầu. Ta không tiếp thu đầu hàng. Lục Trầm cười cười, lại một đao lướt qua A Nhị cổ. Hai người này đều bị Lâm Vũ chết dọa cho choáng váng. Không phải đoán chừng muốn phí nhiều một chút thời gian. Xem ra hảo hán là cùng bọn hắn có cửu oán, vừa vặn ta cũng xem bọn hắn khó chịu, ngươi giết đến tốt. Bùi Lương mắt thấy hết thảy, khuôn mặt nhỏ bé không thể nhận ra rút một cái. Ngoài miệng tiếp tục nói ra, vừa vặn hắn cũng nghe đến lời ta nói đi, trong tay của ta có một môn thượng thừa võ công, hảo hán nếu như có thể vì ta tìm tới 100 vị đồng nam đồng nữ, ta tất nhiên sẽ võ công hai tay dâng lên. Ta biết rõ bằng hữu thực lực ngươi cường đại, nhưng ta chính là phụng dưỡng Hà Thần đồng tử, như đối ta động thủ, Hà Thần là sẽ không để ngươi rời đi. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng kiên kỵ. Nội tình cao thủ ngũ giác sao mà nhạy cảm, há lại dễ dàng như vậy bị đánh lén. Vừa mới mặc kệ là hắn, vẫn là Xích Kình Bang Lâm Vũ, lại không có một người phát giác. Nghĩ lại phía dưới quả thực làm cho người sợ hãi. Hà Thần. Lục Trầm nhìn trước mắt chính chủ, nghi ngờ nói, đây là cái nào đại thế lực môn đồ cách gọi khác cả? Không, không phải đại thế lực, ngươi nghe ta giải thích. Bùi Lương nhìn đối phương là thật một mặt không hiểu, vội vàng nói, Hà Thần chính là Hà Thần, chính là sông Hắc Thủy chi thần. Sông núi vạn vật đều có linh, ngươi nhìn những cái kia bảo dược, bảo ngư, linh thú các loại đều là linh vật, Hà Thần đại nhân thì là một loại khác thiên sinh địa dưỡng linh vật. Ồ, dược hiệu so bảo dược bảo ngư các loại như thế nào? Thình lình bay tới một câu, Bùi Lương vô ý thức lắc đầu nói, kia đồ vật không thể ăn. Bùi Lương một câu nói xong, trong nháy mắt kịp phản ứng vừa mới nói lời, quay người cuốn quýt hướng hang đá quỳ xuống lại, miệng bên trong đọc một chút lại nhải. Bịch trường đao chấn động. Lục Chấm mắt thấy như thế sơ hở, căn bản nhịn không được, chảm mã đao trong chốc lát lực bổ xuống. Đối phương hình như có phòng bị, nhìn thấy Lục Trầm có hành động, lập tức hướng hang đá bên trong phóng đi, đồng thời miệng bên trong phun ra một cái cổ quái âm tiết. Lục Trầm nghe không hiểu là có ý gì, nhưng thanh âm rất có lực xuyên thấu, đã tại thạch quật môn miệng quanh quẩn. Hà Thần đại nhân, cứu ta! Một đạo kêu gào thê lương từ Bùi Lương miệng bên trong kêu đi ra. Lục Trầm lần này nghe rất rõ ràng, sắc mặt lạnh lẽo, bạch hạc để tung thuật vận chuyển, trường đao trong tay hoành không thẳng đến cổ của hắn. Thật muốn bị kêu đi ra cái gì đồ vật, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Người kia thân vô binh khí, căn bản không dám đối cứng. Nhưng là trốn lại chạy không khỏi Lục Trầm thân pháp, chỉ có thể dắt cuống họng hướng hang đá cầu cứu. Lục Trầm chẳng quan tâm, lấy trả mã đao diễn hóa thiết thạch quyền, làm cho đối phương chỉ có thể đón đỡ. Bùi Lương đưa tay, muốn lấy xảo kình đẩy ra thân đao. Phanh a! Vừa mới tiếp xúc, như bị sét đánh. Thân đao giống như một thanh vạn cân trọng truy, mang theo đáng sợ cự lực đem hắn cánh tay đập vỡ nát, không có chút nào lực cản đập vào trên lồng ngực. Trong chớp mắt tựa như cùng vải rách túi đồng dạng bay rất ra ngoài. Ngươi vì cái gì nhất định phải giết ta? Bùi Lương đã vô lực đứng dậy, không cam lòng hướng Lục Trầm hỏi. Phốc phốc đao ảnh hay không? Một cái đầu lâu lăn xuống. Tiếp sau Di Ngôn nghĩ kỹ lại nói, ta không ưa thích lãng phí thời gian. Lục Trầm lệ cũ sở thi, kết quả phát hiện cái này ra hỏa bên hông quấn lấy một cái túi, nghĩ đến chính là giả đồ vật dùng. Quả nhiên, mở ra về sau, bên trong là một chút ngân phiếu đan dược. Hồi tưởng hai người kia, Lục Trầm biết do cái thằng này trên thân khả năng còn có một môn võ công, thế là lại lục lọi. Sau đó quả nhiên từ hắn trong ngực sờ đến một bản dày đặc sổ. Lâm đạo bia run rẩy, trên đó có văn bia hiện hiện. Võ học, Tốn Phong Chấn Lôi Đao chương 33, chém giết Hà Thần chương 33. Chém giết Hà Thần võ học, Tốn Phong Chấn Lôi Đao đặc tính, Lôi Sát Thiên Tương đặc tính trạng thái, chưa thu nhận sử dụng điều kiện, Tốn Phong chấn lôi đao viên mãn trước mắt tiến độ, 0/100, chưa nhập môn, quét mắt sách, Lục Trầm hài lòng ôm vào trong lòng. Sau đó đi đến mấy cái kia bao tải bên cạnh, đưa tay đang muốn cầm lên, đột nhiên một vòng tràn ngập sát khí để hắn thân giống như hỏa thiêu, cả người như giật điện hướng bên trái nhảy lên một cái. Một đầu cơ khoảng cái chén ăn cơm màu đen cái đuôi, trong nháy mắt quất vào Lục Trầm nguyên bản đứng thẳng vị trí. Quanh mặt đất rất nhỏ rung động, mấy cái chứa hải đồng bao tải bị khí lang tung bay ra ngoài, nơi đó lưu lại một cái hơn trượng rộng hố sâu. Lục Trầm thuận đầu kia cái đuôi nhìn sang, con người bỗng nhiên co rụt lại, một đầu thân thể vỏ rượu phẩm chất màu đen đại xà, chính nguyên cuộn lại thân thể hướng hắn thẻ lưỡi. Kia đầu rắn đỉnh mọc ra một cái nồi mụn, toàn thân vảy màu đen che kín răng khắp nơi vết thương. Trong đó một đạo không biết đao kiếm, hoặc là cái khắc binh khí tạo thành, lại bụng rắn một đường hướng lên theo nó cái hót xuyên qua ra. Giờ phút này nó thân rắn không ngừng quay quanh điều chỉnh. Một đôi băng lãnh thụ đồng chính yếu ớt nhìn chằm chằm Lục Trầm. Thật lớn một đầu rắn xuất sinh, đây chính là Bùi Lương nói sông hát thủy thần. Lục Trầm kinh hãi. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông đại xà, chỉ là cái đuôi co lại đều có thể tạo thành đáng sợ phá hư, hắn không thể không hồi tưởng lúc trước Bùi Lương. Cái gọi là thiên sinh địa dưỡng, hẳn là chỉ trước mắt rắn. Hắn nắm thật chặt trường đao trong tay, trong mắt lóe lên quả quyết chi sắc, thân pháp vút qua thẳng chạm đại xà. Ngập trời băng lãnh sát ý để Lục Trầm minh bạch, mặc kệ đối diện xuất sinh có phải hay không hà thần, mình muốn bình an vô sự ly khai, tựa như là rất không có khả năng. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp chủ động xuất thủ, miễn cho rơi vào bị động. Đầu kia đại xà dĩ nhiên lực lượng đáng sợ, nhưng hắn đồng dạng không kém, một thân khổ luyện đại thành, quyền pháp viên mãn đản sinh ra một sợi nội kình, cho dù là nội kình võ giả tới ngạnh bính, cũng muốn ăn bạo thua thiệt. TT. Đầu kia đại xà gặp Lục Trầm chủ động xông lên, băng lãnh thụ đồng thoáng qua dâng lên một vòng nổi giận. Cuộn lại thân thể đột nhiên kéo căng, mà phía sau bộ đột nhiên hướng Lục Trầm đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, như mũi tên. Lục Trầm sắc mặt lạnh lùng, thân hình một cái lấp lóe cải biến vị trí, chợt dậm mặt đất, cả người nhảy lên cao 2 trượng, trong tay chạm mã đại đao cao cao dương lên, mang theo vạn cân cự lực bổ vào 7 tấc chỗ. Phốc tê, một đạo huyết vụ tóe lên, để đại xà trực tiếp nổi điên. Nhưng mà Lục Trầm trong mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trường đao trong tay, trong đầu đại xà bị cắt đứt quan hệ hình tượng thế mà không có phát sinh, dốc sức một đao lại chỉ chém vào đi 2/3 không đến thân đao. Cái này xuất sinh thật đúng là cứng rắn. Bên hai kình phong hô hấp, Lục Trầm khuôn mặt co giật đồng thời, hình thân đao trước, một ngụm hư ảo màu vàng kim nhạt chuông lớn bỗng nhiên bao phủ toàn thân. Người còn tại không trung không cách nào mượn lực, đối mặt một kích này chỉ có thể đối cứng. Hắn rất quả quyết. Kim trung xuất hiện sát na, tráng kiện cái đuôi đã quất vào phía trên. Đông một đạo trầm muộn tiếng chuông vang lên. Hư ảo trung thân, mắt trần có thể thấy tạo nên một vòng như sóng nước gợn sóng. Sau đó cả thanh chuông lớn bị nện trên mặt đất. Lục Trầm lại là lông tóc không tổn hao gì. Thật là đáng sợ lực đạo, nếu là thay cái không có khổ luyện nội kình võ giả, cái này một cái đuôi quất xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm thầm cảm khái một câu, hắn lại cấp tốc xông tới. Cái kia đại xà mắt thấy dị tượng như thế, thêm nữa 7 tấc truyền đến đau đớn, để nó sinh lòng thoái ý lúc này hướng về đảo chạy gọn. Lục Trầm biết rõ cái này xuất sinh muốn trốn, lại thế nào khả năng cho nó cơ hội. Hắn thân pháp xa so với đại xà tốc độ phải nhanh, dưới chân phát lực bất quá trong chớp mắt liền đuổi kịp, trong tay chạm mã đao lần nữa đối 7 tấc tấn công mạnh. Đã một đao chém không ngừng. Vậy liền nhiều chạm mấy đao. Giống. Một người một rắn lần nữa chém giết. Lục Trầm kim trung dị tượng hộ thể, không sợ nó cắn xé, cuốn quanh rào sát, trong tay chạm mã đao khí thế như hồng, mỗi một đao đều mang theo vô song cự lực chém vào đại xà trên lân phiến, mang ra từng đạo vết máu. Ầm ầm, không biết là qua một khắc đồng hồ, vẫn là càng lâu, đại xà thân thể ầm vang ngã xuống đất. Lục Trầm vẫn không có dừng tay, giống như là sẽ không kiệt lực, từng đao chém vào thân rắn đầu rắn bên trên, cho đến đầu rắn bị đánh nát, thân rắn bị chặt thành thịt nát. Hắn mới trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn kỹ một chút đã không còn hình dáng đầu rắn, Lục Trầm ánh mắt ngưng tụ, dùng chạm mã đao đẩy ra một khối xương sọ. Bên trong lộ ra một hạt tròn trịa thuần màu trắng hạt châu, ngón cái bụng lớn nhỏ, chân châu. Lục Trầm đem nó nhặt lên, xóa đi phía trên vết máu, tưởng tận xem xét về sau cảm thấy hẳn là cùng loại với nội đan đồ vật. Quan sát một lát không có phát hiện cái gì dị thường, hắn tiện tay nhét vào trong ngực, quay người đi đến Bùi Lương bên cạnh thi thể, dùng y phục trên người hắn đem đầu lâu bao khỏa chặt chẽ về sau, lại tìm đến mấy cái kia bao tải, mang theo liền hướng thuyền nhỏ bên kia đi đến. Trong bao bố tiếng nghẹn ngào một mảnh. Đối với cái này Lục Trầm trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, có thể khóc chứng minh vấn đề không tính lớn. Hắn liền sợ những này chứa hài đồng bao tải không có một điểm động tĩnh, xử lý như thế nào những hài đồng này. Lục Trầm trong lòng đã sớm có chủ ý, hắn không có trên thuyền liền đem bao tải mở ra, chỉ là mở miệng an ủi hai câu, vạch lên thuyền căn cứ ký ức trở lại Hát Thủy Thành, liền đem bọn hắn cho xách tới nha môn cửa ra vào đi. Đứng tại nha môn mái hiên, Lục Trầm tận mắt nhìn xem mấy cái quan binh đem trong bao bố hải đồng phóng xuất, lúc này mới một cái lên xuống biến mất ở trong màn đêm. Tối nay Hát Thủy Thành chú định không bình tĩnh. Thiên quang tảng sáng, Lục Trầm tại trong tiểu viện trên ghế nằm chớp mắt, bên cạnh chậu than cháy rừng rực, xua tán đi chung quanh một chút hàn ý giờ thịnh. Giang Bảo Tài đúng giờ tới cửa, trên mặt hắn mang theo chấn kinh, vào cửa liền mở miệng nói: Lục tiên bối, Hát Thủy Thành phát sinh chuyện lớn, đêm qua xích kình bang ngoại thành một cái đường khẩu lại bị người huyết tẩy cái sạch sẽ, một người sống cũng không tìm tới a. Bên trong thành thật sự là càng ngày càng loạn, nghe nói còn là bởi vì nội thành dưỡng sinh điện sắp di chuyển, mới có nhiều người như vậy đổi tới Hát Thủy Thành. Giang Bảo Tài nói liên miên lại nại, mới vừa từ trong miệng người khác nghe được tin tức, để hắn trong lúc nhất thời không có thích ứng. Lục Trầm mở mắt ra, tức giận nói: Muốn luyện công liền luyện công, không luyện công liền cút cho ta đi bắt cá, người trong thành nhiều người ít còn có thể làm phiền ngươi không thành. Hắn giống bị nhao nhao có chút tâm phiền, đứng dậy mang theo một cái bao khỏa liền đi ra cửa. Giang Bảo Tài cổ co rụt lại, đội vàng bắt đầu đứng như cọc gỗ. Qua nửa canh giờ, Lục Trầm từ bên ngoài trở về, trong ngực chứa 500 lượng bạc. Căn phòng, cầm quần áo chống đỡ rất lớn, là vừa vặn đem Bùi Lương đầu người đưa qua, cầm tới treo thưởng đuổi kim. Bởi vì cho đều là hiến ngân, hắn chỉ có thể đem ngân lượng đặt ở bên trong căn phòng trong bao, ngày thường trên thân thả 2-32 liền đầy đủ dùng. Hiện tại bạc toàn có chừng hơn 1700 lượng, đây là tính cả đêm qua trên người Bùi Lương vơ vét, đáng tiếc đường khẩu bên kia khố phòng thế mà không có cất giữ tài vụ, không phải thì càng nhiều. Lục Trầm cảm giác phi thường tiếc nuối. Hơn 1700 lượng bạc, cự ly hối đoái tinh kim còn có rất lớn cự ly, nhưng nếu như dùng để tiếp tục luyện kim trung cháo, hẳn là rất nhanh liền có thể viên mãn. Kim trung cháo viên mãn, ta liền có thể lần nữa sửa căn cốt. Lục Trầm vô cùng xoắn xuýt. Trên cửa kia thừa võ học Tốn Phong chấn lôi đao. Hắn đêm qua xử lý xong sự tình liền nhìn. Chương 34, gió chợt nổi lên chương 34, gió chợt nổi lên đạn sinh nội kình võ giả. Thì tu tập môn võ công này ngưỡng cửa, không đạt nội kình căn bản không thể luyện, có thể nghĩ thượng thừa võ công điều kiện nhập môn, tuyệt không phải tầm thường võ công như thế, chỉ dựa vào thủy ma thạch xuyên liền có thể tăng lên. Thượng thừa võ công coi trọng điều kiện rất nhiều, nhưng cuối cùng không thể rời đi hai cái từ. Đó chính là căn cốt cùng thiên phú. Lục Trầm tự mình người biết rõ chuyện nhà mình. Chính mình căn cốt đồng dạng không tính chênh lệch, nhưng cũng xưng không lên rất tốt, có lâm đạo địa tại, luyện một chút tầm thường võ công càng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ hắn muốn luyện là một môn thượng thừa võ công. Chỉ dựa vào trước mắt căn cốt cùng lâm đạo địa trợ giúp, luyện đến viên mãn cần thời gian coi như không phải rất dài, nhưng tuyệt đối sẽ không rất ngắn. Lôi sát thiên cương a. Lục Trầm vừa nghĩ tới, đây là thượng thừa võ công đặc tính, liền không nhịn được muốn nhanh lên thu nhận sử dụng giá trị, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Kim trung cháo bất quá là tầm thường khổ luyện võ công. Đặc tính giá trị hiệu quả, lại đủ để xưng là võ đạo thần thông. Không dám nghĩ một môn thượng thừa võ công đặc tính hiệu quả sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Nếu như ta tự thân căn cốt còn có thể lại đề thăng, vậy cái này trên cửa thừa võ công tiến độ chắc chắn sẽ không chậm. Càng nghĩ, Lục Trầm cảm thấy mình vẫn là trước luyện một cái, nhìn xem tiến độ nhanh chậm mới quyết định. Coi như thật muốn đem kim trung cháo tăng lên tới viên mãn cấp độ, đó cũng là trở lại Thanh Bình huyện về sau. Nghĩ tới đây, hắn ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, lập tức lật lên xem bí sách. Phong lôi vô hình, từng cái chữ nhỏ đập vào mi mắt, Lục Trầm bất chi bất giác đắm chìm trong đó, thẳng đến hoàng hôn lúc ăn cơm mới chỉ nhìn thấy một nửa. Lúc trước hắn cũng không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn kỹ phía dưới, để Lục Trầm con mắt buộc phát sáng rực. Không nghĩ tới khí huyết đại thành về sau, không chỉ có tuần hoàn phổi, còn có đại tuần hoàn. Hắn nhìn thấy một đoạn chú giải về sau, tâm thần lập tức nhảy một cái. Tốn Phong chấn lôi đao luyện pháp, tốt nhất đạt tới khí huyết hình thành đại tuần hoàn lại tu tập, nếu không cưỡng ép luyện dễ dàng tổn hại tự thân. Lục Trầm may mắn chính mình không có quá nóng độ, đồng thời lại tiếp tục nhìn xuống. Phía trên ghi lại khí huyết đại tuần hoàn muốn đi con đường, cùng nhanh chóng để khí huyết hình thành tuần hoàn phương pháp. Lúc trước hắn chỉ biết do khí huyết tuần hoàn phổi, là khí huyết đại thành sau tự động quán thông tứ chi, tại hạ đan điền làm trung tâm kết nối tứ chi khí huyết, để khí huyết giả dích không dứt, hình thành cố định đường đi tuần hoàn. Chỉ cần khí huyết không cố bại, thể phách vĩnh viễn ở vào trạng thái đỉnh phong. Mà khí huyết đại tuần hoàn thì là đại thể giống nhau, khác nhau ở chỗ đại tuần hoàn bao gồm thân thể ở bên trong. Đương nhiên, hình thành đại tuần hoàn võ giả, vận dưỡng ra nội kình, muốn so tuần hoàn phổi nhiều. Khí huyết vận hành đường đi liền phức tạp rất nhiều, nhưng là có thể người vì dẫn đạo. Lục Trầm nhìn đến đây hơi kinh ngạc. Khí huyết đạn sinh về sau, là một mực có thể người vì khống chế không giả, giống như là khí huyết vừa tầm bổ ra, hoặc là khí huyết tinh thông về sau, trong một ý niệm liền có thể khống chế thể nội khí huyết, nghĩ ra chỉ đến thân thể bộ vị nào, liền có thể ra chỉ đến đâu cái bộ vị đi. Nhưng này chỉ là sử dụng khí huyết, mà nên suy nghĩ không còn xem chiếu thể nội lúc, khí huyết lại sẽ một lần nữa lâm vào vô ý thức trạng thái. Khí huyết tuần hoàn là càng thêm thuần túy vô ý thức trạng thái, chỉ có thể mặc cho chính khí huyết hình thành tuần hoàn, dùng suy nghĩ khống chế lưu động căn bản không có khả năng, nhiều lắm là cũng chính là dùng ăn một chút, chân quý bổ vận xúc tiến một cái. Nội kinh cũng giống như thế, khí huyết hình thành tuần hoàn luận dưỡng ra nội kinh, căn bản không thể người vì khống chế nhiều cũng ít. Dưới mắt một môn thượng thừa võ công bên trong, vậy mà nói người tài ba làm dẫn đạo, cái này khiến Lục Trầm kinh ngạc sau khi, trong lòng lại có chút kích động. Hắn sớm đã khí huyết đại thành, khổ vì khí huyết hình thành tuần hoàn quá chậm, cho dù quyền pháp viên mãn đản sinh ra một sợi nội kinh, vẫn như cũng không cách nào giống cái khác nội kinh võ giả như thế, kinh lực sinh sinh bất tước. Sau khi xem xong, Lục Trầm khép lại bí sách, sắc mặt âm tình bất định. Hắn hướng Giang Bảo Tài vẫy tay, nói: mấy ngày nay nên dạy ngươi ta đều dạy. Luyện võ chỗ nào đều có thể luyện, ngươi cái này hai ngày đi trước là ta bắt cá, đem cá bắt đủ ngươi ta giao dịch coi như hoàn thành. Lục tiên bối, ta. Giang Bảo Tài muốn nói lại thôi, trong lòng còn có một loại nào đó chờ mong, muốn nói gì nhiều. Nhưng Lục Trầm chỉ lắc đầu, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Đừng nói nhảm, sắc trời đã không còn sớm, ngươi đi về trước đi, miễn cho lão nương người lo lắng. Giang Bảo Tài nghe vậy, thần sắc cảm đạm xuống. Hắn biết mình trung quy là không có đại phúc duyên. Nhắc lại bài sư, liền thật sự là đến tiến thêm thước, không biết điều. Có thể tập võ. Đã là đến Lục tiền bối chiếu cố. Nhìn xem hắn ly khai sân nhỏ, Lục Trầm cầm trảm mã đao đi vào trong sân, triển khai tư thế đứng như cọc gỗ. Hắn một tay cầm đao chỉ phía xa hư không, một tay cánh tay bốn lượn hư trường, thế đứng rất bình thường, nhưng là một cỗ đáng sợ ý sát phạt, lập tức nương theo lấy một đạo kình phong tràn ngập ra. Trên mái hiên mảnh ngói bị thổi làm len ken vang. gió chợt nổi lên, đây là chấn lôi đao thức thứ nhất thung công tên, khí huyết đại tuần hoàn. Bí sách nói tới người vì dẫn đạo, kỳ thật rất đơn giản, chính là luyện tốn phong chấn lôi đao đấu pháp. Tương đối luyện pháp yêu cầu nghiêm khắc, đấu pháp cũng chỉ có hai cái yêu cầu, một là tự thân nguyên bản liền có đại thành cấp đao pháp võ công, hai là tốn phong chấn lôi đao cái thứ nhất thung công nhập môn. Đại thành cấp đao pháp, Lục Trầm tự nhiên là không có, nhưng là chấn lôi đao cái thứ nhất thung công, hắn vẫn là dám nếm thử một hai. Đến một lần hắn dù sao đã đản sinh nội kình, là cái danh phủ kỳ thực nội kình võ giả. Thứ hai khí huyết tuần hoàn phổi dù chưa hình thành, nhưng gần đây tiến bộ đã có dấu hiệu. Chấn lôi đao thung công tên là phong lôi cái quọng, vô luận động thung hoặc là tinh thung, đều là chủ sát phạt chiêu thức, cực kỳ bá đạo. Lục Trầm bảo trì tư thế bất quá hơn một canh giờ, hai chân liền trở nên tê dại vô cùng, trên mặt hiện hiện một tầng tinh mịn mồ hôi, toàn thân càng là khí huyết cổ động, đang sôi trào. Lại kiên trì nửa canh giờ, cuối cùng hắn bất đắc dĩ triệt hồi thung công, thân thể đã đến cực hạn. Là nên nói lên thừa võ công biến thái, hay là nên nói tốn phong chấn lôi đao biến thái? Lục Trầm đã thật lâu đều không có cảm thấy đứng như cọc gỗ cố hết sức, bây giờ chỉ là đứng một cái chết cái cọc, thân thể lại giống như lần thứ nhất tập võ, chỉ đứng không đến hai canh giờ liền thành dạng này. Hắn chưa từng gặp qua cái khác thượng thừa võ công, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy là tốn phong chấn lôi đao quá biến thái. Chỉ là cái này một cái thung công, đang đánh pháp trên liền có 81 đường chiêu thức, mỗi một đường cao tới hơn 130 loại biến hóa. Lục Trầm chỉ là hồi tưởng một cái cũng không khỏi cắn rụng răng. Sau đó 6 ngày, Lục Trầm vẫn đứng phong lôi cái cọc thức thứ nhất. Ngoài cửa viện, Giang Bảo Tài cong xoa cá, thỉnh thoảng thăm dò nhìn một chút trong nội viện đứng sừng sững bất động thân ảnh, lại rất tránh mau điện rụt trở về. Trong mắt của hắn mang theo vẻ sợ hãi, hai chân nhịn không được run rẩy. Không có tiền đồ đồ vật, kia là đối ngươi có ân Lục tiền bối, sợ cái gì, trực tiếp đi vào à? Giang Bảo Tài nhìn xem hai chân thầm mắng không thôi. Hắn muốn đi vào, nhưng là hai chân căn bản bước bất động. Lục tiền bối cái tư thế kia thật là đáng sợ, nhìn một chút đều giống như có thanh đao tại hướng ta bổ tới, thể phải đem ta chém thành hai khúc đồng dạng. Hắn dùng mình một cái, đem phía sau sọt cá gỡ xuống ôm ở trước người. Yên lặng ngồi trên bậc thang các loại Lục đại nhân thu công. Hô trong nội viện, gió nhẹ thổi khởi. Vẫn đứng như cọc gỗ Lục Trầm động. Hắn trường đao trong tay run rẩy, trong nháy mắt như cuồng phong cung trào, đen nhánh đao quàng trải rộng chu vi. Thức thứ nhất thung công cuối cùng nhập môn. Lục Trầm thu hồi động tác, đáy mắt hiện hiện một vòng ý cười. Chương 35, khí huyết đại tuần hoàn chương 35, khí huyết đại tuần hoàn Giang Bảo Tài hôm nay tới. Đồng dạng lại mang theo một đầu bảo ngư. Tăng thêm trước đó mang ba đầu, đã là đầu thứ tư. Lục tiên bối, con cá này cần ta giúp ngươi nấu à? Hắn hỏi ra mấy lần trước đồng dạng đã nói, nguyên lai tưởng rằng Lục Trầm sẽ cùng trước đó đồng dạng cự tuyệt, không nghĩ tới lần này lại là gật đầu. Hôm nay giúp ta nấu một đầu đi. Trước đó ngươi bắt tới kia mấy đầu, đằng sau một ngày giúp ta nấu một đầu là được. Lục Trầm nhập môn thức thứ nhất thung công, đến tiếp sau khẳng định là muốn luyện chấn lôi đao đấu pháp để dẫn dắt khí huyết đại tuần hoàn, có bảo ngư công hiệu trợ giúp, tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Dù sao bảo ngư cái đồ chơi này, một đầu liền đáng giá hơn 50 lượng bạc. Lớn hơn một chút bán được trên 120 không thôi. Dược hiệu cũng không phải nói một chút mà thôi. Giang Bảo Tài mấy ngày nay cho hắn trộm tới cá, cái đầu đều rất lớn, trong đó có một đầu so với hắn cánh tay còn muốn lớn dài, nhanh được xưng tụng là ngư vương. Nghĩ nghĩ, Lục Trầm từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc ném qua đi, nói: "Ngươi những ngày này giúp ta nấu cá, ta đương nhiên sẽ không trắng chiếm tiện nghi của ngươi, nghe nói lao nương ngươi còn bị bệnh liệt giường, những này bạc lấy trước đi cho ngươi mẫu thân chữa bệnh đi." Hắn không ưa thích thiếu người, đồng dạng không ưa thích người khác thiếu chính mình. Loại này thế đạo, cái gì ân tình nhân tình, nói không chừng nào thời điểm liền sẽ biến thành đùa đòi mạng. Lục Trầm tại phần thi phòng ngây người hơn 3 tháng, cái gì nguyên nhân cái chết thi thể đều hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua, càng không ưa thích liên lụy một chút cắt không đứt tình cảm. Tiền bối, cái này. Giang Bảo Tài mí môi, muốn nói cái gì? Đã thấy Lục Trầm chạy tới trong sân luyện đao đi. Hắn chỉ có thể đem ngân lượng cẩn thận nghiêm túc chứa vào trong ngực, con giỏ trúc trực tiếp tiến vào phòng bếp. Đại tề lịch năm 1378, tháng 29, Hắc Thủy Thành tí tách rơi xuống mưa nhỏ, cả tòa thành trì đều bị nhàn nhạt sương trắng bao phủ. Lục Trầm từ khi đem Bùi Lương đầu lâu lấy xuống, liền rốt cuộc không có bước ra qua cửa sân một bước, ngày thường ăn uống chi phí phần lớn là để cho người ta đưa tới cửa. Kia mấy đầu bảo ngư tại mỗi ngày lúc luyện công, sớm đã bị tiêu hóa hầu như không còn. Trong viện, hắn đứng đấy phong lôi cái cọc thức thứ nhất tung công, thể nội khí huyết chạy xiết như giang hà, thanh âm giống như sóng lớn vỗ bờ rõ ràng có thể nghe, giọt mưa còn chưa rơi vào trên người, liền đã bị bốc hơi thành một sợi sương mù. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, không biết đi qua bao lâu, một đạo như sấm rền quanh mình từ trong cơ thể nội truyền ra. Lục Trầm hai mắt tinh quang bùng lên, trong miệng một đạo luyện không trường hồng cũng giống như xông thẳng ba trượng có hơn. Xong rồi, giờ phút này khí huyết tự thành đại tuần hoàn, kia một sợi như là lục bình không dễ đá một kình, trong nháy mắt bị thu hút khí huyết tuần hoàn bên trong, bắt đầu dần dần lớn mạnh. Đến tận đây, chân chính đặt chân nội kình tốc độ, hơn nữa còn là một cái khí huyết đại tuần hoàn nội kình, một loại có thể trưởng khống tự thân vận mệnh cảm giác, từ Lục Trầm đáy lòng hiện hiện, để hắn không khỏi cất tiếng cười to. Thanh âm cực lớn, chấn động đến mái hiên mảnh ngói gì rào rung động. Cần phải trở về, thực lực tăng vọt, để Lục Trầm trong lòng đại định. Thanh Bình huyện có thể uy hiếp được hắn người đã không nhiều lắm. Cho dù đối đầu thối thể võ giả, tại Lâm Đạo Địa thu nhận sử dụng đặc tính ra chỉ dưới, hắn đều có đầy đủ nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Trước mắt cự ly Vu Đắc Thủy bọn hắn trở về, đã qua gần nửa tháng, lại mang xuống. Lục Trầm lo lắng La Thiên Hành sẽ đích thân dẫn người đi tìm tới. Về đến phòng thu thập xong tế nhuyễn, hắn không có chút nào lưu luyến, sải bước đi ra sân nhỏ. Ngoài cửa thành, Lục Trầm thúc ngựa giơ roi, hướng về Thanh Bình huyện vút qua mà đi. Tối tăm mở mịt dưới bầu trời, Giang Bảo Tài đối cái kia đạo gánh vác trường đao thân ảnh, xoay người thật sâu thi lễ một cái, chợt biến mất tại màn mưa bên trong. Cùng lúc đến không đồng dạng, Lục Trầm trở về Thanh Bình huyện lúc, dọc theo sông Hắc Thủy tiểu đạo, đã không thấy có bao nhiêu thần thái trước khi xuất phát đội vã thân ảnh. Hiện tượng này, thẳng đến tiến vào Thanh Bình huyện địa giới, mới có chỗ cải địa. Lên con đạo, một đường đi qua thường xuyên nhìn thấy có thành bảy kết đối thân ảnh, chỉ bất quá đều là sơn tặc bọn cướp đường. Ngược lại là 10 phần phù hợp Lục Trầm đối Thanh Bình huyện ấn tượng. Cái này địa phương tặc phỉ có phải hay không hơi quá nhiều? Lục Trầm ngồi tại trên lưng ngựa, nghĩ đến chính mình thượng quan nói bất quá mới đi trong vòng hơn 10 dặm đường, liền đã gặp được không dưới 6 nhóm sơn tặc, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù biết rõ Lao Âm Sơn báo nguy, có thể Thanh Bình huyện bên ngoài, tại sao có thể có nhiều như vậy sơn tặc? Nếu như là Hắc Thủy thành, hắn ngược lại sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Thanh Bình huyện tình huống cùng Hắc Thủy thành không đồng dạng. Trước kia Thanh Bình huyện ngoài thành mã phỉ nhiều, là bởi vì có số lớn lưu dân đảo vong đến bên này, mã phỉ mới có thể ở ngoài thành tứ ngược, thậm chí có một ít nhân mã đều tại rình mò Thanh Bình thành. Có thể Thanh Bình thành bên trong, thành vệ ti thành vệ quân hơn 2000 người, đều là thường trú bên trong thành. Từ bên ngoài nhìn, trừ khi sơn tặc số lượng to lớn, nếu không căn bản không có khả năng từ Thanh Bình thành chiếm được nửa điểm tốt. Càng đừng đề cập xuống lại tại huyện thành trung quanh. Bọn hắn muốn làm gì? Lục Trầm chau mày, trên đường hắn nắm qua một chút sơn tặc hỏi qua, nhưng đều hỏi không ra một cái như thế về sau. Đang nghĩ ngợi, phía trước đinh đinh đương làm, có binh khí va chạm thanh âm truyền đến. Hắn chân mày nhíu chặt hơn. Trên đường đi gặp phải mấy nhóm sơn tặc, có hai lần gặp đều là tại công kích lẫn nhau, cướp đoạt địa bàn. Dưới mắt một đám ăn mặc khác nhau mã phỉ, đồng dạng là tại trên quan đạo đại chiến. Song phương cộng lại tổng cộng liền hơn 30 người, cũng hẳn là tại tranh đoạt địa bàn. Lục Trầm tốc độ không giảm, chớp mắt đã đến những người kia trước mặt, phía sau chạm mã đao lóe lên, ngăn tại phía trước ba người trực tiếp bị chặn ngang chặn nghiêng. Nguyên bản còn khí thế hung hăng một đám người, trong nháy mắt tối lui đến quan đạo hai bên, yên tĩnh nhìn xem Lục Trầm đi xa. Một cái mã phỉ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt lồ bầu. Mẹ nó, từ đâu tới hung nhân, đại đương gia chết thật sự là hoan uổng. Lục Trầm không để ý đến những này mã phỉ, hắn tại trên quan đạo rục ngựa giơ roi, tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Muốn làm rõ ràng mã phỉ tụ tập nguyên nhân, chỉ có thể trở về tìm những người khác giải một hai. Quan đạo hành tiến hơn 100 dặm. Đợi trở lại Thanh Bình thành bên ngoài, Lục Trầm đã là vết máu đầy người, tọa hạ con ngựa đồng dạng nhuộm vết máu. Thanh Bình thành cửa thành hờ khép. Nơi đó đóng giữ sĩ binh so dĩ vãng nhiều gấp hai, bọn hắn nhìn thấy Lục Trầm bộ dáng, nhao nhao như lâm đại địch, rút ra trường mâu cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Người kia dừng bước. Ta chính là thành vệ ti tiểu kỳ, Lục Trầm. Lục Trầm móc ra lệnh bài, ném cho một cái dẫn đầu sĩ binh. Người kia nắm nuốt âm tiết lệnh, ánh mắt biến đổi lập tức hướng người bên cạnh gật đầu, sau đó hướng Lục Trầm nói ra, việc quan hệ thành vệ ti, ta cần hảo hảo xác nhận một phen, ngươi lại tại nơi này chờ. Hắn nói chuyện lúc, có người chạy bộ lấy tiến vào bên trong thành. Lục Trầm ngồi tại trên lưng ngựa, không nói gì thêm. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, một đại đội người mặc giáp trụ nhân mã, phần phật đi vào ngoài cửa thành. Có hai người đi tại nhất phía trước, trong đó một người là tại Hắc Thủy thành thấy qua Trịnh Tổng Kỳ. Trịnh Tổng Kỳ bên cạnh người kia, Lục Trầm không biết, chỉ là mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng nghĩ lại phía dưới hắn vững tin chính mình cũng chưa từng gặp qua. Hai người kia đi đến Lục Trầm trước người ba trượng dừng lại. Trong đó một người giơ tay nghiêm nghị nói, "Thành vệ ti tiểu kỳ quan Lục Trầm, tự ý rời vị trí tổn hại quân lệnh, có ai không, bắt hắn cho ta ngay tại chỗ giết chết xử quyết, đem nó đầu lâu treo ở cửa thành phía trên, gian đe." Chương 36, quân lệnh chương 36, quân lệnh nói chuyện cái kia. Là Trịnh Tổng Kỳ người bên cạnh. Người này vừa ra khỏi cửa thành, Lục Trầm liền từ trên thân đối phương cảm nhận được sát ý nồng nặc. Liên tưởng đến trước đó tại Vu Đắc Thủy nói tới, Trịnh Tổng Kỳ cùng Lục gia giao hảo. Rất hiển nhiên, nói chuyện người kia coi như không phải người của Lục gia, cũng không xê xích bao nhiêu. Lục Trầm nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, trong lòng không có chút nào ba động. Tự ý rời vị trí, tổn hại quân lệnh, những này là La thống linh nói, vẫn là ngươi tự tiện cho ta định tội. Lục Trầm ngữ khí bình tĩnh, nói, khẩu khí thật lớn, đem ta ngay tại chỗ giết chết xử quyết, là thống lĩnh ra lệnh. Hoặc là thân phận của ngươi so thống lĩnh còn cao hơn, thành vệ ti trong ngoài sát sinh cho đoạt đều do ngươi tâm ý. Thế nào, ta hiện tại có phải hay không muốn xuống ngựa hành lễ, tôn xưng ngươi một tiếng đại thống lĩnh? Thanh âm đàm thoại âm cũng lớn, nhưng là người ở chỗ này gần như đồng thời biến sắc. Liên liên Trịnh Tổng Kỳ sắc mặt đều nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Lời này nếu là truyền đến La Thiên Hành trong lỗ tai, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, kết quả làm sao không dễ nói. Nghiệt trướng, cho dù ta không phải thống lĩnh, ngươi một tiểu kỳ gặp chúng ta hai vị tổng kỳ, đi quỳ lạy chi lễ đều không đủ, lại vẫn dám như thế miệng lưỡi bén nhọn. Người kia ánh mắt băng lãnh, lạnh lạnh nói ra, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, đều lên cho ta, đã xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Hắn nói đến phần sau, lần nữa đối với thủ hạ lệnh. Chỉ bất quá những người kia hai mặt nhìn nhau, trong tay đao kiếm đồng đưa, lại là không có một người tiến lên. Giết một cái tiểu đội đối bọn hắn tới nói không tính sự tình, nhưng giết một cái rõ ràng là La Thiên Hành người, chuyện kia cũng quá lớn. Ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn. Lục Trầm không để ý đến bọn hắn, chỉ yếu ớt liếc mắt phía trên tường thành, nơi đó ẩn nấp lấy có hai thân ảnh. Nếu không phải hắn thực lực đại tiến, ngũ giác càng thêm nhạy cảm, chỉ sợ đều không phát hiện được. Về phần là ai, trong lòng của hắn có cái đại khái suy đoán. Thùng cơm, đều là thùng cơm. La Thiên Hành sắc mặt khó coi, đứng tại tường thành phía sau nhìn ra xa, miệng bên trong không ngừng mắng, hai cái tổng kỳ mang binh ra ngoài, lại không có một người dám động thủ, một đám phế vật đổ vật. Lão đại, ta nhớ được ngươi là muốn đem kia tiểu tử đích thân theo bồi dưỡng đi, làm sao hiện tại hận không thể để Lục Vân Trạch giết hắn. Một đạo cầm trong tay trường côn thân ảnh không khỏi vào đầu. Nếu như Lục Trầm ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra. Người này chính là bị điều vào Lao Âm Sơn Hồ Tiến. La Thiên Hành nghe vậy, hừ lạnh nói, kia tiểu tử đoán chừng cũng suy nghĩ đến ta ý tứ, hơn nửa tháng trước ta tuyên bố lệnh triệu tập, hắn nghỉ vào thân phận của ta, quả thực là bên ngoài lưu lại đến bây giờ mới trở về. Không cho hắn căng căng trí nhớ, làm sao bày thanh chính mình địa vị. Ta vốn là muốn chờ Lục ra đám người kia độc thủ, thời khắc cuối cùng hiện thân thay hắn giải vây, không nghĩ tới những người kia lại từng cái đều là phế vật, độc thủ cũng không dám. Phiền toái như vậy sao? Lão đại ngươi phải sớm nói cho ta, ta trực tiếp đi đánh cho hắn một trận cho ngươi sách trở về không được sao? Khờ Hàng, ngươi có biết hắn tập võ bất quá 3 tháng, khí huyết đã đại thành, chỉ đợi tiếp qua 1-2 năm hình thành khí huyết tuần hoàn phổi, liền chính là một cái nội tình cao thủ, tương lai thối thể đều có thể, dạng này người kế tục cũng không thể để tâm hắn sinh oán hận. Dưới tường thành, Lục Trầm không biết rõ người ở phía trên đang nói cái gì, nhưng từ cục diện dưới mắt đến xem, hơi phân tích liền biết rõ là người khác cố ý gây nên. Nguyên nhân đơn giản cứ như vậy mấy cái, hoặc là đối với mình gõ, hoặc là chính là muốn nói cho chính mình hắn rất bất mãn. Dù sao không nhìn mệnh lệnh, tại Hắc Thủy Thành ở lâu nửa tháng tà hữu, cho dù ai đều sẽ tức giận. Lục Trầm cảm thấy đối phương đã muốn biểu diễn, vậy liền cho hắn dựng một cái sân khấu. Tốt xấu tại thành vệ thi, nhận qua hắn trợ giúp. Tính toán ra, tại tòa thành trì này bên trong chân chính trợ giúp qua chính mình, liền hai người. Ngoại trừ Dương Hưng, chính là La Thiên Hành. Lục Trầm đáy lòng thầm than một tiếng, mới mở miệng yếu đất nói, ta không biết rõ Lục Vân Thiên là gì của ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, Lục Vân Thiên lúc ấy rất mạnh, một đám mã phỉ tất cả đều chết sạch hắn đều vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Người kia con ngươi co rụt lại, vô ý thức nói tiếp. Lục Trầm miệng liền lên, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng trắng đoán, nói ra, lúc ấy ta cực sợ, làm cho tất cả mọi người trong tay phá giáp nọ đều ngắm lấy hắn bắn, kết quả ngươi đoán làm gì, phớp một cái cả người hắn đều thành con nhím. Có cái từ nói thế nào, à đúng, gọi bạn tiễn xuyên tâm đúng không? Hắn so cái này còn muốn thảm chút, thịt trên người đều nát xong, cuối cùng ném vào đốt thi quật thời điểm, kia lửa trong nháy mắt thiêu đến ẩm rung động, lao vượng. Hắn sinh động như thật nói. Tất cả người ở chỗ này, sắc mặt cơ hồ đều là một trận choáng váng kinh ngạc. Chỉ có người kia hai mắt trợn trừng, khoe mắt đều muốn trừng rách ra. Thằng nhãi danh cuồng vọng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không lo được khiến người khác động thủ, chính mình hai tay đều cầm một thanh trọng truy, đột nhiên vọt tới Lục Trầm. Gián mua khuôn mặt vô cùng dữ tợn, song truy đối Lục Trầm chán đánh tới. Kinh phong gào thét mà tới. Lục Trầm hướng về sau nhảy một cái, tránh đi kia hai cái truy, đồng thời miệng bên trong quát, lao giả, ngươi còn dám trước mặt mọi người hành hung không thành? Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi tổn hại quân lệnh, lao phu bất quá là theo quy củ xử phạt ngươi. Người kia thần sắc hung lệ, đang khi nói chuyện lần nữa huy động song truy. Lục Trầm mũi chân điểm nhẹ thân hình hướng về sau lao đi, dư quang đảo qua phía trên tường thành, không có phát hiện bóng người ra, trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia bạo ngược. Trường đao trong tay có chút rung động. Thân pháp, lao phu ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh được ta mấy truy. Đủ rồi. Lại qua mấy hơi thở, phía trên tường thành, một đạo quát lớn vang lên. Người kia sắc mặt đầu tiên là đại biến, chợt thân sắc hung ác, trong tay trọng truy thẳng đến Lục Trầm mặt. Lục Trầm mặt không biểu lộ, trong tay trường đao tư thái thay đổi, tiếp tục lấy để tung thuật lui về phía sau. Đồng thời, một cây côn sắt từ hắn bên cạnh thân lướt qua, thẳng đến đại truy đỉnh. Quay một cỗ kình khí tại trong khoảnh khắc quyết tán, cuốn lên một trận cho bụi. Ta nói đủ rồi, ngươi là không nghe thôi à? Hồ Tiến lạnh lẽo nhìn chằm chằm người kia, gàn từng chữ một, ngươi nếu là giết hắn, như vậy Lục gia cũng không cần phải ở tại Thanh Bình huyện. Ngươi, người kia cắn răng, nghe phía sau lại kiên kỵ, chợt hắn quay đầu bước đi. Hồ Tiến nhìn hắn bóng lưng, suy một tiếng mới quay đầu, cười nói, Lục tiểu kỳ quan, rất lâu còn không thấy, không biết rõ ngươi còn nhớ hay không đến mua ra. Thuộc hạ gặp qua Hồ tổng kỳ. Lục Trầm cười, chỉ bất quá đáy mắt không có nửa điểm ý cười. Hắn nói ngay vào điểm chính, không biết Hồ tổng kỳ tới, phải chăng bởi vì tại hạ nửa tháng chưa về, cho nên đồng dạng là đến xử trí ta sao? Ngươi tiểu tử việc này, thống lĩnh đại nhân không rất cao hứng bình thường, bất quá hắn lại không nói cái gì. Hồ Tiến tùy tiện nói, ta chính là nghe được có người đánh lấy thống lĩnh đại nhân cơ hiệu, mới ra ngoài nhìn xem, không nghĩ tới lại là Lục gia tạm toái muốn thừa cơ giết ngươi. Ồ, vậy tại hạ cảm ơn Hồ tổng kỳ. Lục Trầm cười nói tạ, lập tức tìm lý do cáo tử, liền tiến vào thành khu. Tả hữu bất quá là La Thiên Hành ý tứ. Hắn lười nhác cùng đối phương kéo, trở lại nhà mình tiểu viện, Lục Trầm rửa mặt một phen đổi thân sạch sẽ quần áo, vừa xuất ra chấn lôi đao bí sách lật xem. Ngoài viện liền xuất hiện Vu Đắc Thủy thân ảnh, cùng hắn cùng đi đến, còn có mặt khác một người. Chỉ bất quá người kia cánh tay trái trống rỗng, để Lục Trầm có chút kinh ngạc. Cánh tay này chuyện gì xảy ra? Các ngươi trở về bất quá nửa cái nhiều tháng mà thôi, lại đi cái nào cùng người khác đánh nhau? Đại nhân, Á Lương Phú Quý bốn người bọn họ đều đã chết. Chết rồi. Bởi vì tự ý rời vị trí, bị hai vị tổng kỳ đại nhân đánh chết ư? Chương 37, đêm mưa, sách đao, giết người. Chương 37, đêm mưa, sách đao, giết người. Lục Trầm đem bí sách bỏ vào trong ngực, sau đó nhìn về phía Vu Đắc Thủy. Tự ý rời vị trí, nói một chút là thế nào chuyện gì? Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, không có nửa điểm cảm xúc chập trùng. Trước đây tiếp Hắc Thủy Thành nhiệm vụ lúc, Lục Trầm liền có hiểu qua, làm sao có thể là cái gì tự ý rời vị trí? Thành vệ ti thành viên lại không có cái gì cố định công vụ, bình thường ra ngoài giải quyết việc công loại hình, phần lớn là cấp trên phái xuống nhiệm vụ, hoặc từ thống lĩnh tổng kỳ các loại điều hành chấp hành công vụ. huống hồ Thanh Bình thành bên trong có nha môn, phụ trách chuyên môn xử lý bên trong thành các loại lông gà vỏ tỏi sự tình. Trừ khi dính đến võ giả, nếu không thành vệ ti rất ít chen chân bên trong thành sự tình. Nói tự ý rời vị trí đơn giản chính là đến đây vì hắn, hoặc là nói bản thân cũng là sông đêm đó, giết Lục Vân Thiên người mà tới. Hắn hiện tại càng muốn biết rõ quá trình. Phải biết liền vừa mới tại thành cửa ra vào, đối phương hai người kia còn không kiêng nể gì cả muốn đối hắn động thủ, Lục Trầm rất hiếu kỳ bọn hắn có phải hay không có cái gì kháo sơn. Nếu không làm sao lại như thế làm việc. Đơn giản không đem La Thiên Hành để vào mắt. Vẫn là nói, chuyện này phía sau La Thiên Hành cũng gật đầu. Đêm đó chúng ta đi theo Trịnh đại nhân về đến huyện thành, liền bị thu lấy trên người ngân lượng cùng binh khí, sau đó Lục Vân Trạch tổng kỳ đem chúng ta ép tiến thành vệ ti thủy lao bên trong. Vũ Đáp Thủy nói, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bờ môi run rẩy. Hắn không hỏi chúng ta lời nói, chỉ là từng cái đem các huynh đệ cha tấn đến chết, thẳng đến hắn chặt đứt Ngụy Bình cánh tay lúc, La thống lĩnh đi vào thủy lao, mới đưa hai chúng ta phóng ra. Sau đó thì sao? Về sau phía trên nói chúng ta là tự ý rời vị trí, kia là chúng ta nên được trừng phạt. Lục Trầm khẽ mặt giật một cái, rắc góc miệng lộ ra một cái quái dị cười, tự ly các ngươi tiến vào thủy lao qua bao lâu La thống lĩnh mới đến, còn có tự ý rời vị trí ta rất hiếu kỳ là thế nào định ra cái này tội. La thống lĩnh là hai canh giờ về sau chạy tới, về phần tự ý rời vị trí, thiên điện bên kia nói chúng ta không có ở nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ. Vũ Đáp Thủy nghiến răng nghiến lợi nói, đại nhân, cái này khẳng định là Lục gia dở trò quỷ. Phu phu một bên sắc mặt xám trắng Ngụy Bình, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, gào khóc nói, đại nhân, ta mấy cái minh trưởng di hài đều bị ném vào đốt thi quật bên trong, liền cho cốt đều không có cách nào trả lại cho bọn hắn vợ con, cầu đại nhân vì bọn ta làm chủ a. Lục Trầm trầm mặc. Hơn hai canh giờ, La Thiên Hành thật là vì gõ chính mình, cố ý một đi. Thành vệ ti rất lớn, nhưng bất luận cái gì gió thổi có lay muốn giấu giếm qua La Thiên Hành, lại là không dễ dàng như vậy. Vu Đáp Thủy mấy người bọn hắn đều xem như trung lập võ giả, chỉ là bởi vì đã mất tiềm lực, liền bị xem như gõ dùng quân cờ sao? Lục Trầm lắc đầu. Xem ra La thống lĩnh rất xem trọng tiềm lực cái này, một khối a hắn từ trong ngực lấy ra mấy trương ngân phiếu, nói: "La Ngụy, ta bất quá một cái khí huyết đại thành võ giả, làm sao dám đi hướng tổng kỳ đại nhân muốn thuyết pháp, những này bạc, ngươi cho mấy cái kia minh đệ trong nhà, một người cầm 100 lượng đi qua đi. Cái này đã là ta có thể làm được mức cực hạn. Đi thôi, mọi người tại Hắc Thủy thành vất vả hơn nửa tháng, kết quả là không chỉ có rơi vào cái bỏ mình, phân đến bạc đều bị thu lấy đi lên, cái này kêu cái gì chuyện gì a?" Lục Trầm đem ngân phiếu đưa tới, ngẩng đầu nhìn hướng chân trời. Đã là trạng vạng tối bầu trời, một mảnh đen kịt, mây đen trên thường xuyên có lôi quang nhấp nháy. Một trận mưa xuân liền mùa tới. Vào đêm, trong tiểu viện cuồng phong đột nhiên ngừng, chỉ có chân trời tiếng sấm rền càng thêm vang dội. Lục Trầm thay đổi y phục dạ hành, xách đao đi ra ngoài. Tối nay không giết người. Hắn đem trắng đêm khó ngủ. Âm ầm một đạo lôi xà đem chân trời chiếu sáng, chiếu ra nóc nhà không ngừng lên xuống thân ảnh, qua trong giây lát lại quy về hắc ám. Tránh đi thành vệ ti trong đêm tuần tra lộ tuyến. Lục Trầm rất nhanh liền chạm vào một cái tổng kỳ trong phủ. Đây là lúc trước thăm dò được, Lục Vân Trạch chỗ tổng kỳ phủ. Chỉ bất quá giờ phút này tổng kỳ trong phủ không ánh sáng, Lục Trầm ngũ giác phóng đại đến cực hạn, tinh tế cảm giác phát hiện không khí tức, thẳng đến chính sảnh phía sau phòng nhỏ. Bình thường nghỉ ngơi trong sương phòng, vẫn là không có bóng người. Ngươi tóm lại sẽ trở về nghỉ ngơi, ta chờ lâu một lát cũng không sao. Lục Trầm đóng cửa lại, đứng tại trong đó điều chỉnh hô hấp, tự thân khí tức dần dần lúc có lúc không. Đêm càng ngày càng sâu. Ngoài phòng giọt mưa rơi vào mảnh ngói bên trên, trong khoảnh khắc nối thành một mảnh, đồng thời có tiếng bước chân gấp rút tới gần. Hắn tầm mắt buông xuống, giống như không nghe thấy. Cách cửa mở, gió nhẹ loé sáng. Lục Vân Trạch đẩy cửa vào, sắc mặt âm trầm trong nháy mắt kỳ biến. Làm một đôi trọng truy trong chốc lát giao nhau tại trước ngực hắn, khó khăn lắm ngăn cản được dung nhập trong bóng đêm đam mang. Tia lửa tung tóe, một đạo thật dài khe tại trọng truy phía trên lan tràn. Lục Vân Trạch thần sắc kinh hãi, còn chưa tới đến đổi một hơi, khang khít sát ý nương theo lấy gió nhẹ, đông nhiên đem hắn bao phủ. Đam mang lăng lệ, giả dích không dứt giống như vĩnh viễn không cuối cùng. Âm âm một đạo lôi xả hiện lên. Lục Vân Trạch nhìn thấy người áo đen binh khí, hai mắt nổi lên, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn nhận ra cây đao kia. Ban ngày ở cửa thành lúc, hắn thậm chí muốn tại La Thiên Hành ngay dưới mắt, đem đao kia chủ nhân tươi sống đập chết. Lục Vân Trạch trong lòng không tự chủ được run rẩy, muốn hô to lên tiếng. Thế nhưng là từng đạo đao mang sẽ qua, căn bản không có cách nào mở miệng. Lục gia sắp xong rồi. Lục Vân Trạch một cái ý niệm trong đầu hiện lên, chợt phốc một tiếng, trong chớp mắt hóa thành vô số khối vụn rơi trên mặt đất. Kia hai cái rơi trên mặt đất trọng truy, đã bị gọt đến không còn hình dáng. Xem ra ta còn phải luyện nhiều một chút. Lục Trầm trong lòng thầm than. Thân hình khẽ động, ra chính sảnh nhảy lên. Mấy hơi thở biến mất tại màn mưa bên trong. Cái này một đêm hắn ngủ rất thơm. Ngoài cửa sổ mưa rơi lại lớn, cũng không thể đem Lục Trầm đánh thức, một giấc liền ngủ thẳng tới giữa trưa. Đại nhân, xảy ra chuyện. Ngoài phòng, Vũ Đắc Thủy giác cuống họng hô to, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Ngụy Bình trong sân đi tới đi lui, giống như là chỉ có dạng này mới có thể bình phục tâm tình. Lục Trầm xoa xoa rửa mắt, vuốt mắt đi đến cửa ra vào, liền thấy hai cái ướt sũng đồng dạng thân ảnh trong sân gặp mưa. Lập tức tức giận nói, nếu là không có chuyện làm liền lăn đi luyện công, đừng vừa sáng sớm đến nhiễu người thanh mộng. Đại nhân, hôm qua dạ thành vệ ti phát sinh chuyện lớn. Vu Đắc Thủy tuét miệng nói ra, đêm qua không biết là người phương nào xâm nhập tổng kỳ phủ, đem Lục Vân Trạch cho chặt thành khối thịt. Nghe nói cái này một lát Lục gia vị kia thối thể võ giả đã đi tìm La thống lĩnh Hưng sư vấn tội đi. Ngụy Bình cũng rất phấn khởi. Ta nghe được tin tức này về sau, trước tiên đi qua thăm dò, kia gia hỏa thảm trạng thật đúng là làm cho lòng người bên trong thoải mái. huyết nhục bị ngâm mình ở trong nước mưa đều trắng bệnh, nếu không phải máu loãng xông ra tổng kỳ phủ, đều không nhất định có người biết rõ lao thất phu kia bị giết. Các ngươi cao hứng như vậy làm gì? Hôm qua hắn từng đối ta xuất thủ, kết quả không đến một ngày liền bị người giết chết tại tổng kỳ phủ, các ngươi nói lớn nhất hoài nghi đối tượng là ai? Hai người kia nghe được Lục Trầm, sắc mặt không khỏi đồng thời cứng đờ. Mặc dù chúng ta cùng Lục Vân Trạch có thủ, nhưng bọn hắn cũng không thể hoài nghi là chúng ta đi. Đại nhân, ngươi khí huyết đại thành, muốn giết một cái nội kình võ giả đều như là thiên phương dạ đàm, ta cùng lão ngụy càng không cần nhắc tới, một cái khí huyết tiểu thành, một cái người tàn tật thì càng không thể nào. Chương 38, tiểu kỳ Lục Trầm, bái kiến Trịnh đại nhân. Chương 38, tiểu kỳ Lục Trầm, bái kiến Trịnh đại nhân. Một cái nội kình võ giả, vẫn là thân ở thành vệ ti tổng kỳ. Tại trong đêm lặng yên không một tiếng động bị người băng tại tổng kỳ trong phủ. Cái này đối với toàn bộ Thanh Bình huyện tới nói, không thua kém một chút nào phát sinh một trận địa chấn. Lục Trầm nói lời, như là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Để Vu Đắc Thủy Ngụy Bình hai người, muốn cười đều cười không nổi. Bọn hắn xác thực như Lục Trầm nói, ngày gần đây liền bọn hắn cùng Lục Vân Trạch phát sinh qua xung đột, nếu là La thống lĩnh muốn cho Lục ra một cái công đạo, lại không bắt được hung thủ, kia 89 phần 10 liền sẽ bắt bọn hắn khai đao. Đại nhân, kia chúng ta, việc này như vậy dừng lại, không muốn thảo luận. Lão Vu, ngươi đi từ quý dược đường cho ta bắt chút thuốc trở về, vẫn là ấn lên lần đơn thuốc trước cho ta bắt 20 phó. Lão Ngụy, ngươi đem kia hai cái lọ cho ta chuyển đi dầm mưa không đến địa phương, giúp ta lên hỏa thiếu nước. Lục Trầm chỉ huy bọn hắn làm việc, lập tức cầm đao ở trong viện tiếp tục đứng như cọc gỗ. Đêm qua giết Lục Vân Trạch, dùng thượng thừa đấu pháp nhưng vẫn là không thể lưu loát giải quyết. Cái này khiến hắn có chút bất man ý chính mình tiến độ. Lục Vân Trạch chỉ là mới bắt đầu, đằng sau hắn không hy vọng giết Trịnh tổng kỳ lúc cho đối phương nhiều như vậy phản ứng thời gian. Thượng thừa võ công, thủ trọng căn cốt. Lục Trầm đối môn này tốn phong chấn lôi đao, đơn giản vừa yêu vừa hận. Tự thân căn cốt rõ ràng không tệ, thể luyện môn võ công này, càng đi chỗ sâu luyện thành càng là cảm thấy phí sức. Hắn hiện tại không thể không nghĩ biện pháp, đem tự thân căn cốt nói lại. Nếu không về sau nếu là có tốt hơn võ công, nói không chừng thật chỉ có thể nhìn không thể luyện. Cũng may ta trên người bây giờ còn có mấy môn võ công, đều luyện đến viên mãn hẳn là không cần đến thời gian một năm. Lục Trầm tâm thần quét về phía Lâm Đạo Địa. Văn bia lập tức biến hóa. Lâm Đạo Địa, nhất giai, đạo chủ, Lục Trầm võ học, thiết thạch quyền 1000, viên mãn, kim trung cháo 852, 1000, đại thành, bạch hạc đề tùng thuật 377, 500, tinh thông, thiết tác hành giang 2, 100, chưa nhập môn, tốn phong chấn lôi đao 8, 300, nhập môn, đặc tính số lượng, 3, 3 nhìn xem chấn lôi đao tiến độ, Lục Trầm không khỏi âm thầm cắn rụng răng. Chậm, thực sự quá chậm. Phong lôi thung nhập môn, cùng đấu pháp dung hội quán thông gần nửa tháng, tiến độ lại mới đến 8 giờ. Chuyển đổi thành thời gian tiên số, tốn phong chấn lôi đao muốn bước vào tinh thông cấp độ, chí ít cần 1 năm rưỡi, hơn nữa còn nhất định phải là mỗi ngày luyện công tình huống dưới. Có Lâm Đạo Địa tại, thậm chí không cần lo lắng lâm vào bình cảnh. Nhưng dù cho như thế, một môn thượng thừa võ công tiến độ vẫn là không cách nào tăng lên bao nhiêu. Đây chính là hắn trước mắt căn cốt hiện trạng. Dịch hình, nhất định phải dịch hình tăng lên căn cốt, không phải muốn thu nhận sử dụng chấn lôi đao đặc tính, đoán chừng phải chờ cái 7-8 năm. Lục Trầm nghĩ nghĩ, cảm thấy kho vũ khí kia mấy quyển võ công, nhất định phải toàn bộ học được. Lấy trước mắt hắn căn cốt, tầm thường võ công rất dễ dàng liền có thể luyện đến viên mãn cấp độ. Võ công viên mãn, căn cốt sửa, kể từ đó chính là tốt tuần hoàn, sẽ chỉ càng luyện càng nhanh. Chỉ cùng chết một môn thượng thừa võ công không thể làm. Có ý nghĩ này, Lục Trầm lập tức trong nháy mắt sáng tỏ. Chấn lôi đao cùng kim trung cháo cùng luyện, kim trung cháo viên mãn sau liền luyện thân pháp, đến tiếp sau võ công lẽ ra cũng giống như thế. Thành vệ ti một tòa bên trong đại điện, mấy đạo khí tức cường hãn thân ảnh đứng sững ở đây. La Thiên Hành mặt không biểu lộ, ngồi tại mọi người phía trước không nói lời nào. La thống lĩnh, Vân Trạch không chỉ có là người thành vệ ti tổng kỳ, hay là của ta bảo đệ, thảm như vậy chết tại tổng kỳ trong phủ, làm sao cũng nên cho Lục Mỗ một cái công đạo đi. Một người mặc cẩm bào, hình thể thon dài trung niên nhân, nhàn nhạt mở miệng. Hắn nhíu mày nhìn xem La Thiên Hành, một đôi kỳ dài vô cùng tay, một cái vuốt vuốt cái cằm tròm râu, một cái chắp sau lưng, toàn thân tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Chính là Lục gia thối thể võ giả, Lục An. Đồng thời cũng là Lục gia gia chủ. La Thiên Hành đảo qua cả đám người, ngữ khí yếu ớt. Lục gia, Trịnh gia, Lý gia, bên trong thành Tam đại gia tộc hôm nay xem như tề tụ à, các ngươi mang theo các tử trong nhà nội kình hảo thủ, là nghĩ tại hôm nay xốc ta thành vệ ti không thành. Ai, La huynh lời ấy sai rồi, chúng ta bất quá là biết chút công phu thô thiển, nào dám tại sắp bước vào nội tráng cảnh giới La huynh trước mặt làm cản. Một cái cùng Lục An đặt song song mà đứng râu dê lão giả, cười tủm tỉm nói, chúng ta hôm nay tới, bất quá chỉ là đòi hỏi cái thuyết pháp, dù sao chúng ta mấy nhà đều có người tại thành vệ ti làm việc, như thế không an toàn hoàn cảnh dưới, La huynh không cùng chúng ta nói minh bạch, ai còn dám để cho mình người trong nhà ở tại thành vệ ti a. Gia chủ, ta đối Lục huynh chết ngược lại là có một cái suy đoán. Trịnh tổng kỳ đứng tại râu dê lão giả đằng sau, nghe vậy thấp giọng nói một câu. Nhưng ở trận người, võ đạo cảnh giới thấp nhất đều là nội kình, thanh âm lại thấp cũng đều rõ ràng tại mọi người trong thai vang lên. Ồ, ngươi ngược lại là nói một chút. Ta tin tưởng muốn thật có căn cứ, La thống lĩnh khẳng định sẽ theo nếp làm việc. Lục Minh trước đó bởi vì trời cao bị oan uổng, chết tại loạn tiễn phía dưới lòng có oán hận, hôm qua liền đi tìm đã từng dẫn đội tiểu kỳ quan Lục Trầm tra hỏi, trong lời nói khả năng quá nặng, song phương lên xung đột. Bình La Thiên Hành nghe đến đó, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Trịnh tổng kỳ hai mắt lóe lên, không có dừng lại tiếp tục nói, tiểu kỳ quan Lục Trầm tự hận cực Lục Minh, liền ngang nhiên đối Lục Minh xuất thủ, cuối cùng bị La thống lĩnh phái người ngăn lại, về sau đêm đó Lục Minh liền chết thảm tại tổng kỳ trong phủ. Hắn nói đến phần sau, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, kia tiểu kỳ quan võ công không cao, muốn vô thanh vô tức giết chết Lục Hình cũng rất không có khả năng. Trịnh Tổng Kỳ nói xong, bên trong đại điện lần nữa lâm vào bình tĩnh. Hắn yên lặng thối lui đến dầu dề sau lưng. Từ khi biết được Lục Vân Trạch chết trong phủ, trong lòng của hắn liền có loại bị mây đen bao phủ cảm giác sợ hãi. Trịnh Tổng Kỳ tại thành vệ ti sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, sớm đã nuôi ra một loại nhạy cảm trực giác, loại trực giác này tại hắn rất nhiều lần lúc thi hành nhiệm vụ đều đã cứu mạng của mình. Lần này hắn lại có người hãm tử cục dự cảm. Bất kể là ai giết Lục Vân Trạch, trực giác nói cho hắn biết, cũng không làm chút gì chính mình đồng dạng chẳng mấy chốc sẽ chết. Hắn cùng Lục Vân Trạch giao hảo, rất rõ ràng đối phương gần đây hành động quy tích. Lục Vân Trạch gần nhất căn bản không có trêu chọc qua người nào, một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, trở về sau cũng liền đối đám kia, cầm tiễn bắn giết Lục Vân Thiên người động thủ một lần. Hắn tự thân cũng giống như thế, liền bán cái thuận nước đẩy thuyền ân tình mà thôi. Dưới mắt Lục Vân Trạch bỏ mình, vô cùng có khả năng chính là La Thiên Hành phái người ra tay, thậm chí là La Thiên Hành tự mình ra tay. Về phần tiểu kỳ quan, Trịnh Tổng Kỳ căn bản liền không có hướng kia phía trên muốn, có thể tùy tiện giết chết Lục Vân Trạch, bên trong thành cũng liền mấy cái như vậy. Bởi vậy ỷ vào gia chủ tại, Trịnh Tổng Kỳ đem sự tình nói rất mở, trong đó ý tứ cũng rất rõ ràng. Các phe phái thế lực ở giữa ân oán, không có một cái nào ai so tất cả mọi người ở đây rõ ràng, cơ hồ tất cả tiền căn hậu quả tại thời khắc này đều một mắt hiểu rõ. Đại điện yên tĩnh một mảnh, bầu không khí càng thêm kiềm chế, thậm chí hướng tới ngưng kết. La Thiên Hành vẫn như cũ mặt không biểu lộ, quanh thân ẩn ẩn có sát ý khuấy động. Lục An trong mắt hiện hiện một vòng ngưng trọng, mở miệng nói, việc này mong rằng La thống lĩnh coi trọng, ta Lục gia hy vọng có thể điều tra rõ ràng chân tướng sự tình, như thành vệ ti đến tiếp sau có phát hiện, còn xin cáo chi tại ta. Hắn nói xong, quay người mang người cáo từ rời đi. Mặt khác hai cái gia chủ phản ứng đồng dạng không chậm, cười xin lỗi một tiếng liền lì khai đại điện. Các loại gia đến điện cửa ra vào, đám người sau lưng gần như đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lục An không vui nhìn lướt qua Trịnh Tổng Kỳ, phất tay áo mà đi. Dâu dê lão giả lúc này thấp giọng mắng, hỗn trướng đồ vật, nói chuyện đều không biết rõ qua một cái đầu óc, thật sự là càng sống càng trở về. Trịnh Tổng Kỳ cười làm lành, không người đưa bọn hắn ly khai. Hắn đang muốn thầm mắng hai câu, phía sau một thanh âm yếu ớt vang lên, để hắn lập tức tâm thần không có từ trước đến nay run lên. Tiểu Kỳ Lục Trầm, bái kiến Trịnh đại nhân. Chương 39, thơi khô chương 39, thơi khô gạch xanh quay trùng quanh tường cao hạ. Lục Trầm nhìn thấy Trịnh Tổng Kỳ thân ảnh, lúc này đi đến trước chào hỏi. Là ngươi? Trịnh Tổng Kỳ giống bị giật nảy mình, đột nhiên quay người nhìn qua, lại chậm rãi lỏng một hơi. Lục Trầm nhe răng cười nói, tại hạ đang muốn cầm chút đồ vật đi phần thi phòng, không nghĩ ở chỗ này đụng phải Trịnh đại nhân, thế là liền nghĩ đến lên tiếng kêu gọi. Trịnh Tổng Kỳ nhìn hắn cười vui vẻ, không hiểu nghĩ đến Lục Vân Trạch từ trạng, lập tức âm mặt từ miệng bên trong phun ra một chữ Lan. Được rồi. Lục Trầm quét miệng, cũng không tức giận, tiếp tục hướng phần thi phòng bên kia đi đến. Trong lòng của hắn đã sớm đem vị này Tổng Kỳ đại nhân xem như người chết, bất quá bây giờ còn đằng không xuất thủ tới. Lục Trầm lần này là muốn đi tìm phần thi phòng Dương Hưng, đem trước đó mượn bạc cho người ta trả. Một mức thiếu nợ trong lòng của hắn cũng không phải cái tư vị. Trước kia không có bạc thôi. Một chuyến Hắc Thủy Thành đi xuống, trên thân thoáng có chút lợi nhuận, chẳng bằng đem bạc trả đi. Dù sao muốn tích lũy đủ hối đoái tinh kim năng lượng, còn kém xa, không đội bằng được. Dứt khoát mưa dừng lại liền ra cửa. Ngoại thành phần thi phòng, trước sau như một mấy tháng như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều thi thể bị thành vệ quân trở về, một mạch ném vào đốt thi quật. Dương Hưng làm việc địa phương, đại khái còn có mấy người nhận biết Lục Trầm. Bọn hắn nhìn thấy Lục Trầm vào cửa, nhao nhao tiến lên nhiệt tình treo lên chào hỏi. Lục đại nhân tới là tìm Dương Ban Đầu a, hắn bây giờ tại doanh trại bên kia. Có người nhìn thấy cầm trong tay hắn đồ vật, liền biết rõ Lục Trầm là tới làm gì. Dĩ vãng Lục Trầm ở chỗ này tập võ, phần lớn thời điểm đều là Dương Hưng trên lệnh bọn hắn đi mua thịt, dưới mắt tự nhiên là nghĩ tới điều gì, liền cáo chi Lục Trầm Dương Hưng hướng đi. Lục Trầm nói một tiếng cảm ơn, đem mấy cái bọc giấy lấy đồ vật, còn có trên tay một vỏ thiêu đao tử bỏ lên trên bàn, liền ra cửa ra vào chạy doanh trại đi đến. Đằng sau những người kia nhìn xem Lục Trầm bóng lưng, miệng bên trong chật chật nói, Dương Ban Đầu đây là muốn phát ta, nghe nói Lục Trầm đại nhân vừa mới tiến thành vệ ti, liền được phong làm tiểu kỳ quan, mấy tháng đi qua, biến hóa thật là lớn a. Ai nói không phải đây, hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho ta một loại hai hùng khiếp vía cảm giác, bất quá nói đi thì nói lại, Lục đại nhân tại trở thành ti ngây người lâu như vậy, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không trở về phần thi phòng nhìn Dương Ban Đầu. Dương Ban Đầu tại phần thi phòng vô tư truyền võ, ai không dính một điểm phúc phận, trở lại thăm một chút cũng là nên, chúng ta cũng đừng loạn tức cái lưỡi, tránh khỏi bị người nghe qua lại muốn ồn ào ra cái gì. Trong doanh phòng trên diễn võ trường, Lục Trầm thật xa liền thấy một đám người tụ ở nơi đó. Hắn tưởng rằng Dương Hưng lại tại dạy người võ công, nhưng đến gần xem xét mới biết không phải là có chuyện như vậy. Trung ương diễn võ trường bọc lấy 7, 8 tấm nát chiếu rơm, mỗi tấm chiếu rơm bên trong đều che kín một bộ hình thể thấp bé thây khô. Kia mấy cỗ thây khô xương sọ không cánh mà bay, bộ bị phá ra. Bên trong nhưng không có bất luận cái gì nội tạng. Dương Hưng chính cao mày ngồi xuống kiểm tra. Lục Trầm không có quấy rầy hắn, chỉ là nhìn xem thây khô yên lặng suy nghĩ bắt đầu. Loại này thảm trạng thi thể, hắn trước kia thật đúng là chưa có tiếp xúc qua. Cái này thế đạo mặc dù rất loạn, nhưng người đã chết không có chỗ nào mà không phải là bị các loại ân oán lợi ích dây dưa, từ đó làm cho người chết, thảm thiết nhất đơn giản chính là người vì phân thây. Kém xa đại hoang niên đại dịch tử tương thực. Nhưng mà trước mắt những thi thể này, Lục Trầm nhíu mày, không khỏi nhớ tới chính mình đã từng giết chết đầu kia rắn đen lớn. Đầu kia xưng là thiên sinh địa dưỡng rắn, cũng là bởi vì thụ thương, đùi lương mới có thể tìm tới Xích Kình Bang đường chủ, vì đó vơ vét đứa bé. nếu không phải đêm đó hắn theo sau, kia 30 đứa bé đoán chừng liền táng thân bụng rắn. Trên diễn võ trường khô quắt thi thể, để hắn không hiểu nghĩ tới đây, đồng thời trong lòng cảm thấy nặng nề. Thế giới này ngoại trừ linh thú, bảo dược, bảo ngư, tựa hồ còn có cái khác đồ vật. Sao ngươi lại tới đây? Đang lúc Lục Trầm lâm vào trầm tư lúc, Dương Hưng kinh ngạc thanh âm đem hắn kéo về đến hiện thực tới. Hắn gật đầu nói, ta đây không phải là nghĩ đến tìm ngươi uống hai chén sao, không nghĩ tới Dương ban đầu vẫn là trước sau như một công vụ bể bụng a. Ngươi tiểu tử. Dương Hưng cười lắc đầu nói, được, kia ta đi uống hai chén, nơi này trước hết mặc kệ. Hắn nguyên bản nhíu chặt lông mày thư giãn, lộ ra rất là cao hứng. Lúc này Khập Khiễng dẫn Lục Trầm đi ra doanh trại. Dương ban đầu, La thống lĩnh không phải cho ngươi hứa hẹn qua đan dược sự tình sao, làm sao còn không cho ngươi? Lục Trầm gặp hắn chân vẫn là như cũ, liền hỏi một câu. Hại, ngươi sau khi đi ta đem Thiết Thạch Quyền dạy cho toàn bộ phần thi phòng, đáng tiếc những người kia không có cái gì căn cốt, hiện tại nuôi ra khí huyết đều không có mấy cái, cự ly La thống lĩnh yêu cầu còn xa ra đây. Dương Hưng cười toe toét miệng rộng vỗ vỗ Lục Trầm bả vai. Không phải ai cũng giống như ngươi căn cốt tốt như vậy, thành vệ ti tuyển chọn hợp cách thậm chí nhảy lên trở thành tiểu kỳ quan, nhưng làm những người khác cho hâm mộ hỏng. Ha ha, đó là bởi vì Dương ban đầu dạy tốt. Nghe vậy, Dương Hưng cười đến cả khuôn mặt đều nhăn lại tới. Hắn tinh tế đánh giá một cái Lục Trầm. So trước đó mấy tháng, thân hình của đối phương lại cao thêm gần một thước, song mi như kiếm tà phi nhập tấn, hình dáng rõ ràng mang trên mặt ung dung không đội chi sắc, một bộ màu đen đung phục lúc hành tẩu khí độ phi phàm. Ngươi tiểu tử, thật sự là càng ngày càng trắng thật. Lục Trầm cười mà không nói. Mấy tháng này thời gian biến hóa, với hắn tới nói có thể nói nghiêng trời lệch đất. Bất luận một cái nào nói ra, vậy cũng là muốn hù chết một đám người, chỉ bất quá vẫn là không nói cho thỏa đáng. Đơn thuần liền hắn nửa năm không đến bước vào nội kình. Nếu là bị ngoại giới biết được, vậy tuyệt đối sẽ khiến một trận sóng gió lớn. Tuy chỉ tập võ chưa tới nửa năm, nhưng đối với võ đạo lý giải, Lục Trầm biết rõ chính mình loại này tiến độ là phi thường không phù hợp lẽ thường, căn bản không có khả năng ra bên ngoài nói. Hai người trở lại phần thi phòng, vừa uống rượu ăn thịt một bên nói chuyện tiếng. Gần nhất trong thành càng ngày càng không thái bình, ngươi biết rõ ta ngày hôm qua nhìn thấy người nào hả? Dương Hưng cắn xuống một ngụm đùi gà liên đối lấy xương cốt nhai nát nuốt xuống về sau, tiếp tục nói, ngày hôm qua tây ngoại ô bên kia điệu tàng miếu tế tự cầu phúc, ta vậy mà tại nơi đó gặp được Đoạn Dịch đại thống lĩnh, thật sự là gặp ủy. Lão Âm Sơn bên kia nghe nói đánh cho khó phân thắng bại, đại thống lĩnh còn có thể dành thời gian vãng lai tây ngoại ô. Hắn uống một hớp rượu, không nhịn được lắc đầu. Lục Trầm ngược lại là nghe vậy kinh ngạc bắt đầu. Hắn vừa về thành lúc, nhìn thấy Hồ Tiến trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Lão Âm Sơn rõ ràng báo nguy, làm sao một cái nội kình võ giả nói đi cũng phải nói lại liền có thể trở về, thậm chí tại thành vệ ti bên trong, càng là không nhìn thấy khẩn trương chuẩn bị chiến đấu chi ý Dương ban đầu. Ngươi nói tây ngoại ô địa tàng miếu là cái gì địa phương? À, ngươi đoạn thời gian trước ra ngoài Hát Thủy Thành, hẳn là còn không biết rõ. Chúng ta huyện lệnh đại nhân tại tây ngoại ô địa tàng miếu bên cạnh xây tòa khốn yêu tháp, mỗi tháng gặp sơ nhất 15 liền sẽ tiến hành một lần tế tự, một lần cầu phúc. Nói là Lao Âm Sơn có tà ma làm loạn, khẩn cầu Bồ Tát phù hộ huyện thành bình an. Bất quá có thể hay không bảo đảm bình an ta liền không biết rõ. Dù sao gần nhất bên kia đều có thi thể cần chúng ta chuyển về tới. Là trên diễn võ trường thây khô. Lục Trầm uống một hớp rượu nước chậm đợi đoàn dưới. Đoàn đại thống lĩnh cùng La Thiên Hành phân cao thấp còn không có kết thúc. Bây giờ vẫn luôn rất điệu thấp huyện lệnh, lại tựa hồ có động tác gì. Thanh Bình huyện thật sự là càng ngày càng loạn. Chương 40, Hổ Sát Đao Pháp chương 40, Hổ Sát Đao Pháp Lục Trầm trong trí nhớ. Đối Thanh Bình huyện huyện lệnh không có gì ấn tượng. Duy nhất chỉ có ấn tượng, cũng liền nghe được La Thiên Hành nói thu thuế để cao ba thành, đồng thời bên trong thành thu thuế quy về thành vệ đi lúc, mới là huyện lệnh mặc niệm 3 giây. Bây giờ nghe được Dương Hưng, không khỏi làm tâm hắn sinh cảnh giác. Không sai, chính là những cái kia thây khô. Dương Hưng thở dài, nếu như ta không có nhìn lầm, kia mấy cô thi thể cốt linh sẽ không vượt qua 10 năm, nói cách khác phần lớn là 10 tuổi trở xuống đứa bé. Chúng ta vị này huyện lệnh đại nhân, mỗi lần tế tự cầu phúc đều sẽ lừa gạt một chút bách tính hoặc lưu dân, đem chính mình hài tử đưa vào miếu bên trong phụng dưỡng Bồ Tát, căn bản không biết rõ kia địa phương chính là cái ma quật. Lại có lẽ biết rõ, nhưng là vì mấy chục lượng bạc trắng, hoặc là trong thành lạc hộ danh ngạch, ai sẽ để ý đây? Thần sắc hắn phức tạp, nói xong lại cắm đầu uống một chén rượu. Lục Trầm nhai nuốt lấy miệng bên trong thịt, giữ im lặng. Trong lòng nghi hoặc nặng hơn. La Thiên Hành cùng Đoạn Dịch ở giữa hắn còn có thể lý giải, nhưng huyện lệnh lần này hành vi lại là ý gì? Địa tàng miếu bên cạnh thành lập Khốn Yêu Tháp, xem ra không giống như là Khốn Yêu, càng giống là tại chăn nuôi cái gì. La thống lĩnh có thể từng biết được việc này. Hai vị thống lĩnh đại nhân đều là biết đến, không chỉ có như thế, bên trong thành kia mấy nhà thế lực đồng dạng rõ rõ ràng ràng, chỉ bất quá không ai nguyện ý mảnh cứu, sợ chạm huyện lệnh rủi ro. Nghe vậy, Lục Trầm không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Nghe Dương Hưng lời này ý tứ, trong thành lại còn có người sẽ sợ huyện lệnh. Toàn bộ Thanh Bình thành, tại hắn trong ấn tượng, ngày thường đều là lấy thành vệ ti làm chủ, huyện lệnh liền như là một cái người trong suốt, không có nửa phần tồn tại cảm. Ngươi cũng chớ xem thường chúng ta vị này huyện lệnh. Dương Hưng gặp Lục Trầm kinh ngạc dáng vẻ, mang theo thâm ý mở miệng nói, tại 20 năm trước, huyện lệnh đại nhân đã là thối thể võ giả, khi đó càng có đồn đại xương hắn đã bước vào nội tráng cảnh giới, chỉ là về sau tuổi tác đã cao, liền không sao quản thành bên trong sự tình. Nếu là huyện lệnh đại nhân một lòng muốn quản thành bên trong sự tình, thành vệ ti cùng thành vệ quân liền nên đổi họ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như không phải huyện lệnh buông tay bị quyền, thành vệ ti trong ngoài còn chưa tới phiên La Thiên Hành bọn hắn chấp trưởng. Nghe được cái này, Lục Trầm lập tức nhắm mắt, trong lòng cảnh giác cảm giác trong nháy mắt nâng lên đỉnh điểm. Võ đạo một đường, khí huyết đại thành ẩn nội kình đại thành tôi luyện thể phách đánh vỡ cực hạn, nội kình quán thông lục hợp, chính là nội tráng cảnh giới. Nay cảnh giới võ giả có được hám sơn tồi thành chi năng, đã không phải đúng nghĩa nhân loại, ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Mà Thanh Bình huyện huyện lệnh 20 năm trước liền hư hư thực thực đặt chân cấp bậc kia, kẹp một hạt củ lạc ném vào miệng bên trong, Lục Trầm trên mặt nhìn không ra biểu lộ, tiếp tục cùng Dương Hưng nói chuyện phiếm, chỉ là chủ đề lại về tới thường ngày. Buổi chiều từ phần thi phòng ra, hắn đi vào tây thành khu, xa xa nhìn ra xa một chút địa tàng miếu, nơi đó hương hòa cường thịnh, bên cạnh còn đứng sừng sững lấy một tòa 9 tầng cao một tháp. Lục Trầm không có quá khứ nhìn kỹ, chỉ nhìn vài lần liền quay người hướng vào phía trong thành đi đến. Vô luận là Khốn Yêu Tháp hoặc là Tự Yêu Tháp, hắn đều không nghĩ tới đi tham gia náo nhiệt, chỉ cần không uy hiếp được tự thân an toàn, lười đi quản cũng không còn được. Một cái đại khái suất là nội tráng cảnh giới lao giả, làm ra loại này động tĩnh tất nhiên tồn tại cái mục đích gì, nếu là không xem chừng bị hắn để mắt tới, đó cũng không phải là nói đùa. Bây giờ hắn vừa bước vào nội kình, cho dù so đồng dạng nội kình võ giả mạnh, gậy vào bất quá là một thân đại thành khổ luyện, cùng một môn thượng thừa võ công. Nếu như vận dụng đặc tính, Lục Trầm có tự tin có thể tại thối thể võ giả trước mặt tự vệ, nhưng là đối mặt một cái nội tráng cấp độ đại cao thủ, hắn không dám xác định kim trung cháo có thể bảo vệ chính mình. Đi vào nội thành, Lục Trầm không có lập tức trở về tiểu viện. Buổi sáng nghe Vu Đắc Thủy nói, Trịnh Tổng Kỳ hai ngày trước bị Lục Vân chặt chết, dọa cho bể mật, ngày đó liền chuyển ra thành vệ thi tổng kỳ phủ, ở trở lại Trịnh gia. Trịnh gia tại nội thành phủ đệ rất phong độ. Lục Trầm ngồi tại một cái trà tứ bên trong, hai mắt sâu kín quan sát đến tòa phủ đệ kia. Chỉ là cự ly khá xa, hắn chỉ có thể nhìn cái đại khái. Trường quỹ, ngươi cái này cửa hàng mở ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là Trịnh gia nghề nghiệp à? Hắc hắc, đại nhân nói giỡn, tiểu lão nhi bất quá là ở chỗ này kiếm ăn, nơi nào sẽ là Trịnh gia nghề nghiệp? Nếu như là Trịnh gia nghề nghiệp, kia tiểu lão nhi ta à, ban đêm nằm mơ đều muốn cười tỉnh đi. Trà tứ trưởng quỹ là cái diệu nhân. Một nói tới Trịnh gia đến thao thao bất tuyệt, ca ngợi chi tử cũng không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài ngược lại. Thẳng đến lúc chạm vào tối, Lục Trầm mới ung dung ly khai trà tứ. Ban đêm, một khay bạc treo cao bầu trời. Lục Trầm gánh vác trường đao, thân hình giống như một cái lớn hạc, vô thanh vô tức rơi vào Trịnh gia phủ đệ trên mái hiên. Trịnh gia cùng thành vệ ti khác biệt, nhân số tuy nhiều, nhưng để hắn kiêng kỵ người lại không mấy cái, chỉ có một cái Trịnh gia gia chủ, còn lại mấy cái kia nội kình võ giả, không đáng để lo. Đương nhiên, hắn cũng không muốn làm ra động tĩnh gì tới. Dù sao lần này chỉ là vì giết một cái nội kình võ giả, nếu là bị thối thể võ giả phát hiện, tóm lại là một loại phiền phức, chuyến đi nói không chừng liền sẽ bị những người khác tìm tới cửa. Chỉ là đi vào một cái đèn đuốc sáng trưng phòng nhỏ bên cạnh lúc, Lục Trầm lông mày hơi nhíu lên. Giờ phút này đã là giờ tí, Trịnh Tổng Kỳ lại vẫn ở trong viện múa đao luyện công. Hắn cự ly sân nhỏ bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại bước chân. Nội kình võ giả cảm giác rất nhạy cảm. Điểm ấy lúc trước giết Lục Vân Trạch lúc liền có thể hiện, đối phương chỉ là vừa mở cửa liền có chỗ phát giác, nếu như bây giờ đi qua, rất dễ dàng sẽ bị cảm giác. Võ giả lúc luyện công, cảm giác bình thường đều là bản năng phóng tới lớn nhất. Lúc này muốn đánh lén, cơ bản không thể nào. Lục Trầm ánh mắt từ nóc nhà bỏ ra, có chút quét mắt một chút đạo thân ảnh kia, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đối phương một thanh hoành đao múa đến cực nhanh. Kinh phong gào thét ở giữa, ẩn ẩn có tiếng hổ gầm vang lên. Hổ sát đao pháp, ít nhất là đại thành hổ sát đao pháp. Lục Trầm trong lòng xác thực rất kinh ngạc, không nghĩ tới lao thất phu này đem kho vũ khí bên trong hổ sát đao pháp luyện đến như thế tình trạng, thậm chí đã ẩn ẩn có viên mãn chi ý. Đây là hắn lần thứ nhất từ trên thân người khác nhìn thấy một môn võ công đạt đến viên mãn. Mũi đao hàn mang mang theo sát ý, tung bay trên mặt đất lá rụng. Trịnh Tổng Kỳ hết sức chăm chú, giống như sa vào đến một loại trạng thái kỳ dị, cả người đắm chìm trong hổ gầm ở trong. Trong tay đao pháp càng thêm cương mãnh mau lẹ, lăng lệ hàn mang dưới ánh trăng làm nổi bật dưới, bao trùm tiểu viện cơ hồ muốn ngưng tụ thành đao cương. Một đoạn thời khắc, giống như hổ báo lôi âm ở trong cơ thể hắn truyền ra. Hắn trong nháy mắt ngừng lại thân thể, bảo trì tại một cái tư thái đứng im bất động mặc cho lá rụng nhao nhao rơi đập trên thân. Hổ sát đao pháp viên mãn. Nguyên lai viên mãn là loại cảm giác này, không nghĩ tới ta Trịnh Mộ sinh thời còn có thể luyện được hổ sát đao pháp viên mãn, chờ đến căn cốt sửa vào cái ngày đó. Ha ha ha, lão phu đời này thối thể có hy vọng rồi. La Thiên Hành, ngươi muốn giết ta đợi thêm cái 20 năm đi. Trịnh Tổng Kỳ giờ phút này trong mắt mang theo vô tận hưng phấn, như muốn cười to lên. Hắn cảm thụ được thể nội xào hạt đậu thanh âm, tâm tình trở nên vô cùng phấn khởi, đã trông có vẻ già thái mặt lập tức giống như trẻ mấy chục tuổi, chỉ cảm thấy trong nội viện gió nhẹ là như thế an ủi lòng người. Hô gió nhẹ loài sáng, thổi qua hắn một sợi xám trắng sợi tóc. Chương 41, đến cùng là ai ra tay? Chương 41, đến cùng là ai ra tay bỗng dưng? Trịnh Tổng Kỳ hai mắt đột ngột trừng lớn, tràn ngập kinh ngạc chi sắc. Hắn run rẩy bờ môi, muốn quay đầu nhìn xem đến cùng là ai, nhưng mà cái chán một đạo tơ máu hiện hiện, trong khoảnh khắc lan tràn mà xuống, bắn ra huyết châu, cả người mang theo không cam lòng thần sắc một phân thành hai. Trảm mã đại đao toàn thân đen nhánh, trên đó huyết châu trượt xuống, không có nửa điểm còn sót lại tại trên lưới đao. Lục Trầm thu đao, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, hơi nghiêng người đi liền lên nóc phòng, hướng về tự mình tiểu viện mà đi. Vận khí thật không tệ, trong lòng của hắn lẩm bẩm một câu. Bình thường tới nói, võ giả lúc luyện công, cảm giác bình thường đều sẽ bản năng nâng lên tối cao. Bởi vậy muốn tại một người lúc luyện công đánh lén, cho dù chỉ là đánh lén một cái khí huyết tiểu thành võ giả, cũng sẽ ở động thủ lúc bị phát hiện khí cơ. Nội kình võ giả càng là như vậy. Tại bọn hắn lúc luyện công muốn đánh lén, không khác nào người si nói mộng. Chỉ là Trịnh Tổng Kỳ tốt có chết hay không, vậy mà cái này thời điểm hổ sát đao pháp biến mãn, dừng lại sau chỉ lo cảm giác thể nội biến hóa, lại bị vui sướng choáng váng đầu óc. Hắn từ trong viện khác một bên, vây quanh phòng nhỏ nóc nhà, lại đến đằng sau xuống dưới động thủ. Đối phương đều không có chút nào phát giác. Trong đó dĩ nhiên có Lục Trầm cực lực ẩn nấp khí tức nguyên nhân, nhưng ở mức độ rất lớn, hay là bởi vì người kia tự thân chủ quan không có bất kỳ phòng bị nào, cho nên trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tại dưới đao của hắn. Đây là một cái đấm máu giáo huấn. Trở lại tiểu viện, Lục Trầm phục bàn về sau, cảm thấy mình hẳn là hấp thụ cái này giáo huấn, không phải khó tránh khỏi về sau cái khác võ công viên mãn lúc sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn cũng không muốn bị người đánh lén. Đem trong đầu các loại tạp niệm khu ra, Lục Trầm cầm đao trong sân tiếp tục luyện công, cũng không trở về đi ngủ. Nội kinh võ giả, coi như liên tục 3-4 ngày không ngủ, tinh thần như cũ sung mãn. Có thời gian, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều luyện một cái đao pháp. Như thế xuống tới, 3 ngày phần lớn thời gian dùng để luyện kim trung cháo, môn này thượng thừa võ công ngược lại là tiến độ không giảm. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, không ra Lục Trầm sở liệu, Thanh Bình huyện lại lâm vào một trận bị chấn động. Không đến 3 ngày, thành vệ ti liên tục chết đi 2 vị tổng kỳ, đủ để tòa thành trì này nhấc lên một trận sóng lớn. Vu Đắc Thủy cùng lão Ngụy hai người, trong sân khoa tay múa chân, không ngừng nói thế lực khắp nơi phản ứng, cùng tin tức khác. Lục Trầm không nhìn bọn hắn, phối hợp đứng như cột gỗ. Kim Trung Cháo chẳng mấy chốc sẽ viên mãn. Kim Trung Cháo tiến độ 877, 1000, đại thành, dựa theo loại này tiến độ xuống dưới, không ra một tháng liền có thể viên mãn. Hắn muốn tranh thủ trong một tháng lại lần nữa sửa căn cốt. Một bên khác, Bành, La Thiên Hành một thanh chấn vỡ bàn đá, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Là ai, đến cùng là ai ra tay? Tại bên cạnh hắn, đứng đây 4 đạo thân ảnh, trong đó một cái có thân ảnh mở miệng. Lục Vân Trạch cùng Trịnh Nguyên hiển nhiên đều là bị cùng một người giết chết, trong đó hiểm nghi lớn nhất không ai qua được Lục Trầm, bởi vì hai người kia chỉ có cùng hắn từng có xung đột. Nói chuyện chính là Hồ Tiến, hắn nghiêm túc phân tích. Chỉ là một bên La Thiên Hành càng nghe sắc mặt càng đen. Người vẫn là ngậm miệng đi. Có người thấy tình thế không ổn, đối Hồ Tiến quát lớn, ai không biết rõ cái này, Lục Trầm là lão đại nhìn chúng người, dưới mắt rất rõ ràng là có người lợi dụng cái tầng quan hệ này, muốn hãm hại chúng ta, để kia ba nhà người cùng chúng ta quyết liệt. Nếu là Lục gia Trịnh gia lại chết một hai người, đoán chừng liền muốn đánh tiến thành vệ thi. Hồ Tiến vừa trừng mắt, thanh âm đều lớn rồi mấy phần, nói, ta mặc dù là cái mã phu, nhưng tốt xấu là trải qua đầu suy nghĩ, ngoại trừ họ Lục kia tiểu tử, ai sẽ nhàn không có chuyện làm đi giết người. Một cái khó khăn lắm khí huyết đại thành võ giả, đi vô thanh vô tức giết chết hai cái sớm đã tiến vào nội kình võ giả. Ách cái này. Hồ Tiến nhất thời nghẹn lời. Khác một đạo bóng người lại là trực tiếp mắng, ngươi mẹ hắn có thể hay không đừng suy tư. Đi. La Thiên Hành bực bội phất phất tay, nói, cho ta đi điều tra, có thể làm được loại này trình độ võ giả cũng liền 2-3 cái, ta ngược lại muốn xem là ai muốn động thủ. Đám người lòng dạ biết rõ, Lục Trầm cùng những người kia ở giữa xung đột. Bất quá là dây dẫn nổ thôi. Một cảnh giới thấp tiểu tử, nói ra cũng không ai tin hắn có thể giết chết nội kình võ giả. Càng không nói đến có thể làm được lặng yên không tiếng động tình trạng. Đơn giản chính là có người ngồi không yên, muốn động khẽ động cái này đầm nước động. La Thiên Hành sát ý tràn ngập, trong lòng nhẫn nhịn một cố vô danh chi hỏa chờ đến mấy người ly khai sau thân hình hắn khẽ động, hướng về Lục Trầm chỗ tiểu viện đi đến. Mặc dù không có khả năng, nhưng thử một lần lại có gì phương. Một đạo thanh âm trầm thấp dâng lên. Tại chỗ đã không có La Thiên Hành thân ảnh. Trong tiểu viện, Lục Trầm đứng đấy kim trung cháo thung công. Một cái khí thế khủng bố bỗng nhiên xuất hiện. La Thiên Hành. Lục Trầm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chợt liền kịp phản ứng. Đối phương là tới tìm hắn tra hỏi tới. Dù sao bên trong thành liên tục chết mất hai cái cùng hắn có thù người, nếu là không tìm đến mình, kia mới gọi quái sự. Lục Trầm trong lòng sớm tại giết Lục Vân Trạch thời điểm, liền đã chuẩn bị kỹ càng như thế nào đối diện với mấy cái này. Chỉ bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, La Thiên Hành toàn thân sát ý xuất hiện ngoài viện, một câu không nói, trong chớp mắt lao đến. Những nơi đi qua gạch nổ tung, giống như một đầu phát cuồng đáng sợ mãnh hổ. Xem bộ dáng là muốn đem hắn giết chết tại đây. Nhưng mà đối phương bên ngoài cơ thể sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, nhưng Lục Trầm sát ý cảm chi, cũng không có cảm giác được nửa điểm sát cơ. Đây là muốn thăm dò ta. Lục Trầm suy nghĩ cùng một chỗ. Trong chốc lát hai tay che ở trước ngực, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi ý La Thiên Hành nắm đấm, cơ hồ là đồng thời nện ở phía trên. Phanh vừa mới tiếp xúc, một cú cự lực từ cánh tay phía trước truyền đến, Lục Trầm sinh sinh dừng kinh lực, để thân thể tự nhiên mà nhiên bộc lộ một chút huyết khí. Vẹn vẹn đại thành trình độ. Trong khoảnh khắc, Lục Trầm thân ảnh bay ngược mà ra. Quanh cả người hắn đâm vào trên tường, xô ra một cái hố. La thống lĩnh, ngươi cưỡng ép chấn động nội tạng, để cho mình góc miệng tràn ra một sợi tiên huyết. Lục Trầm thần sắc vừa kinh vừa sợ mở miệng. Ta quá nghi thần nghi quỷ. La Thiên Hành tâm thần khẽ động, cười ha ha nói, trách ta, quá muốn khảo thí một cái ngươi thực lực trước mắt, dùng sức có chút quá độ, không gì hơn cái này đến một lần ta liền yên tâm đưa ngươi thiết lập là hậu cận. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Lục Trầm nội tâm hiện lên mọi loại suy nghĩ. Từ đầu đến cuối không có nghĩ đến cái thằng này, tham dò không thành vậy mà muốn đem chính mình lập làm hậu cận. Cái này muốn làm sao trả lời? Trước mắt hắn thực lực còn chưa đủ lấy chống lại thối thể võ giả, cho dù sử dụng đặc tính ban cho võ đạo thần thông, vậy cũng chỉ là có thể tại thối thể võ giả trước mặt tự vệ mà thôi. Kim Trung có thể hộ thể, nhưng không cách nào làm cho hắn làm được vượt cảnh giới giết địch. Thối thể võ giả nếu là không đánh tan được Kim Trung cháo, căn bản sẽ không đần độn cùng cái có vỗ, đứng ở nơi đó bị đánh, đối phương nếu là quyết tâm muốn chạy, hắn không nhất định có thể giết chết đối phương. Trọng yếu nhất chính là, loại này dị tượng có thể để cho người khác nhìn thấy sao? Đáp án khẳng định là không thể. Phàm là nhìn thấy loại này dị tượng người, Lục Trầm tất nhiên sẽ không để cho đối phương còn sống ly khai. Thế nào, trở thành ta hầu cận chẳng lẽ rất khó khăn ngươi sao? La Thiên Hành nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt đi. trong con ngươi thần sắc sáng tối chập chờn. Chương 42, võ vận Lục Trầm hiện lên mọi loại suy nghĩ. Cuối cùng chỉ là ôm quyền có chút không người. Hắn hiện tại là thật đánh không lại La Thiên Hành, nếu không như thế nào lại từ Hắc Thủy Thành trở về. Nếu không phải sợ đối phương tự mình dẫn người truy tìm, trước đây hắn liền sẽ không lựa chọn trở về Thanh Bình huyện, bằng vào nội kình cảnh giới thực lực, tìm địa phương thành thành thật thật cầu bắt đầu, không có một chút vấn đề. Thuộc hạ Lục Trầm, bái kiến thống lĩnh đại nhân. Lục Trầm rất thẳng thắn hành lễ. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người, nhưng thực lực bản thân không đủ, cũng chỉ có thể trước tạm thời chịu làm kẻ dưới. Ha ha ha, tốt, ngươi mà theo ta tới. La Thiên Hành cất tiếng cười to, lập tức nhanh chân đi tiến chính sảnh. Lục Trầm trên mặt yên tĩnh không gợn sóng, theo sát phía sau mặc cho hắn ngồi tại chủ vị, chính mình đứng ở một bên. La Thiên Hành sau khi ngồi xuống, vung tay lên, hai cánh cửa lập tức không gió mà bay, hình như có một đạo vô hình kinh lực, đưa chúng nó thôi động khép kín bắt đầu. Ta phía dưới nói tới sự tình, ngươi chớ có cùng ngoại nhân đề cập. La Thiên Hành nhìn chằm chằm Lục Trầm, chính trọng nói, ngươi trở về mấy ngày nay, chắc hẳn cũng phát giác được bên trong thành bên ngoài biến hóa, ngoài thành mã phỉ tăng nhiều, mà Lao Âm Sơn bên kia lại không động tĩnh. Kỳ thật đây là ta cố ý gây nên. Việc này muốn từ lần thứ nhất lên núi Tiêu Phỉ nói tới, lúc ấy Đoạn Dịch mang binh 2000 toàn bộ táng tại Lao Âm Sơn, trên thực tế cũng không phải là mã phỉ gây nên. Nghe vậy, Lục Trầm giật mình. Nghiêm túc nghe, Lao Âm Sơn xác thực có mã phỉ không giả, nhưng này quần mã phỉ giàu hạn, một bên giao chiến một bên đem Đoạn Dịch bọn hắn dẫn hướng một cái trong sơn cốc, kia sơn cốc bị độc chướng bao phủ, trong đó có yêu ma ở nút. Yêu ma? Lục Trầm lần đầu tiên nghe được cái từ này, lông mày vô ý thức nhăn lại. Ừm, đại quân vốn là bởi vì sơn cốc dần dần mất đi năng lực chiến đấu, một đầu yêu ma xuất hiện ở nơi đó, cả chi quân đội đều thành hắn khẩu phần lương thực. La Thiên Hành lắc đầu nói, Đoạn Dịch may mắn trở về, dưỡng thương nửa năm mới miễn cưỡng khôi phục lại. Theo như hắn nói, kia trong sơn cốc không có gì ngoài một đầu yêu ma, bên cạnh còn rất dài có một gốc nhân nguyên quả, vật này chính là rèn luyện võ giả thể phách thánh vật, nhưng bình thường là từ bảo dược bị yêu ma khí tức xâm nhiễm, chuyển hóa mà thành, cần tưới tiêu đại lượng máu người mới có thể thành thủ. Đám kia mã phỉ đem quân đội hấp dẫn tới đó, chắc hẳn cũng là đánh nhân nguyên quả chủ ý. Hắn nói, nhếch nhếch miệng. Y mắng Tiêu Dung mang theo chút dữ tợn, nói, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác thành công, 2000 tinh binh tới tiêu nhân nguyên quả cây, kết xuất rất nhiều thành thủ quả. Mà Đoạn Dịch lần thứ 2 vào núi, chính là vì nhân nguyên quả mà đi. Vạn hạnh kia địa phương có hung vật trông coi, không có thể làm cho mã phỉ đắc thủ, cuối cùng vẫn là Đoạn Dịch sử dụng thủ đoạn đem yêu ma kia dẫn đi, lột hết ra cả viên cây ăn quả. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, ta cùng Đoạn Dịch hai người, bằng vào nhân nguyên quả đều là bước vào nội tráng cảnh giới, quay đầu lại phát hiện chúng ta huyện lệnh đại nhân, thừa dịp chúng ta đánh đến khó phân thắng bại lúc, bày một ván cờ lớn. Ngắn ngủi một đoạn văn, ẩn chứa lượng tin tức quá nhiều. Lục Trầm nắm luốt bên hông lệnh bài, tâm thần thanh tĩnh thu dọn suy nghĩ, thuận hắn hỏi, cái gì đại cụ? Địa tăng miếu, Khấu Tiêu Tháp. La Thiên Hành phun ra một hơi, ngữ khí lộ ra rất trầm thấp. Một cái dùng để chuyên môn ngưng tụ võ vận địa phương. Võ vận cái này đồ vật, ngươi hẳn không có nghe nói qua, nó nghiêm chỉnh mà nói, là trên người chúng ta một loại khí vận, ngày bình thường nhìn không thấy sợ không được, võ vận cũng giống như thế, mà lại trên người một người võ vận nhiều cũng ít, sinh ra tới liền chú định. Nhưng căn cốt có thể sửa, võ vận đồng dạng có thể cải biến. Võ vận mặc dù mờ mịt, có thể một người nếu là võ vận đủ nồng đậm, mặc kệ là võ đạo phá cảnh, hoặc là võ công bình cảnh, đều sẽ có cơ duyên phá đi, bởi vậy Thiên Vận Châu liền ra đời. Thiên Vận Châu lại là cái gì? Lục Trầm càng ngày càng nhiều nghi ngờ. Hôm nay tại La Thiên Hành miệng bên trong, nghe được quá nhiều vượt qua chính mình nhận biết đồ vật. Thiên Vận Châu là gánh chịu võ vận chi vật, cũng là duy nhất có thể để cho võ vận chân thực hiện hóa kỳ vật, trải qua Thiên Vận Châu gột rửa võ vận, võ giả có thể trực tiếp dùng để hấp thu, dùng cái này tăng thêm tự thân võ đạo nội tình. Chúng ta huyện lệnh đại nhân đại nạn sắp tới, như toan ngưng tụ võ vận phá cảnh gia tăng một chút số tuổi thọ. La Thiên Hành khẽ cười nói, ta cùng Đoạn Dịch mặc dù đã đột phá nội tráng, có thể bất kỳ bên nào đơn độc xuất thủ, đều không phải là Lao Tất Phu kia đối thủ, dưới mắt chúng ta đã liên thủ, chỉ đợi võ vận ngưng tụ viên mãn, liền có thể chia cắt võ vận. Ngươi là ta hầu cận, việc này không thể không biết, ngày sau Lão Âm Sơn phương diện động tĩnh cần lưu ý nhiều. Lục Trầm hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát. Tiêu Hóa xong nghe được tin tức, lại hỏi vài câu chính mình muốn hỏi. Thống lĩnh, ngài đã nội tráng, vì sao còn tùy ý bên trong thành kia mấy nhà thế lực này nhót? Đây là hắn sau khi nghe xong phản ứng đầu tiên. Không phải cái gì yêu ma nhân nguyên quả, cũng không phải cái gì võ vận. Chỉ đơn thuần muốn hỏi, đã đều đã nội tráng, làm sao còn có thể chịu được thế lực này ở trước mắt lắc lư? La Thiên Hành hiển nhiên tâm tình rất không tệ, cười nói, tự nhiên là vì cân bằng, sự cân bằng này không chỉ có là ta cùng Đoạn Dịch muốn, cũng là huyện lệnh Lao Thất Phu kia muốn, nếu là mấy cái kia thế lực không có, chúng ta liền phải mặt đối mặt nói chuyện. Hai phương diện đối diện về sau có thể thật dễ nói chuyện sao? Từ La Thiên Hành hiện ra thái độ đến xem, tự nhiên không có khả năng. Lục Trầm nghĩ nghĩ, lại hỏi hắn liên quan tới yêu ma sự tình. Trước mặc kệ kia đồ vật là cái gì, mấu chốt có thể diệt sát quân đội, liền Đoạn Dịch đều dùng may mắn chạy trốn từ hình dung, nếu là đồ chơi kia xuất hiện tại Thanh Bình huyện. Hắn âm thầm lắc đầu, đám này cậu nương dưỡng thật sự là chỉ lo chính mình sung sướng. Kia đồ vật sát thực rất khủng bố. La Thiên Hành trầm ngâm nói, bất quá tựa như võ giả yêu thích linh thú bảo dược các loại, người bình thường đối bọn chúng không có chút nào lực hấp dẫn, cũng liền 7 tuổi trở xuống đứa bé có thể cho những cái kia quỷ đồ vật cung cấp một chút võ vận, bình thường sẽ rất ít đi chuyên môn giết người bình thường. Người bình thường không thể cung cấp võ vận. 7 tuổi, hồn chưa định, võ vận có thể rút ra, 7 tuổi về sau hồn cố phế định, tuy là yêu ma năng lực quỷ dị ngập trời, đều không thể rút ra bất luận cái gì một tia võ vận. Lục Trầm sắc mặt chợt cứng đờ. 7 tuổi, hồn chưa định. Trong đầu hắn hiện lên sông Hát Thủy Hà Thần, cùng phần thi phòng kia mấy cỗ thây khô, liên tưởng đến những cái kia đứa bé tuổi tác. Cùng vừa mới La Thiên Hành nói tới địa tàng miếu, Khôn Yêu Tháp ngưng tụ võ vận. Một đạo hàn ý bỗng nhiên từ lòng bàn chân hắn xông thẳng đỉnh đầu. Cả người như bị điện giật, trong nháy mắt giật cả mình. Ha ha, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần chớ tới gần một chút quỷ dị địa phương, đồ chơi kia là sẽ không tìm tới tới, dù sao võ giả không phải người bình thường, cũng không phải không có sức chống cự. La Thiên Hành nhìn dáng vẻ của hắn, tưởng rằng bị yêu ma hù dọa, liền chụp chụp Lục Trầm bả vai nói ra, yên tâm, ngươi đi theo ta không có chuyện gì, lần trước ta phá cảnh sau còn để lại không ít nhân nguyên quả, nếu là ngươi biểu hiện xuất sắc, chưa chắc không thể lấy đi một bộ phận. Đúng rồi, lần này ngươi trở thành ta hầu cận, có thể lại đi kho vũ khí chọn lựa một môn võ công, Huyền Huyết Đan đối ngươi bây giờ tác dụng không lớn, ta liền không cho ngươi. Chương 43, Tam đại gia biến thành tứ đại gia. Chương 43, Tam đại gia biến thành tứ đại gia. La Thiên Hành đứng người lên, vừa đi hai bước lại ngoảnh lại nói ra, ngươi dù chưa đạt nội kình cấp độ, nhưng khí huyết đại thành một thân khổ luyện võ công không yếu, đã có thể đi tích lũy công tích cân nhắc tấn thăng, chỉ có tấn thăng tổng kỳ, bên ta có thể cáo chi toàn thành, La Mộ cái thứ năm hầu cận là ai. Bất quá tốt nhất vẫn là mau chóng bước vào nội kình, không phải rất nhiều đồ vật ta đều không thể giao cho ngươi. Hắn nói xong, liền quay người ra tiểu viện. Lục Trầm đứng tại chỗ, trong lòng đè nén một cỗ sát ý, cuối cùng lại chỉ hóa thành một đạo thở dài. Thật là một cái hỏng bét nát thế đạo. Thời gian qua đi hai ngày, Lục Trầm theo võ trong kho cầm một bản thương pháp võ công trở về. Thanh xà liên hoàn thương đặc tính, thanh xà trục phòng, như ảnh tùy hình đặc tính trạng thái, chưa thu nhận sử dụng thu nhận sử dụng điều kiện, thanh xà liên hoàn thương tiểu thành trước mắt tiến độ, 0/100, chưa nhập môn, kho vũ khí bên trong liền thừa hai môn võ công hắn không có học, một môn là trước mắt thương pháp, còn có một môn thì là hổ sát đao. Đao pháp. Lục Trầm trước mắt có một môn thượng thừa đao pháp, tạm thời không có ý định luyện hổ sát đao pháp, chỉ đơn thuần nhìn đặc tính. Hắn hiện tại càng thiếu chính là công pháp thủ đoạn. Hổ sát đao pháp đặc tính là ngạ hổ hàm đao, tụ sát thành nhận. Nếu như là từ mặt chữ ý tứ lý giải, kia đại khái xuất ra chỉ về sau, là ngưng tụ sát khí hình thành binh khí hiệu quả. Đương nhiên, sát khí ngưng tụ binh khí uy lực như thế nào, chưa khảo chứng. Môn này thương pháp đặc tính thì là càng thiên hướng về thân pháp loại hiệu quả, cùng hắn truy cầu loại kia lấy nhanh đánh nhanh ý nghĩ rất gần, dứt khoát trước tuyển môn này. Trên thực tế chính là lấy đến trong tay. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi luyện môn võ công này, ít nhất phải đem kim trung cháo luyện đến viên mãn, cùng đề tung thuật luyện đến viên mãn về sau, mới có thể đi luyện cái khác võ công. Huống hồ Lâm đạo bia tạm thời còn chỉ có thể ra chỉ ba đầu đặc tính, trên thân lại nhiều đặc tính nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào dùng, chỉ có thể gác lại một đoạn thời gian. Phía trên trước mắt chỉ có một đầu di hình hoán ảnh đặc tính, có thể tùy thời thay thế. Mặt khác hai đầu Lục Trầm là tuyệt sẽ không động. Vậy cũng là bảo mệnh át chủ bài. Di hình hoán ảnh, đến thời điểm nhìn xem thay thế đầu nào đặc tính đi lên thích hợp hơn đi. Lục Trầm đem bi sách ném vào gian phòng, lại từ trong ngực cầm một trương đồ ra. Bản vẽ chất liệu rất kỳ quái, giống như bố không phải bố, càng không giống như là da thú, nhưng là tính chất cứng cỏi mềm mại, dùng sức kéo kéo cũng sẽ không xuất hiện bị xé nát tình huống. Sám trăng có chút ấu vàng trên bản vẽ, chỉ có một đạo mực nước tùy ý phát họa ra bóng người, toàn thân trần trụi, đứng thẳng một cái quái dị tư thế đứng sừng sững ở đó. Trên đó tản ra một cỗ lù lù bất động, bền chắc không thể phá được thần ý, đây là kim trung cháo căn bản đồ. Lục Trầm đi nhận lấy võ công lúc, thủ vệ lấy ra, nói là La Thiên Hành phân phó, để hắn mượn đọc nửa năm sau trả lại. Căn bản đồ trên bóng người, đứng chính là kim trung cháo cái thứ nhất tung công. Nhưng Lục Trầm có thể cảm giác được rõ ràng, hình như có một cỗ vô hình kình lực tại đạo thân ảnh kia bên trên du tẩu, chỉ là quy luật rất tán loạn. Đây là kim trung cháo nội kình. Lục Trầm nhãn tỉnh sáng lên. Một môn võ công tiến độ nhanh chậm đều có thể người bị khống chế. Chỉ bất quá rất nhiều thời điểm, bắt nguồn từ đối môn võ công này nhận biết không đủ, chỉ có thể thủy ma thạch xuyên, một chút xíu mài đi lên, tựa như là hắn hiện tại luyện tốn phong chấn lôi đao đồng dạng. Nhưng nếu như có một cái chấn lôi đao đại thành, thậm chí viên mãn sư phụ thân tử chỉ điểm, tiến độ tất nhiên sẽ phi tốc dâng lên. Chỉ dựa vào một người tìm tòi thực sự quá chậm. Dưới mắt kim trung cháo đồng lý, có căn bản đồ nuôi ra nội kình, viên mãn tiến độ khẳng định sẽ tăng nhanh rất nhiều. Mà lại hắn nguyên bản đã là nội kình võ giả, chỉ cần hiểu ra kim trung cháo nội kình trọng điểm, tùy thời đều có thể vận dưỡng ra độc thuộc kim trung cháo nội kình. Phái thạch kình coi trọng cương mãnh, vận kình công phạt, quyền có thể tùy tiện toái thiết thạch, vì vậy quyền pháp lại tên thiết thạch quyền. Lục Trầm ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, tập trung tinh thần nhìn xem căn bản đồ. Khí huyết đại thành ẩn dưỡng ra nội kình bước khó khăn nhất, cũng không phải là khí huyết hình thành tuần hoàn phổi, càng nhiều hơn chính là chính mình đối với võ công lý giải. Phần lớn người cũng là bởi vì không để ý tới giải rõ ràng, cho dù cầm trong tay căn bản đồ, đều không thể ẩn dưỡng ra một sợi nội kình. Loại sự tình này cho dù có sư phụ thân truyền, rất nhiều thời điểm đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì mỗi người đối với tự thân luyện võ công, lý giải cho dù một trời một vực, nhưng rơi vào chỗ rất nhỏ, thường thường đều là không đồng dạng. Lục Trầm không có trải qua như thế sự tình. Hắn phái thạch đỉnh là võ công viên mãn sau tự nhiên mà nhiên đản sinh, có thể tóm lại minh bạch trong đó chân ý, biết rõ nội kình ẩn dưỡng, không thể rời đi tự thân đối võ công lý giải. Khổ luyện tự nhiên là trọng điểm phòng ngự tính, như vậy kim trung cháo. Lục Trầm nhíu mày, phòng ngự tính chỉ là cái đại phương hướng. Hắn cảm ứng đến phía trên quy luật tán loạn kinh lực, không khỏi lâm vào trầm tư. Kim trung hộ thể, hộ thể. Huyền luyện bí mô chính là vì hộ thể, đơn giản thô bạo rèn luyện ra, dựa vào tam thuốc, bản thân liền là vì để cho tự thân màng da cứng cỏi. Lục Trầm con mắt chậm rãi sáng lên. Cùng là khổ luyện võ công, Kim Trung Cháo cùng Thiết Tác Hoành Giang chính là hai thái cực. Một cái chú trọng gân cốt, một cái chỉ chú trọng màng da. Mà Kim Trung Cháo căn bản đồ thần ý, nhìn như không quy luật, kỳ thực chính là Kim Trung Cháo nội kình trọng điểm. Kinh lực không dính vào người, công hạnh 10 năm đều ổn công. Lục Trầm một bước phóng ra, lúc này ở trong viện đứng lên Kim Trung Cháo tung công. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Trong lúc đó La Thiên Hành lại lên hai lần môn, đốc thúc hắn nhanh chóng xác nhận nhiệm vụ, đi bên ngoài tích lũy công tích. Lục Trầm đều lấy luyện công làm lý do cự tuyệt. Hôm nay La Thiên Hành lại lần nữa tới cửa. Hắn coi là vẫn là thúc dục chính mình làm việc, kết quả mới mở miệng liền để Lục Trầm có chút sửng sốt. Triệu gia gia chủ gần đây đột phá nội kình, tiến vào thối thể cảnh. Triệu gia? Kia hai cái tiểu gia tộc một trong Triệu gia. La Thiên Hành nghe được hắn lời này, lập tức lắc đầu bật cười, nói: "Ngươi cái này tiểu tử, Triệu gia làm sao cũng là trong thành sừng sững mấy trăm năm thế gia, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành tiểu gia tộc? Ngươi nếu không phải là ta hầu cận, cho dù cậy vào đại thành khí huyết cảnh giới, tại Triệu gia trước mặt đều cần ngước đầu nhìn lên." Hắn không có trong vấn đề này dừng lại, hướng về phía Lục Trầm vẫy tay, nói: "Đi thôi, hôm nay bọn hắn tiết tiến chiêu cáo toàn thành, ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, thuận tiện nhắc nhở một chút bọn hắn, tam đại gia lập tức biến thành tứ đại gia chưa chắc chính là chuyện tốt." Lục Trầm thần sắc khẽ động, vội vàng đi theo. Nghe La Thiên Hành ý tứ, hôm nay tựa hồ có một tuần kịch nhìn. Triệu gia ở vào nội thành thành nam, phủ đệ rộng rãi trang nghiêm càng sâu qua Triệu gia. Bên kia trên đường phố muôn hình muôn vẻ người, từ tiểu thương hạ về phần phổ thông người đi đường, giờ phút này đều vây quanh ở Triệu gia trước phủ hai bên, nói lời hữu ích lấy một chút thưởng ân. Một người mặc cẩm bào lão giả mang trên mặt cười, đứng tại cửa chính phía trước tiếp khách. Thỉnh thoảng để phía sau quản gia vung điểm đồng tiền đến hai bên. Một đám bách tính liền sẽ cấp tốc ngồi xổm trên mặt đất tranh đoạt, ngoài miệng nói may mắn nói lớn tiếng hơn. Lý gia gia chủ đến. Cao vút tiếng hô hoán vang lên. Đám người lập tức yên tĩnh, cấp tốc lui lại, nhường ra một đầu đủ để cho 5 chiếc xe ngựa đi song song con đường. Giờ thìn vừa qua một nửa thời gian, lần lượt lại dâng lên hai đạo giống nhau hô to. Trịnh gia gia chủ đến. Lục gia gia chủ đến. Theo ba đội nhân mã tiến vào phủ đệ, cửa ra vào càng thêm náo nhiệt. Chỉ bất quá cũng không lâu lắm, mấy đạo dáng người như thanh tùng bóng người đến, để cửa ra vào trong nháy mắt không có nửa điểm thanh âm. Chương 44, luận bàn chương 44, luận bàn hô a, làm sao không hô. Một cái công trưởng côn thân ảnh nết miệng cười. Cái kia hạ nhân run run một cái, đề khí hô to, thành vệ ti 6 vị đại nhân đến. Hắn không biết mấy người kia đều là ai, nhưng một thân thành vệ ti màu đen nhung phục ăn mặc, bên trong thành không người không hiểu, vì vậy cứ việc sợ hãi nhưng vẫn là hô lên. Trong phủ, khoáng đạt đình viện bày biện mấy chục bàn yến hội, chung quanh đều là mặc vừa vặn bóng người. Một đám người mặt mũi tràn đầy vui mừng, riêng phần mình dựng lấy nói gốc dạ giao lưu, nói gần nói xa phần lớn là tại lấy lòng Triệu gia. Trong nội viện lâm thời dựng trên đài cao, đồng dạng bày mấy trương bàn bắt tiên, ở giữa chủ trên bàn, ngồi năm đạo khí thế kinh người thân ảnh, sắc mặt khác nhau cao đàm luật quát. Đông Dương, bên ngoài phủ một đạo cao vút kêu gọi truyền vào đến, để đám người trong nháy mắt ngốc trệ. Triệu huynh lại còn mở tiệc chiêu đái thành vệ ti người. Lục gia gia chủ thật bất ngờ, chén rượu trong tay phóng tới trên mặt bàn, giống như cười mà không phải cười nói, có thể để cho Triệu huynh mời, thành vệ ti bên trong cũng liền một cái La Thiên Hành đi. Làm sao, Triệu gia hôm nay là muốn theo chúng ta làm rõ nói chuyện. Lục Minh không được suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại mời thành vệ thi. Một người mặc vân vân cẩm bào thân ảnh, lập tức vẻ mặt đau khổ rót một chén rượu cầm vào, trên tay thật dày vết chai có thể thấy rõ ràng. Chính gia gia chủ sở lấy râu ria cười nói, Lục Hiền đệ chớ có đang trêu ghẹo, chúng ta năm nhà từ trước đến nay đồng khí liên trì, bây giờ Triệu Hiền đệ càng là tiến vào thối thể cảnh, Na La Ngàn đi nghe được tin tức, không mời mà tới rất bình thường. Là cực kỳ cực, chúng ta bên này nhiều một cái thối thể cảnh, làm sao cũng nên đến phiên hắn kiêng kỵ chúng ta. Trên bàn năm người đồng thời trên mặt hiện hiện ý cười, mà cửa ra vào, một nhóm 6 người đã đi vào rồi. Đi ở trước nhất La Thiên Hành, không thèm để ý chút nào hai bên những cái kia sợ hãi ánh mắt, trực tiếp đi hướng tòa kia đài cao. Hồ Tiến cùng Lục Trầm đi tại phía sau cùng. Hắn nói khẽ với Lục Trầm nói, "Tiểu lão đệ à, loại này đến hội chủ bản đồng dạng trên đều là linh thú thịt bảo ngư dược thiện loại hình chờ sau đó đi theo lão đại đi lên, chúng ta đừng nói chuyện, cúi đầu ăn uống liền có thể, nếu là không ăn mấy ngụm vậy coi như thua lỗ. Ta nhớ được lần trước ăn, vẫn là mấy năm trước Lục gia gia chủ tiến vào thối thể cảnh thời điểm." Bỏ lỡ lần này cơ hội không nhất định còn có lần sau. Có linh thu thịt còn có dự thiện. Lục Trầm nghe, tinh thần lúc này chính là chấn động. Chạy xem kịch mà đến, không nghĩ tới còn có thể ăn uống miễn phí. Triệu gia chủ, La Mỗ không mời mà tới, sẽ không quấy rầy lớn gia hưng gây nên đi. La Thiên Hành đi đến đài cao, đi vào mấy vị gia chủ trước mặt, Phong Khinh Vân đạm nói một câu. Triệu gia chủ trên mặt mang cười, trong nháy mắt nói tiếp, đâu có đâu có, ta trong khoảng thời gian này bận quá, quên cho La thống lĩnh đưa đi thì mời, quả thật tội đáng chết vạn lần, cũng may La thống lĩnh hôm nay đến đây, ta tự phạt ba chén, tự phạt ba chén. Cái khác gia chủ đồng dạng là mang trên mặt ý cười chào hỏi, hoàn toàn nhìn không ra nói chuyện lúc trước dáng vẻ. La Thiên Hành không lắm quan tâm, quay đầu hướng mấy người mở miệng nói, các ngươi đều đi tìm chỗ ngồi xuống đi, chớ cô phụ mấy vị gia chủ nhiệt tình chiêu đãi. Hắn nói xong, tùy ý kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Bên cạnh, Hồ Tiến nghe xong lời này, lúc này quay người đi hướng sắt vách ngồi thiếu gia tiểu thư mấy trương bàn lớn, tìm kiếm một cái không vị ngồi lên liền quen thuộc cùng người khác chào hỏi. Lục Trầm thấy hoàn toàn không còn gì để nói. Trên đài cao yến hội bày ra rất coi trọng. Ở giữa là chủ bàn, kém một bậc là các nhà dòng chính thiếu gia tiểu thư các loại, lại bên ngoài chính là một đám khách khanh các loại, phần lớn là nội kình võ giả. Hồ Tiến ngồi bàn kia, phần lớn là nữ tính cô nương làm chủ, mỗi người mặc kệ quần áo vẫn là khí chất, đều là cực kỳ xuất chúng, chắc là mấy cái đại gia tộc tiểu thư. Cái thằng này ra mặt thật dày. Lục Trầm trong lòng lầu bầu, ngồi tại một cái người đồng hành bên cạnh. Tiểu lão đệ à, vẫn là ngươi có ánh mắt, ngươi nhìn mấy cái kia hàng, trong mắt vừa chua lại không dám ngồi lại đây. Khục, Hồ tổng kỳ, chúng ta vẫn là ít nói chuyện đi. Lục Trầm ngồi tại Hồ Tiến bên cạnh, mặt không đỏ tim không đập, thoải mái quét mắt xung quanh. Giờ phút này đồ ăn không lên, chu vi đã là làn gió thơm tràn ngập. Chỉ là rất đáng tiếc, đại tề xuống võ, những này tiểu thư không giống trong tưởng tượng tiểu thư khuê các, mặc dù dung mạo tuấn tú khí chất xuất chúng, nhưng mỗi ngày tập võ gió táp mưa xa, làn da phần lớn đều rất thô ráp, trắng nõn non mềm càng là lời nói vô căn cứ. Luyện một chút quyền cước đao kiếm võ công còn tốt, tối đa cũng tiện tay chân trắng tiện. Nếu là có khổ luyện qua. Lục Trầm nghĩ đến chính mình đầy người vết chai dày tử, trong đầu không hiểu hiện lên một cái hình tượng, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Đang đổ tử ngươi nhìn đâu vậy? Một đạo hờn dỗi vang lên. Lục Trầm phát hiện chính mình đối diện một vị cô nương, chính căm tức nhìn Hồ Tiến, trước ngực chống túi kịch liệt phập phồng. Mà Hồ Tiến thì là điềm nhiên như không có việc gì cúi đầu lốp bốt mặt bàn, giống như là tại số con kiến. Chủ trên bàn La Thiên Hành, tự nhiên là chú ý tới một màn này, nhìn thấy Hồ Tiến dáng vẻ góc miệng cũng không khỏi run rẩy một cái. Ở đây đều là nội kình có thành tựu võ giả, điểm ấy động tĩnh ai không nhìn thấy? Xem ra La huynh thuộc hạ, đối với tộc ta bên trong cô nương có ý tứ à, không bằng ta vì hắn dắt cầu dựng tuyến một phen, ngày sau nói không chừng lại là một đoạn giai thoại. Lý gia gia chủ bất âm bất dương nói. Triệu gia gia chủ thầm nghĩ không ổn, vội vàng pha trò. Hôm nay đến hội, ta là chư vị chuẩn bị chút tiết mục, còn xin mọi người thỏa thích thưởng thức. Hắn phủi tay, trong đại viện lập tức có người triệt hồi mấy trường bàn lớn. Chợt một cái gánh hát ở nơi đó hát lên hí kịch tới. Lực chú ý của chúng nhân lập tức bị chuyển đi, dưới đáy thỉnh thoảng chuyển đến một mảnh tiếng khen. Đồng thời, Triệu phủ hạ nhân bắt đầu mang thức ăn lên. Tương đạo kỳ dị mùi thịt tràn ngập, Lục Trầm hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nhận ra, trong đó một món ăn là dùng toàn bộ bảo ngư nung mà thành, cái khác thức ăn giống như đồng dạng không tầm thường. Trong lúc nhất thời, chung quanh tiếng nói chuyện đều ít đi rất nhiều. Ngược lại là Lục Trầm túi đầu lúc ăn cơm, nhạy cảm phát giác được trên mặt bàn có mấy đạo ánh mắt không ngừng tại trên mặt hắn dừng lại, cái này khiến trong lòng của hắn xấu hổ, chính mình tướng ăn có thể tính không lên văn nhã. Bất quá tất cả mọi người là võ giả, ăn cơm gió cuốn mây tan không phải rất bình thường sao, ai không đều là dạng này. Hắn chẳng hề để ý miệng lớn ăn. Đột nhiên, một cái chứa bảo ngư đồ ăn bàn bị chuyển qua Lục Trầm phía trước. Lục Trầm kinh ngạc thuận cái kia thiên mảnh thủ trưởng nhìn lại, rõ ràng là lúc ấy quát lớn Hồ Tiến đang đổ tử cô nương. Nàng nhìn thấy Lục Trầm ngước mắt, liền lạnh nhạt lùi về thủ trưởng. Trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ngượng ngùng. Hồ Tiến, trên đài cao qua ba lần rượu, dưới đài gánh hát tới tới lui lui vẫn là mấy cái kia tiết mục. Chỉ là gánh hát ở nơi đó hát rất không ý tứ, hôm nay khó được chúng ta mấy người nhà cùng, không bằng để bọn tiểu bối luận bàn một hai như thế nào. Chủ trên bàn, Lục gia gia chủ nhàn nhạt mở miệng. Những người khác sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, phụ hòa nói, cái này tốt, ta nhìn à, khiến cái này khí huyết cảnh tiểu bối luận bàn về sau, các nhà nội kình khách khanh các loại, đồng dạng đều đến trên một vòng. Trịnh Minh ý kiến hay. La Thiên Hành đút ve chén rượu, nên miệng lên một cái đường cong. Hắn cũng còn không có gấp, đối phương lại trước gấp. Đã các vị gia chủ đều có ý đó, La Mỗ ngồi ở chỗ này, nhưng cũng không thể quấy rầy các vị hào hứng, ta thành vệ ti những người kia cùng nhau tính đi vào đi. À đúng, năm người kia bên trong có cái còn tại khí huyết cảnh. Chương 45, Lục gia gia nô chương 45. Lục gia gia nô không phải để cho ta tới ăn từ sao? Lục Trầm buông xuống bắt đũa, bất đắc dĩ đứng dậy. Đài cao chính phía dưới đã bị trống rông ra một mảng lớn địa phương. Một đám người trong trong ngoài ngoài quay chung quanh thành một vòng tròn lớn. Trên đài cao mấy vị gia chủ đã đứng người lên, dạo bước đi đến đài cao bên cạnh hướng phía dưới quan sát, chung quanh các nhà thiếu gia tiểu thư theo sát phía sau, liền liền Lục Trầm đều bị Hồ Tiến mấy người mang theo đi vào La Thiên Hành bên cạnh. Cái này luận bản quy tắc, ta nhìn vẫn là dùng thông thường thủ lôi quy tắc đi. Đến một lần dạng này có thể mức độ lớn nhất thấy rõ một người căn cốt thực lực, thứ hai cũng có thể để bọn hắn những này bé con nhiều cùng mấy người người tiếp xúc. Ta không có ý kiến. La Thiên Hành trước hết nhất cười nói. Mấy vị khác gia chủ không khỏi nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Triệu gia chủ giống như nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, không biết La Minh nói bị kia khí huyết cảnh, là ngay trong bọn họ bị kia. La Thiên Hành không nói, chỉ là quay đầu nhìn về Lục Trầm nhìn sang. Lục Trầm hiểu ý, ôm quyền nói, thành vệ ti tiểu kỳ Lục Trầm, gặp qua Triệu gia chủ. Lục Trầm, như thế thanh niên tuấn kiệt, đây thật là khí huyết cảnh à? Một thân màu đen nhung phục, khó nén thể phách thon dài trắng kiện. Tướng mạo tuy không kỳ, có thể đứng ở nơi đó giống như một viên thanh tùng, cho người ta một loại lù lù bất động cảm giác. Triệu gia làm sơ dò xét, trong lòng cũng có chút không tin tưởng là Thiên Hành. Người này thể nội khí tức quá trầm ổn, không có nửa điểm khí huyết cảnh võ giả sao động cảm giác. Ha ha, Triệu gia chủ lo ngại, ta cái này tiểu kỳ chính là cùng khổ bách tính xuất thân, bán mình Lục gia làm nô, sau lại bị Lục gia bổ trưng binh danh lệnh, cho đưa vào thành vệ quân bên trong, cho đến ngày nay năm nào bất quá 25, không tin ngươi cũng có thể hỏi một chút Lục gia. Triệu gia chủ nghe vậy quay đầu. Quả nhiên Lục gia chủ sắc mặt trở nên khó coi. Hắn kỳ thật biết rõ Lục gia gần nhất chuyện phát sinh, chỉ bất quá lực chú ý toàn đặt ở thành vệ ti, cùng La Thiên Hành trên thân. Như thế ta liền yên tâm. Triệu gia chủ gật đầu, xoay người đối đám người nói ra, phàm khí huyết cảnh võ giả đều có thể ra sân làm đại chủ, mỗi lần trên một người trận công lôi sau khi thành công chính là đại chủ, thẳng đến cuối cùng không người lại đến trận, chính là người thắng. Đao kiếm không có mắt, mong rằng các vị điểm đến là dừng. Sa luân chiến. Lục Trầm nhíu nhíu mày. Hắn bất động thanh sắc đem thiết thạch quyền đặc tính thay thế đi lên. Nếu như chỉ là cùng khí huyết cảnh luận bàn, đao cũng không cần phải dùng. Người ở đây nhiều nhãn tạp, còn nữa một cái hắn đao thế đã thành, dám cầm đao tại một đám thối thể thậm chí nội tráng cao thủ trước mặt động thủ, rất dễ dàng bại lộ. Cũng không phải nói võ đạo cảnh giới sẽ bại lộ, mà là kia cố ẩn chứa thượng thừa võ công đao thế, rất dễ dàng bị người nhìn ra đầu mối. Hắn chấn lôi đao liền tinh thông cũng không từng làm được, muốn đem đao thế hóa thành bình thường, căn bản không có khả năng, dưới mắt chỉ có thể phòng ngừa ở trước mặt mọi người động đao. Luận bàn thắng thua, đối Lục Trầm tới nói không trọng yếu. Chỉ bất quá Triệu gia chủ nói xong, giữa sân nhưng không có trên một người trận, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên xấu hổ vô cùng. Chính gia chủ kiến hình, sờ lấy râu ria cười tủm tỉm nói, vừa mới Triệu gia chủ quên nói, khí huyết cảnh luận bàn người thắng, nhưng phải ta năm nhà tổng cộng ra 1000 lượng bạc trắng, nội tình luận bàn, bên thắng có thể đạt được ta năm nhà cộng đồng tặng cho ngưng huyết đan một bình. Mấy vị gia chủ, các ngươi còn có hay không muốn bổ sung? Ha ha, Chính huynh nói đã rất hoàn thiện. Mấy người rắc góc miệng cười hai tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía La Thiên Hành. La Thiên Hành mặt tối đen, từ trong ngực xuất ra ba cái đỏ dược quả, chỉ so với đan dược lỗi nặng gấp đôi, mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, nhìn qua giống như là hồng ngọc đồng dạng. Khí huyết cảnh bên thắng một viên, nội kình bên thắng hai cái, ba cái quả bị hắn phóng tới một cái bàn phía trên. Nhân nguyên quả, mấy cái gia chủ khí tức đột nhiên tăng vọt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia ba viên quả, giống như sau một khắc liền muốn cuồng bạo xuất thủ. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy La Thiên Hành kia giống như cột điện thân ảnh về sau, lại tất cả đều điềm nhiên như không có việc gì xoay người, chỉ là giấu ở trong tay áo hai tay, vẫn như cũ nắm chặt lấy không thả. Quay người đối tự mình trong tộc người dặn dò bắt đầu. Kẻ hèn này thà còn chi, mời chư vị chỉ giáo. Lan đi. Một thân ảnh xuyên qua đám người, vừa bước vào vòng tròn bên trong. Trên đài cao tiếng hét phẫn nộ vang lên, một cái Trịnh gia đệ tử bay lượn mà xuống, một cước đạp ở người kia trên lồng ngực. Phốc, người kia bay ngược mà ra, miệng bên trong ho ra đầy máu, lồng ngực chỗ bị đạp ra một cái lỗ máu, một câu đều nói không nên lời liền không có khí tức. Đám người thấy thế, xoẹt một tiếng cùng nhau lại sau này thối lui mấy bước. Hồ Tiến tại phía trên thấy vui lên, hai tay tựa ở bên miệng, lớn tiếng nói, "Nhanh, vị yêu huynh này trước tiên đem xem trò vui giết, giết người, cháy mau." Đám người lập tức loạn cả lên. La Thiên Hành mặt đen lên, một bàn tay gắp lên Hồ Tiến trên lưng, để hắn tốt một trận nhe răng trợn mắt. Bất quá cũng không nói thêm gì. Liên liên mấy vị kia gia chủ, giờ phút này đều không có liền chuyện này âm dương hai câu. Bởi vì võ giả đều có cái chung nhận thức, từng đôi chém giết phạm là có người vây xem, tất nhiên sẽ trước hết giết người vây xem. Cũng chỉ bọn hắn hiện tại trên danh nghĩa luật bàn, không phải sớm đem người đánh ra ngoài. Nha môn người không phải ở chỗ này sao, để bọn hắn đem người sơ tán ra ngoài. Triệu gia chủ tìm đến một quản gia, phân phó vài câu. Dưới đài bên kia Trịnh gia đệ tử, nhìn qua tuổi chưa qua 20, nhưng tứ chi lên cao đằng huyết khí, nói rõ người này võ đạo cảnh giới đã khí huyết đại thành. "Chính huynh, đây chính là trước ngươi thường xuyên nhắc lên cái kia, cả ngày chơi bời lêu lổng tiểu thiếu gia đi, võ đạo cảnh giới không kém a." "Ha ha, cái này tiểu tử thở nhỏ tắm thuốc cấu nguyên, căn cốt cũng rất không tệ, hắn phàm là cố gắng một chút, hiện tại cũng rất có thể tiến vào nội kình, nếu như không phải hắn quá lười, ta chính là tốn hao lớn đại giới đều sẽ đem hắn đưa đến Bích Thủy cung học nghề đi. Ngươi chính là lòng mềm yếu." Mấy người đang khi nói chuyện, lại có một thân ảnh đứng sừng sững ở giữa sân. Thân ảnh kia hiểu điệu thức tha, hai tay dài nhỏ nắm lấy một thanh trường kiếm. "A, Lục huynh, đây là nhà ngươi vị kia danh xưng thiên nữ Lục Ánh Ánh. Nghe đồn năm gần 18, một thân bạch viên bồi kiếm thuật liền đã là đại thành, không phải nói muốn ra ngoài bái sư sao, làm sao còn ở trong thành? Cha hắn chết rồi." Dưới đài cao, hai người kia ai cũng không nói gì, chỉ là rất ăn ý, đồng thời xuất thủ. Chính ra vị kia thiếu niên không có sử dụng binh khí, nhưng một đôi thối pháp lăng lệ vô cùng, đầu ngón chân điểm đất mặt cả người lăng không bay lên, lập tức một cái đá ngang như là bờ bén, hung mãnh bổ về phía nữ tử bề ngoài. Trên đùi hắn có hồng mang nổi lên, kỳ lực nói có thể xuyên vân liệt thạch. Nhưng mà Lục Ánh Ánh dứt khoát dừng lại bước chân, kiếm trong tay nhọn phương hướng nhất chuyển, lại trực tiếp lấy kiếm trôi đánh về phía Trịnh gia thiếu niên mắt cá chân. Xoẹt một đạo chỉ có bọn hắn có thể nghe thấy tiếng vang, để Trịnh gia thiếu niên sắc mặt đại biến. Hắn lảo đảo rơi trên mặt đất, dứt khoát mở miệng, "Ta nhận thua." Tốt một cái lưu loát xảo kình. Trịnh gia chủ cũng không có bởi vì tự mình đệ tử thua trận, sắc mặt trở nên khó coi, ngược lại lấy quyền kích trưởng, cười tán thưởng. Võ đạo cảnh giới chỉ là cân nhắc một cái võ giả tiêu chuẩn, nhưng thực lực chân chính, thường thường là loại này liền võ công đều không cần, chỉ bằng mượn cẩn thận tỉ mỉ xảo lực, liền có thể đánh tan võ công chiêu thức, không hổ là dám danh xưng thiên nữ tiêu tử. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao phụ họa. Dưới đài, Lục Ánh Ánh trưởng kiếm một chỉ, thanh âm thanh thúy rõ ràng, giống như ngọc châu rơi bàn. Lục gia Gian Ô, Lục Trầm xuống tới nhận lấy cái chết. Chương 46, nội tình võ giả chương 46, nội tình võ giả mũi kiếm lóe hàn quang. Trực chỉ trên đài cao Lục Trầm. Trung quanh tiếng đàm luận trầm rãi tinh lưới. Tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên tối nghĩa khó hiểu bắt đầu. La Thiên Hành thần sắc bình tĩnh nhìn xem chân trời, không biết suy nghĩ cái gì. Người của Lục gia. Lục Trầm quay người chậm rãi từ đài cao đi xuống, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Nếu không phải hắn hiện tại không có nắm chắc chấn sát thối thể võ giả, Lục gia sớm nên theo Lục Vân Trạch cùng một chỗ hủy diệt, chỗ nào sẽ còn chờ lấy những này thối cá nát tôm nhảy lên. Trên đài cao những người khác nhìn thấy Lục Trầm đi dưới cầu thang đi, trên mặt không khỏi nhao nhao lộ ra vẻ cổ quái. La huynh cái này hầu cận, thật đúng là ưa thích đi đường tương a. Lục gia gia chủ mang theo ý cười nói. Một bên Trịnh gia chủ, đồng dạng là nín cười, lắc đầu nói, võ đạo vốn là không tầm thường, nếu là mọi chuyện truy cầu bình thường bình ổn, cái kia còn nói chuyện gì võ đạo tranh hùng, làm cái trung thực người bình thường càng tốt hơn. Chính huynh lời ấy sai rồi, Lục gia thiên nữ cũng không phải là chỉ là hư danh, nếu như biết rõ tự thân không cách nào địch nổi, còn bày ra một bộ điên cuồng tư thái, cuối cùng thua rất cũng không phải một người mặt. Một chút âm dương quái khí lời nói, người bên ngoài tất nhiên là không dám phát ra nửa điểm. Nhưng mấy cái gia chủ ngươi một lời ta một câu, không có chút nào e ngại La Thiên Hành ý tứ. Thẳng đến Lục Trầm đi đến giữa sân, bọn hắn thanh âm mới nhỏ rất nhiều. Dưới đài, Lục Trầm vừa bước vào xác định phạm vi, một đạo kiếm mang liền đâm thẳng mi tâm. Đối phương một câu không nói, rất lưu loát trực tiếp động thủ. Lục Trầm trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, chân đạp đề tung thuật né qua một kiếm này. Chỉ là đối phương càng quả quyết, một cái tay khác kiếm chỉ biến quyền, không chút nào dừng lại đánh tới hướng Lục Trầm huyệt thái dương, muốn đem hắn cứ thế mà nện giết tại đây. Lục Trầm cảm thụ được kia cỗ sát ý, miệng một phát đồng dạng nhất quyền liên tiếp. Phanh không khí truyền đến một tiếng nổ vang. Một cỗ quỷ dị kinh lực xuyên thấu qua nằm đấm, trực tiếp chui vào kinh mạch. Nội kinh. Lục Trầm lông mày nhảy một cái. Cỗ này kinh lực là nội kinh không thể nghi ngờ. Nếu như chỉ là đại thành khí huyết võ giả, chúng vào cái này một quyền, nguyên cả cánh tay trong thời gian ngắn đều không thể vận dụng. Đây là Lục gia ý tứ, vẫn là nói cùng ta, đối ngoại che giấu thực lực. Được rồi, kia đều không trọng yếu. Lục Trầm thể nội khí huyết một quyền, kia sợi kinh lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại mang theo một tia nhe răng cười ngẩng đầu. Song quyền lôi ra ngũ hành thung quyền giá. Lục ánh ánh nhìn chằm chằm hắn đầu kia tiếp quyền cánh tay, trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng kinh nghi bất định, nhưng rất nhanh lại cầm kiếm giết đi lên. Hôm nay đối phương liền xem như nội kình võ giả, cũng phải chết ở chỗ này. Đây là nàng tự thân cường hãn thực lực mang đến tự tin. Cái gì khí huyết đại thành? Kia sớm đã là nửa năm trước chuyện. Kiếm mang lấp lóe. Lục Trầm lại là thông dong vô cùng, một thân kình lực yên lặng, chỉ dựa vào thân pháp quyền pháp chống đỡ. Tương đạo kiếm ảnh biến chiêu, trong đầu không ngừng hiện hiện lại biến mất, kia là liệu địch tại trước tiên ở vận chuyển. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, mấy đạo kiếm quang liền bị tùy tiện đẩy ra. Lục ánh ánh sắc mặt khó coi, vung ra đi kiếm chiêu gần như đều bị lấy các loại xảo lực tránh né, giống như là nàng trước đó đối phó Trịnh gia đệ tử như thế, để trong nội tâm nàng lửa giận bốc lên. Nhưng không thể thế nhưng, tại một đám cao thủ trước mặt, âm thầm sử dụng nội kình là cái rất nhiều nguy hiểm. Nàng không có khả năng mỗi một chiêu đều mang theo nội kình. Bạch Viên bồi kiếm thuật, lấy xúc thế mà nghe tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến cái gì thời điểm. Lục ánh ánh cắn răng nói, khí thế trên người càng thêm lăng lệ. Bất quá hai cái hô hấp, liền đã đạt đến cực hạn. Nàng trong mắt sát cơ đại thịnh, nội kình đột nhiên rót vào trong kiếm, trong nháy mắt đâm về Lục Trầm đầu lâu, kình lực mang theo tiếng gió giống như vượn rít đảo. Lục Trầm mang theo nhe răng cười, tại mũi kiếm cự ly mặt một thất lúc, đưa tay đối thân kiếm trong nháy mắt, làm phốc phốc tại Lục ánh ánh thít chặt trong con mắt, trường kiếm chết đi, từ Lục Trầm bên thai xuyên qua. Chính nàng thì là trực thuộc trên người Lục Trầm, bị thọc cái xuyên thấu. Một cái mang theo màu máu thủ trưởng từ sau lưng nàng, giống như đao đồng dạng xuyên thấu xương sống đưa ra ngoài, huyết dịch thuận đầu ngón tay nhỏ xuống trên mặt đất. Bên trong, nội kình. Lục ánh ánh thanh âm phát run, muốn nói cái gì? Lục Trầm nhíu mày, rút về tay trực tiếp đem nó ném xuống đất. Hẳn là dùng binh khí, chỉ cần không cầm đao là được rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nội kình là từ khí huyết bên trong nguồn dưỡng, nếu như trên phạm vi lớn vận chuyển khí huyết, tất nhiên sẽ lộ ra khí cơ. Giống như là trước đây Hồ Tiến thi triển tiểu thành côn pháp lúc, chỉ vận dụng một bộ phận khí huyết, kinh lực liền tự nhiên bị kéo theo. La Thiên Hành kia thời điểm cũng là trước tiên có chỗ phát giác, không sử dụng khí huyết tình huống dưới, đối phó một cái mang theo đồng dạng ý nghĩ nội kình võ giả, chỉ có thể dùng thiết thạch quyền đặc tính, lại hoặc là viên mãn cấp độ quyền pháp. Viên mãn cấp độ quyền pháp, ở chỗ này hắn đồng dạng không muốn thi triển, thực sự quá mức để người chú ý may mắn, đối phương muốn dùng võ công cường thế trấn sát chính mình, ngược lại cho một kích giết nàng cơ hội, không phải tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn không nhất định có thể nhịn được trong lòng sát ý, đến thời điểm đoán chừng làm sao cũng sẽ bại lộ một chút đồ vật. Trận chiến đấu này, bất quá là phát sinh ở mấy cái hô hấp ở giữa, liền đột ngột kết thúc. Trên đài cao đám người chỉ thấy Lục Ánh Ánh huy kiếm, Song Vương vừa chạm vào liền điểm, sau đó lại một cái dây dưa, Lục Ánh Ánh liền chết trên tay Lục Trầm. Nhanh, rất nhanh. Nhanh đến đám người trông thấy Bạch Viên bồi kiếm thuần xúc tốt thế, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đảo mắt liền thấy Lục Ánh Ánh chết thảm bộ dáng. Thằng ngại danh, một trận luận bàn ngươi dám hạ như thế ngoan thủ, đơn giản muốn chết. Lục gia chủ nổi giận vô cùng, một thân cẩm bào bị kình khí khuấy động, bay phất phới. Trung quanh hắn gia tộc đệ tử nhao nhao hãi nhiên lui ra phía sau, chỉ có bên cạnh mấy vị gia chủ sắc mặt coi như bình tĩnh. Hừ, La Thiên Hành một đạo hừ lạnh, chấn động đến đài cao rung động, nói: Quyền cước không có mắt, huống hồ ngươi kia tộc nhân đi lên liền xuống tử thủ, nếu không phải ta kia thuộc hạ biết chút khổ luyện, chỉ sợ tại chỗ liền bị gọt thủ, thật coi mắt của ta hạt châu mù à? Lục gia chủ nghe vậy, lập tức đem tức giận đè xuống, xanh mặt cắn răng gần từng chữ: Trận thứ hai, Lục Trầm thắng, tiếp xuống từ Lục Trầm thủ lôi, ai nếu là có thể đánh thắng Lục Trầm trở thành mới đại chủ, ta Lục gia tất có trọng thưởng. Mang theo sát ý ngữ quen quần, ở trong sân người, cho dù ai đều biết rõ, đây là trắng trận muốn mua Lục Trầm mệnh. Trọng thưởng mặc dù không có nói rõ là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, tuyệt đối sẽ rất phong phú. Rất nhiều người đều một bộ kích động thần sắc, chẳng qua là khi nhìn thấy trên mặt đất cốt kia, trên thân mang theo huyết động thi thể, trong lòng lại không khỏi bị rót chậu nước lạnh. Lục Ánh Ánh cái này thiên nữ, tại đông đảo thế gia đệ tử bên trong, khí huyết cảnh thực lực tối thiểu xếp tại 5 vị trí đầu. Giờ phút này cái gọi là thiên nữ chết trên tay Lục Trầm, còn dám kết quả người không nhiều. Mặc dù có người thật có hạ trạng, cũng sẽ bị trong tộc trưởng bối lấy ánh mắt ngăn lại. Một nén nhang bên trong không người hạ trạng, coi như Lục Trầm chiến thắng. La Thiên Hành nhàn nhạt nói câu. Trên đài cao đám người trầm mặc, mấy vị gia chủ mặt không biểu lộ, đấy lòng phần lớn đều tại oán trách Lục gia. Lúc đầu các nhà luận bàn giao đấu, một phương diện có tính toán La Thiên Hành tâm tư, một phương diện khác xác thực cũng có hiện ra tự thân gia tộc nội tình tâm tư. Bây giờ ngược lại tốt, hiện ra còn chưa bắt đầu, ngược lại để người khác một bàn tay cho che mặt lên. Lục gia thiên nữ cũng không phải hư danh, một thân khí huyết đại thành thực lực, cùng cảnh nội có thể kẻ ngang hàng bất quá số lượng một bàn tay. Dưới mắt hai giám cùng có thể giết thiên nữ Lục Trầm cùng đại luật bàn. Đánh không lại, làm không tốt ngay cả mạng sống cũng không còn. Chương 47, La Minh dừng bước. Chương 47, La Minh dừng bước trên đài cao bầu không khí ngột ngạt. Thời gian một nén nhang vừa qua khỏi đi, Lục Trầm liền bị La Thiên Hành kêu lên tới. Trên đài đã mất người công lôi, ngươi chính là khí huyết cảnh luận bàn trong tỷ thí bên thắng, trên bàn nhân nguyên quả ngươi có thể cầm một viên, các vị gia chủ cho ra khen thưởng chớ có quên. Lục Trầm nghe vậy vui mừng, lúc này lấy ra một viên nhân nguyên quả bỏ vào trong ngực. Cái đồ chơi này thế nhưng là cái bà bối, liền tối thể võ giả đều mơ ước đồ vật. Chư vị thừa nhận, tại hạ ở đây trước cảm ơn năm vị gia chủ. Lục Trầm cười chắp tay, một cái khát sạch sẽ tay khoảnh khắc bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Triệu gia gia chủ mặt không biểu lộ, từ trong tay áo xuất ra mấy trương ngân phiếu phóng tới trên mặt bàn. Hắn nhìn quanh một vòng, tìm tới Triệu phủ quản gia, muốn tới một thùng nước sạch đem hai tay rửa sạch sẽ, lúc này mới đem ngân phiếu thu vào trong lòng. Trung quanh một đám thế gia đệ tử, thần sắc khác nhau nhìn xem hắn, nhưng đều không ngoại lệ, đại đa số trong ánh mắt đều mang một tia sát ý cùng kinh sợ. Hôm nay đối với bọn hắn tới nói đúng là khó quên, đích hệ huyết mạch bị người tại trước mặt mọi người đánh giết, vậy mà không có một người dám nhiều lời một câu. Ngày thường trong thành, tuy là rụt ngựa dơ roi, có người ngăn tại phía trước đều muốn rút một roi đi qua. Chuyện hôm nay lại đâu chỉ là xỉ nhục. Bất quá bọn hắn cũng không phải là giá áo túi cơm, biết được nay Thiên Lang ngàn hành tại nơi này, vẫn chưa tới trở mặt thời điểm, vì vậy không ai mở miệng nói cái gì trả thù loại hình nói nhảm. Có thể ngồi tại trên đài cao người, đều là các nhà gia chủ xem trọng, tâm trí tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Giờ phút này liền Lục gia gia chủ Lục Vân Thiệu đều không nói một lời, bọn hắn càng không khả năng mở miệng. Đã khí huyết cảnh luận bàn đã thấy rốt cuộc, tiếp xuống chính là nội kình võ giả luận bàn. Đi thôi, bên thắng ngoại trừ một bình ngưng huyết đan, ta Lục gia lại ngoài định mức phụ tặng vàng 500 lượng. Lạnh lạnh thanh âm mang theo lạnh thấu xương sát ý vang lên. Trên đài cao có ít người hô hấp đều rõ ràng thô trọng mấy phần. Nơi này nội kình võ giả không có gì ngoài các nhà tộc nhân, còn lại chính là các nhà thuê khách khanh. Đối với làm khách khanh võ giả tới nói, một bình nội kình võ giả chuyên môn dùng để tăng lên ngưng huyết đan, vốn là làm một bút không nhỏ tài phú, không nói đến còn có 500 lượng vàng. Cái này đồ vật trước kia Lục Trầm từng có hiểu rõ. Tứ quý dược đường bán ngưng huyết đan, một bình bên trong có 5 mai đan dược. Một bình giá cả thì là tại 500 lượng bạc trắng. Bình thường nội kình võ giả căn bản dùng không nổi. Dưới mắt Lục gia gia vàng, liền có thể mua 10 bình ngưng huyết đan, có thể nào để bọn hắn không tâm động. Đừng nói bọn hắn, liên Lục Trầm lúc này đều nóng mắt đến không được, 500 lượng vàng, chuyển đổi một cái nửa lượng tinh kim liền đến tay. Bọn này đáng chết thế gia, thật sự là ngang tàng, 500 lượng vàng nói lấy ra liền lấy ra tới. Hắn trong mắt nổi lên lục quang. Oanh La Thiên Hành bên cạnh một thân ảnh, trong nháy mắt dậm đại cao, nhảy lên đến giữa sân. "Ta Đỗ Tấn, mời các vị chỉ giáo." Đây là sớm nhất đi theo La Thiên Hành bên người hầu cận. Thiện dùng thương pháp, thực lực đến cùng như thế nào, Lục Trầm cũng không hiểu biết, thậm chí không có gì ngoài Hồ Tiến hắn có một chút hiểu rõ, đối cái khác mấy cái hầu cận căn bản không có gì giải. "Vừa bạn, trận này luận bàn để cho ta xem bọn hắn thực lực đều tại cái gì cấp độ." Lục Trầm trong mắt lóe lên tinh quang. Đối bên cạnh Hồ Tiến tra hỏi mắt điếc hai ngơ, chuyên chú nhìn xem phía dưới. Nghe qua Đỗ Bách Hộ đại danh, hôm nay liền để ta đến lĩnh giáo một cái. Trên đài cao lại một thân ảnh xông ra, cầm trong tay viên nguyệt luân đao, người mặc vải thô áo gai, nhìn qua là cái nào thế gia khách khanh. La Thiên Hành nhìn thấy người này, hai mắt nhắm lại. Trên thân khí tức thoáng có chỗ ba động. Mấy cái khác hầu cận, trên mặt đều là hiện ra một vòng tức giận. Lục Trầm nhìn xem mấy người thần sắc, như có điều suy nghĩ lại quay đầu nhìn về phía Hồ Tiến. Một đầu chó sủ mà thôi, đuổi tới định bợ lao đại không thành, liền để người khác ném khối xương lửa gạt đi. Hồ Tiến hùng hùng hổ hổ, không thèm để ý chút nào chung quanh dị dạng ánh mắt. Lục Trầm quan sát tỉ mỉ người kia, chợt nhớ tới đối phương tựa hồ trước kia cùng La Thiên Hành tới qua phần thi phòng. Ngay sau đó hắn liền âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ La Thiên Hành lúc ấy thật sự là bị bức ép đến mức nóng nảy, không gần như chỉ ở bên ngoài tìm nội kình võ giả, liền phần thi phòng Dương Hưng dạy võ đều muốn đến xem thử. Suy nghĩ ở giữa, dưới đáy hai người đã bắt đầu động thủ. Đỗ Tấn dùng binh khí, là một cây chất gỗ trường thương, cực kỳ mềm dẻo. Nhất động nhất tính ở giữa, giống như một đầu trường xà, linh hoạt vô cùng. Đại thành thanh xà liên hoàn thương. Lục Trầm kinh ngạc nhìn xem phía dưới, Đỗ Tấn sử dụng lại là thanh xà thương pháp, hắn còn tưởng rằng chí ít sẽ là một môn trung thừa võ công tới. Lần trước nghe La Thiên Hành nói, Hồ Tiến sử dụng côn pháp chính là trung thừa võ công. Không nghĩ tới làm sớm nhất đi theo La Thiên Hành bên người hầu cận, dùng vẫn là tầm thường võ công. Bất quá một thân thực lực sát thực cường hãn, một thân kình lực không chút nào tiết ra ngoài, cái chân dưới có bụi bặm chân lên, trường thương trong tay vô thanh vô tức, cực kỳ mau lẹ. Cái kia người mặc vải thô áo gai khách hành, mặc dù một thanh loan đao múa đến như là huyền nguyệt, quanh mình khí kình cuộn cuộn, thổi đến mặt đất phiến đá rạn nứt, nhưng đối mặt kia cây trường thương lúc lại cực kỳ phí sức. Trường thương như là ẩn nấp chỗ tối độc xà, lúc công kích lặng yên không một tiếng động. Có thể mỗi lần người kia tiếp xúc đều bị chấn động đến sắc mặt đại biến. Hắn phải thua. Lục Trầm cảm thấy có đáp án. Đỗ Tấn trên thương pháp, hiển nhiên là hạ đại công phu đi suy nghĩ, đang đánh pháp trên hôn nguyên như một, chỉ đợi một cái cảm ngộ thương pháp liền có thể viên mãn. Nếu muốn lấy cái kia nhân tính mệnh, trong chốc lát trường thương liền có thể thiêu phá cổ họng của hắn. Đánh nhiều lần như vậy hợp. Bất quá là nghĩ tại không thương tổn cùng đối phương tính mạng bên trên,
dùng thực lực đem hắn đánh phục.
Xuẩn. Lục Trầm chậm rãi phun ra một hơi. Võ công là dùng đến chém giết, loại này không thấy máu luận bàn không có bất cứ ý nghĩa gì, rõ ràng thắng bại sớm đã tại hiệp một liền có thể phân ra, hết lần này tới lần khác muốn chiến đấu lâu như vậy. Hắn không ngứa thích loại này đấu pháp. Dưới đài, Đỗ Tấn cán thương giống như là một đầu roi, đem cái kia khách khanh quất vào trên mặt đất. Người kia lúc này nhận thua. Chỉ là hắn vừa lui ra, phía trên lại lần nữa xuống tới một người, Đỗ Tấn còn chưa kịp chậm khẩu khí, đối phương liền giống một đầu mang nhu, cường thế va chạm đi qua, mặt đất đá xanh bị đạp nứt trở lên. Người kia mang theo rất rõ ràng sát cơ. Đỗ Tấn trường thương đâm thẳng, lại bị một quyền đập ra, cả người bị húc bay ra ngoài. Phốc, người còn chưa rơi vào trên mặt đất, liền một ngụm máu phun tới. Người kia nghe răng cười, thân hình bùng lên, nhảy lên đi vào Đỗ Tấn sau lưng, song quyền nắm chặt dự định đến cái hai ngọn núi sâu mà thôi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Chỉ là mấy hơi thở, Đỗ Tấn đã là rơi vào cái thân hãm tử cục hạ tràng. Ầm ầm. Trong chốc lát, đài cao đổ sụp. La Thiên Hành sắc mặt bạo ngược, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, một thân khí tức như rồng giống như hổ dọa người vô cùng. La Huynh dừng bước, đài cao cho bụi cuộn cuộn. Thanh âm dâng lên đồng thời, bốn đạo thân ảnh bắn ra. Bốn vị gia chủ theo sát La Thiên Hành sau lưng, trong mắt đều là lộ ra hung quang, quanh thân kình lực bành trướng. Xem bộ dáng là muốn động thủ, mà chuẩn bị đối Đỗ Tấn động thủ người, cảm nhận được chạm mặt tới sát ý, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn. La Thiên Hành, thành vệ ti sau ngày hôm nay liền nên đổi tên, để cho ta tới lĩnh giáo một cái, khiến trong huyện thành người người nghe mà biến sắc thành vệ ti thống lĩnh, đến tột cùng là cái dạng gì mà hàng. Hắn một cước đá văng Đỗ Tấn, trên thân khí tức tăng vọt, lập tức ngang nhiên vọt tới La Thiên Hành. Song phương có qua có lại, ai cũng không tránh né, thoáng qua liền đụng vào nhau. Giang giác một đạo rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Trên mặt người kia nhe răng cười cứng đờ, sau một khắc liền bị một cái tay nắm lấy cái cổ. La Thiên Hành hai mắt tinh hồng, nắm lướt cổ của đối phương hung hăng kéo một cái. Ầm, máu vẩy trời cao. Ồ, một cái mới vào thối thể cảnh võ giả, cái gì thời điểm cũng dám tới tìm ta linh giáo. Nhàn nhạt lời nói vang lên. Để đằng sau bốn vị gia chủ thân hình, cùng nhau dừng lại. Bọn hắn nhìn trước mắt một tay nhấc lấy đầu lâu, một tay mang theo thi thể La Thiên Hành, trong lòng nguyên bản sắc ý, tại lúc này tất cả đều biến thành sợ hãi. Chương 48, Tông sư Mai Cốt Địa. Chương 48, Tông sư Mai Cốt Địa. Cái kia khách khanh bị vận hạ đầu. La Thiên Hành mang theo đầu của hắn, cứ như vậy đứng tại chỗ, bên cạnh thi thể không đầu máu chảy như suối, cái cổ đứt gãy chỗ có gân cốt trần trụi. Lục Trầm từ đài cao phế tích bên trong nhảy ra đến về sau, thấy cảnh này tâm thần sợ hãi. Còn tốt, may mắn lúc ấy ta đầy đủ sáng suốt, không có tại Hắc Thủy Thành quyết tâm chạy trốn, cũng không có tại đối phương lập chính mình là hầu cận lúc phản đối, cái này nếu là ỷ vào chính mình có kim trung cháo hộ thể, hậu quả khó liệu a. Nội tráng cảnh giới La Thiên Hành, giống như một đầu hung thú. Tàn bạo thủ pháp nhìn cùng yêu ma không khác. Trong lòng của hắn rất may mắn, nghĩ đến nếu là hiện tại cùng loại người này phát sinh xung đột, còn không bằng đi đối mặt yêu ma. Liền xem như trước đây cùng đầu kia rắn chém giết lúc, hắn đều không có nửa phần hồi hộp cảm giác. Trước mắt La Thiên Hành hiện ra lực lượng, để Lục Trầm nhớ lại quá khứ đủ loại lựa chọn, lông tơ đều nhao nhao dựng đứng. Hắn là như thế, kia bốn vị thân hình đứng thẳng bất động gia chủ cũng giống như thế. Vị kia khách khanh bọn hắn rất rõ ràng nội tình, là một tên đã bước vào thối thể cảnh mấy năm võ giả, nhưng mà trong tay La Thiên Hành như là một cái con gà con bị tùy ý giết. Từ ngực có người trùng điệp nuốt ngụm nước bọn. Bốn người bọn họ tại thối thể cảnh đi xa nhất là Trịnh gia gia chủ, nhưng cho dù là Trịnh gia gia chủ đối đầu vị kia thối thể cảnh, muốn đánh bại đều cần không ít thời gian, chớ nói chi là trực tiếp biểu sát. Bọn hắn cảnh giới này không chỉ có tự thân cường đại, đối nguy cơ sinh tử càng là nhạy cảm, một khi phát giác có tử vong phong hiểm, phần lớn chọn trốn bán sống bán chết, không có khả năng ngốc tại đó cùng chết, trừ khi đối phương tới rất nhiều cùng cảnh võ giả vây công, nếu không cơ bản đều sẽ chạy. Còn có một loại chính là cục diện dưới mắt, đối thủ cường đại đến cực điểm, không kịp phản ứng liền bị giết. La thống lĩnh, đây là một trận hiểu lầm, ngươi nghe chúng ta giải thích. Chính gia chủ nhân giả mà thành tinh, trên mặt kéo ra một cái nụ cười khó coi, nói, người này giống như ngài, đến từ Bích Thủy Cung, là Triệu Tuyết Long nữ nhi hầu hạ công tử môn hạ. Hắn nhanh chóng nói, sợ nói chậm một chút liền không có cơ hội mở miệng. Thế nào, lại khiêng ra Bích Thủy Cung, muốn cho ta kiêng kỵ? La Thiên Hành tùy ý đem đầu lâu ném lên mặt đất, giống như cười mà không phải cười xoay người lại. Hắn vốn cũng không có giết mấy cái này gia chủ dự định, không phải chỗ nào còn sẽ có trận này đến hội, sớm tại bước vào nội tráng cảnh giới lúc, liền giết sạch mấy cái này gia chủ. Chỉ là giống hắn nói như vậy, trước mắt giữ lại mấy người kia còn hữu dụng, tạm thời sẽ không động thủ. Đương nhiên, gõ khẳng định không thể thiếu. La đại nhân, việc này là thật hiểu lầm à, nếu là nghĩ động thủ, chúng ta làm sao cũng không có khả năng ở chỗ này động thủ. Triệu gia chủ kịp phản ứng, vội vàng giải thích nói, ta kia nữ nhi đã từng đi Bích Thủy Cung bái sư học nghệ, về sau bị trong cửa một vị thân truyền đệ tử thu làm thị nữ, đây là vị kia thân truyền phái tới truyền tin người. Ta có thể đi vào thối thể cảnh, cũng là bởi vì vị kia thân truyền đệ tử đưa tới đan dược. La Thiên Hành từ chối cho ý kiến, thần sắc lãnh đạm xuống tới. Hôm nay nếu như hắn cùng người kia đánh có qua có lại, cái này bốn cái gia chủ khẳng định sẽ đua lên, cùng công chi, không có cái thứ hai khả năng. Nhẹ đồng bình hai câu nói liền muốn bỏ qua. Không cần nghĩ. Có thể không giết, nhưng thả lấy máu là nhất định. Bích Thủy Cung thế lực rất lớn không sai, có thể bằng vào một cái cho thân truyền làm thị nữ bối cảnh, xa xa không đến La Thiên Hành kiên kỵ tình trạng. Triệu Tuyết Long nhìn xem La Thiên Hành âm lãnh xuống tới sát mặt, lúc này da đầu căng lên. Đại nhân ngài là không biết rõ à, người này ngoại trừ đưa đồ vật bên ngoài còn mang đến một tin tức, nói là Bích Thủy Cung trưởng khống Đức Dương phủ về sau, phát hiện một cái tông sư Mai Cốt Điện, hiện trong Bích Thủy Cung một chút thân truyền cùng trong cửa trưởng lão, đều bí mật ra ngoài tìm kiếm mở ra truyền thừa kiếp nổ đi. Cái thằng này đi vào Thanh Bình huyện, tham dò được mấy tháng trước phong ba, còn muốn để chúng ta trưởng khống thành vệ ti đi tìm kinh dẫn. Hắn hôm nay xác nhận nhìn thấy La đại nhân về sau, nhìn không được chính mình muốn động thủ, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, chúng ta bên trong thành năm nhà đều lấy La đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, chính là ăn tim gấu gan báo cũng không dám ra tay với ngài a. Triệu Tuyết Long nói một hơi, nhịn không được lau cái chán mồ hôi lạnh. Tông sư Mai Cốt Điện, kinh dẫn. La Thiên Hành lúc đầu lắng lại khí thế, trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tuyết Long. Triệu Tuyết Long sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh, chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một đầu yêu ma bóp chặt cổ, hô hấp đột nhiên dồn dập lên, tâm thần bên trong có vô số tiếng thét chói hai tiếng vọng. Sẽ chết, sẽ chết. Hắn lắp bắp nhanh chóng đáp, bên trên, lần trước huyện nha bắt trở lại đạo tặc, chính là tại bị Bích Thủy Cung diệt môn trong thế lực, trộm cắp ra một quyển kinh văn, kia là mở ra tông sư Mai Cốt Địa kinh dẫn. Lúc ấy cái kia thế lực tại Châu phủ bên trong từng cái lớn nhỏ huyện thành tuyên bố lệnh truy nã, về sau Bích Thủy Cung nhập chủ Đức Sư phủ, liền đem tin tức phong tỏa. Người kia là thân truyền dưới trướng, biết rõ bực này bí mật, tự nhiên là nghĩ một mình cầm tới kinh dẫn, đi hiến cho tông môn. Phía sau, Lục Trầm nghe đến mấy câu này, trong lòng lập tức phát lạnh. Sát ý mấy đạo sát ý tại trong khoảnh khắc bay chung quanh tại quân thân. La Thiên Hành thu hồi ánh mắt, đôi mắt buông xuống một lát, hừ lạnh nói, lại là tông sư Mai Cốt Địa lại là kinh dẫn, lộn xộn cái gì, các ngươi dung túng hạ nhân đối ta bộ hạ xuất thủ, việc này không xong. Vâng vâng vâng, đây là chúng ta mấy nhà sơ sẩy, để La đại nhân chấn kinh. Bốn vị gia chủ đồng thời thoải mái một hơi. Chính gia chủ Ân cần nói, La đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ cho ra để ngài hài lòng bồi thường, hôm nay quả thực là có lỗi với. La Thiên Hành không nói thêm gì nữa, để Hồ Tiến bọn người đỡ lên Đỗ Tấn, đi hướng cửa ra vào. Lục Trầm không nói lời nào cùng sau lưng bọn hắn, quay đầu nhìn lại, đài cao phế tích bên trên có mấy đạo ánh mắt chính sáng rực nhìn mình chằm chằm. Tông sư Mai Cốt Điệp. Tốt một cái tông sư Mai Cốt Điệp. Trong lòng hắn một trận ác hàn, chỉ cảm thấy bị một cô mây đen bao phủ. Trên đường đi La Thiên Hành cũng không nói lời nào, chỉ là nhanh đến thành vệ ti lúc, mới khiến cho đám người ai đi đường ấy. Lục Trầm cảm thụ được dần dần biến mất thiêu đốt chi ý, ánh mắt yếu ớt. Chợt cũng không quay đầu lại đi hướng tiểu viện. Trong viện, hắn đem Vu Đắc Thủy Ngụy Bình kêu đến, liên tiếp nói ra ba người danh tự cùng tại làm sự tình địa điểm, để cho hai người gần đây lặng lẽ quan sát. Ngày đó tại huyện nha cướp đi đạo tặc, chính là võ giả gây nên. Dựa theo đằng sau hắn hiểu rõ đến tin tức, thành vệ ti xuất động truy kích và tiêu diệt lúc, đạo tặc thừa cơ từ đám người kia trong tay đào thoát, đằng sau có hai cái thành viên truy đạo tặc mà đi, không có tin tức, nhưng bởi vì nha môn cùng thành vệ quân có người ở bên kia hình thành vòng vây tìm kiếm, thành vệ ti lúc ấy cũng không có đi tìm hai người kia. Thẳng đến mấy cỗ thi thể bị Lưu Tam kéo về phần thi phòng. La Thiên Hành khi đó đối với chuyện này không tính cả tâm, có thể đoạn dịch hỏi ý qua trước đây làm nhiệm vụ tất cả mọi người, cuối cùng được ra một cái quyển gia thú tại phần thi phòng bên trong kết luận. Bất quá đoạn dịch có lẽ là bề bộn nhiều việc sắp xếp lao âm sơn sự tình, lại hoặc là bị La Thiên Hành để điểm. Phần thi phòng phụ trách cái kia khu vực người, chỉ là bị cấm túc nửa tháng không đến thời gian, việc này liền không giải quyết được gì. Bây giờ Triệu gia tuân ra đến quyển gia thú chân thực tính, không hề nghi ngờ trước đây tính cả hắn ở bên trong người, tất nhiên sẽ lần nữa ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Quả nhiên, lần này đối hai người phân phó sự tình, không đến 3 ngày liền có tin tức truyền về. Chỉ bất quá tin tức cũng không tính tốt. Đồng thời một đạo trong dự liệu thân ảnh tại bên ngoài sân nhỏ xuất hiện, để Lục Trầm sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. Chương 49, Kim Trung Cháo Viên Mãn, Giáo Đại Long. Chương 49, Kim Trung Cháo Viên Mãn, Giáo Đại Long. La Thiên Hành tới. Hắn lần này không có mặc lấy thường phục, mà là một thân nhung phục hất lên huyền thiết giáp trụ, phía sau áo khoác lúc hành tẩu bay phất phới. Một cỗ hung thần chi ý chạm mặt tới. Lục Trầm trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Lúc trước hắn để Vu Đắc Thủy quan sát mấy người, tại mấy ngày nay bên trong đã toàn bộ vô thành vô tức biến mất. Hiện tại, phần thi phòng trước đây phụ trách thành đồng khu người, chỉ còn chính mình. Hoặc là nói, còn sống chỉ còn chính mình. Thuộc hạ gặp qua thống lĩnh đại nhân. Ừm, gần nhất ngươi dụng công tập võ, ta đều nhìn xem trong mắt. La Thiên Hành thần sắc bình thản, trực tiếp đi vào trong sảnh ngồi xuống, sau đó nói, ta lại hỏi ngươi, trước đây ngươi tại phần thi phòng chuyển thi lúc, có thể từng tận mắt thấy Lưu Tam kéo kia mấy cỗ thi thể. Hồi đại nhân, thuộc hạ chưa từng thấy qua. Lục Trầm mặt không đổi sắc, rất lưu loát lắc đầu. Đã đối phương không có ngay tại chỗ bạch mặt, vậy liền kiên quyết không thể thừa nhận, cho dù xé rách cũng không sao, chạy chính là. Về phần đem quyển gia thú giao ra, kia đồ vật liên quan đến tông sư truyền thừa, hắn từ nhặt được quyển gia thú bắt đầu, liền không có giao ra ý nghĩ. Cho cười, vẹn vẹn chỉ là kinh dẫn, liền có thể để hắn có được sát ý cảm chi cùng liệu địch tại trước cả tính, nếu là đạt được cả một cái truyền thừa, kia lại sẽ là cỡ nào quan cảnh. Mà lại giờ phút này coi như đem trên sách gia thú giao, chẳng lẽ liền nhất định là an toàn sao? Ai cũng không biết rõ là Thiên Hành cầm tới quyển gia thú, là muốn lên giao cho Bích Thủy Cung, vẫn là đồng dạng nóng mắt kia phần truyền thừa. Cái trước còn dễ nói, giao ra nên không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là cái sau, đối phương là bảo toàn bí mật, khó tránh khỏi sẽ không động sát tâm. Hai ngày này bên trong thành đã ẩn ẩn giới nghiêm, ra vào trông coi cực kỳ nghiêm ngặt, trông coi tứ đại cửa thành đã đổi thành thành vệ ti tiểu kỳ quan. Có đúng không? Đáng tiếc ta thành vệ ti hai người kia, nhìn qua là cùng đạo tặc đồng quy vu tận, nếu là lúc ấy ngươi trải qua nơi đó, có lẽ liền có thể đạt được Triệu gia nói kinh dẫn. La Thiên Hành yếu ớt liếc nhìn Lục Trầm. Kia đồ vật ta không nghĩ tới lại là thật, nếu như tìm tới kinh dẫn giao cho Bích Thủy Cung, ngươi biết rõ kia là cỡ nào cơ duyên tạo hóa ạ? ta bây giờ võ đạo cảnh giới, đối ngươi mà nói khả năng cần nửa cái giáp tuế nguyệt leo lên, nhưng nếu là có thể được Bích Thủy cung lọt mắt xanh, không đến 10 năm ngươi tất nhiên có thể vào nội trắng, cho dù là ta, trong vòng 5 năm đồng dạng có thể lại lên một tầng nữa, có thể đạt tới thông mạch cảnh giới. Trầm thấp lời nói, mang theo hỏa nhiệt chi ý vang lên. Lục Trầm cố nén giống bị thiêu đốt đâm nhói cảm giác, ngựa khí không có chút nào gợn sóng nói, như thế cơ duyên, chắc là thuộc hạ phúc phận nông cạn, mới có thể tới gặp thoáng qua. Thôi, việc này tạm thời không nói. La Thiên Hành thở dài, nói, ta hôm nay tìm ngươi, không có gì ngoài việc này còn có một chuyện khác muốn ngươi đi làm, huyện lệnh đối ta càng ngày càng cảnh giác, ngươi chuẩn bị một cái, ngày mai dọn đi Khốn Yêu Tháp bên kia, thay ta giám thị cử động của hắn, cùng trông coi Thiên Vận Châu ngưng tụ tiến trình. Vâng. Lục Trầm không có cự tuyệt, chắp tay hành lễ. Đưa mắt nhìn La Thiên Hành ra ngoài, trên thân kia cốt như lửa cảm giác bỏng, mới chậm rãi thối lui. Hắn có chút nghi hoặc đối phương vì cái gì không trực tiếp động thủ, nhưng nghĩ lại minh bạch. Đến một lần hẳn là mình bây giờ trên danh nghĩa là hắn hầu cận, trực tiếp động thủ không quản sự sau như thế nào, đối mặt khác mấy cái kia hầu cận tóm lại sẽ tạo thành ảnh hưởng. Thứ hai hẳn là không có xác thực sự thật chứng minh, quyền gia thu thật sự là tại trên người mình. Bất quá rất nhiều thời điểm, vẹn vẹn hoài nghi đều đầy đủ trở thành động thủ lý do. Nếu như đối phương không phải lo lắng điểm thứ nhất, Lục Trầm đoán chừng hắn coi như chỉ là có chỗ hoài nghi, cũng tuyệt đối sẽ đem chính mình cầm xuống lấy cực hình ép hỏi. Khốn Yêu Tháp là muốn nhìn một chút ta tại loại nguy cơ này cảm giác dưới sẽ làm ra loại nào phản ứng à? Đối với La Thiên Hành để hắn dọn đi Khốn Yêu Tháp, Lục Trầm vẫn là có chỗ đoán. La Thiên Hành không có động thủ, nhưng là có thể động thủ không chỉ hắn một cái. Kia mấy đại thế gian nếu như sở liệu không tệ, khẳng định sẽ ở hắn đem đến Khốn Yêu Tháp thường có động tác. Ta cuối cùng vẫn là quá yếu. Lục Trầm ánh mắt u lãnh. Nếu là tự thân đầy đủ cường đại, tại sự tình mới gặp manh mối lúc toàn diện giết sạch chính là, không cần nghĩ nhiều như vậy. Hắn cúi thấp xuống tầm mắt đứng ở trong viện, kim trung cháo thung công triển khai, lại từ trong ngực lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh đỏ thơm quả, không chút do dự ném vào trong miệng. Giáp băng một đạo giống như khối băng vỡ vụn giòn vang dâng lên. Ngay sau đó một cỗ lạnh buốt chất lỏng, mang theo ngai ngái dị hương thuận tiết hầu tiến vào trong bụng. Đây là tại Triệu gia lấy được viên kia nhân nguyên quả. Lục Trầm trở lại tiểu viện về sau, liền mỗi ngày cảnh giác La Thiên Hành xuất thủ, cũng không có đưa ra thời gian ăn, dưới mắt nguy cơ tạm thời đi qua, tự nhiên muốn đem nó tiêu hóa chuyển thành thực lực bản thân. Nhân nguyên quả dược hiệu rất bá đạo. Vừa nuốt vào, trong bụng tựa như có lửa đang thiêu đốt. Loại cảm giác này rất nhanh thuận kinh lạc, lan tràn đến tứ chi thậm chí toàn thân. Nhưng rất nhanh thiêu đốt cảm giác lại biến thành nhói nhói cảm giác, để Lục Trầm đứng đấy kim trùng cháo thung công, động tác thay đổi liên tục, nguyên bản kim trùng cháo thung công mang tới xốp giòn ngứa cảm giác, tất cả đều biến thành từng đợt nhói nhói, có loại giống thiết thạch quyền sửa căn cốt lúc đau đớn. Xoẹt một thanh xé nát quần áo trên người, Lục Trầm cấp tốc chạy đến đựng đầy miếng sắt nát vạc lớn trước, trực tiếp nhảy vào. Những này miếng sắt to như dao nhỏ. Lục Trầm hai mắt tơ máu dày đặc, tại vạc lớn bên trong quái, chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị ném vào nham tương bên trong, thân thể bị đốt cháy lúc, còn có người tại hướng trong thân thể mình xương cốt gõ cái đinh. Qua một chút thời gian, loại kia cảm giác đáng sợ chậm rãi biến mất. Vẹn vẹn chỉ là một viên nhân nguyên quả mà thôi. Lục Trầm phun ra một búng máu, quay người nhảy vào chiếc kia sớm đã đốt lên bằng nước, cả người cũng không khỏi dài thở dài một cái. Dây đặc màng ra, để hắn đặt mình vào nước sôi bên trong, nhiệt độ liền tựa như tắm suối nước nóng đồng dạng. Ấm áp dược thủy ngâm hạ, đầy người răng khắp nơi vết máu, mắt trần có thể thấy bắt đầu khép lại. Một đoạn thời khắc, Lục Trầm thể nội khí huyết đột ngột sôi trào lên, đã hình thành đại tuần hoàn khí huyết, đang điên cuồng tự hành vận chuyển. Hắn cọ đứng người lên, một cỗ huyết khí tràn ngập, ngay sau đó như là khói báo động, từ đỉnh đầu cuộn cuộn mà ra. Giáp giáp xương sống chỗ có âm thanh vang lên. Lục Trầm phúc linh tâm trí, nhảy ra vạc nước đứng ra kim trùng cháo cái thứ nhất tung công. Giờ phút này quanh người hắn khí huyết tràn đầy như khói báo động, đây là khổ luyện võ công kim trùng cháo viên mãn biểu hiện, đồng thời dễ kiếm thứ hai hình. Võ công viên mãn, can có sửa. Cùng thiết thạch quyền sửa hai tay khác biệt, kim trùng cháo sửa rõ ràng là nhằm vào xương sống. Chuẩn xác hơn mà nói, là giáo đại long. Lục Trầm hết sức giãn ra lưng, toàn bộ người như là trống rỗng cất cao hai thước. Không nghĩ tới kim trùng cháo sửa, lại là giáo đại long, vận khí ta thật không tệ. Trên mặt hắn mang cười, trong lòng rất là cao hứng. Võ đạo cảnh giới, căn cốt nặng nhất đại long, cũng chính là xương sống. Tất cả thung công thế đứng, đều cần đại long chèo chống, cái gọi là lưng hùm vai gấu, tay vượn eo ong các loại hình, đều không thể rời đi đại long chi hình. Dưới mắt căn cốt sửa chỉnh lý đại long, ngày sau hắn chưa hẳn không thể nuôi ra lưng hùm vai gấu chi hình. Nghe phía sau lưng xào hạt đậu đồng dạng tiếng vang, Lục Trầm trong lòng một trận vui vẻ. Chỉ bất quá rất nhanh, thân xác hắn liền hiện hiện một vòng thống khổ. Căn cốt sửa, lại chẳng lẽ không phải là một kiện bình thường sự tình? Chương 50, Khốn Yêu Tháp chương 50, Khốn Yêu Tháp trong sân. Lục Trầm thân thể đứng vững hai tay thư giãn, phần lưng giống như một cây cung bị kéo ra. Kim trung cháo sửa mang tới đau đớn, tựa hồ không có thiết thạch quyền kéo dài thời gian dài, đằng sau nếu là tiếp tục có công pháp viên mãn, loại này thể phách trên kịch liệt thống khổ, hẳn là sẽ càng ngày càng yếu đi. Nhất ban đầu đau đớn đã qua, thể nội một sợi cùng vái thạch kình hoàn toàn tương phản kinh lực đàn sinh, trong nháy mắt tại khí huyết tuần hoàn mạch lạc trung du rát, một chút xíu lớn mạnh. Chỉ bất quá hắn hiện tại lưng vẫn như cũ tê dại. Nhưng cùng lúc trước căn cốt sửa so sánh, lần này kéo dài thời gian xác thực ngắn một chút. Lục Trầm hoài nghi, theo tự thân công pháp viên mãn càng nhiều, đằng sau loại này cưỡng ép dịch cân dịch cốt kịch liệt đau nhức hiện tượng, hẳn là sẽ dần dần biến mất. Lại đứng một bộ kim trung cháo thung công. Thoáng rửa mặt một phen, Lục Trầm lúc này mới về đến phòng mặc xong quần áo. Kim trung cháo viên mãn, tiếp xuống liền nên tăng lên bạch hạc để tung thuật tiến độ. Lục Trầm tâm thần nhìn về phía Lâm Nạp Địa. Võ học, thiết thạch quyền 1000, viên mãn, kim trung cháo 1000, viên mãn, bạch hạc đề tùng thuật 389, 500, tinh thông, thiết tác hoành giang 2, 100, chưa nhập môn, tốn phong chấn lôi đao 13, 300, nhập môn, bạch hạc đề tùng thuật tốt nhất trong một tháng có thể tiểu thành, dạng này chạy trốn lúc ta thì càng có lực lượng. Đối mặt La Thiên Hành loại cảnh giới này, hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Đã đối phương sinh ra sát tâm, trước mắt thực lực lại không biện pháp cùng người ta ngạnh bính, khẳng định là chạy là thượng sách. Chính mình bất quá nội kình, Thanh Bình huyện bên trong chỉ là thối thể võ giả, bên ngoài đều nhanh có số lượng một bàn tay, chớ nói chi là còn có hai cái nội trắng, một cảnh giới không rõ lao giả. Lúc này còn không chạy, vậy cũng chỉ có thể đi mua cái quan tài chờ chết. Bạch Hạc Đề tung thuật đặc tính, chỉ cần tiểu thành liền có thể thu nhận sử dụng giá trị, phối hợp thêm thân pháp, Lục Trầm tin tưởng mình chạy đi cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, hiện tại La Thiên Hành khẳng định đang nhìn chăm chú chính mình động tĩnh, nếu là hiện tại trực tiếp chạy, khẳng định sẽ ngồi vững tự thân cầm quyền ra thú sự tình, khó tránh khỏi đối phương sẽ chết truy không thả. Không đổi, ta còn có thời gian. Lục Trầm đi vào trong nội viện, trong khoảnh khắc liền cảm nhận được không thua năm đạo cường hành khí tức, trên mặt không khỏi lộ ra một cái im ắng tiêu dung. Hôm sau, thu thập xong tế nhuyễn, hắn gánh bắt trường đao, trực tiếp đi hướng thành Tây Khôn Yêu Tháp bên kia. Trên đường đi người đi đường thưa thớt, ngược lại là có một ít bán điểm tầm bán hàng rong bên trên, ngồi giải rác bóng người thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt. Khôn Yêu Tháp ở vào thành Tây Tây ngoại ô, vốn là ngoại thành một khối bãi tha ma, về sau phần thi phòng thành lập, bãi tha ma chậm rãi biến thành đất hoang, không nghĩ tới cuối cùng lại bị huyện lệnh dùng để lập miếu. Còn chưa tới Khôn Yêu Tháp, Lục Trầm xa xa liền thấy có không ít thân ảnh chất động. Những người kia đại đa số là bên trong thành bách tính, mặc bộ mạc, trên tay đeo trong giỏ trúc chứa nguyên bảo hướng đến. Hắn thậm chí nhìn thấy một chút quần áo có mảnh vá, trên mặt nhiễm lấy nồi cho, giống như là lưu dân đồng dạng người, một bước một quỳ bái tiến vào địa tàng miếu. Địa tàng miếu nhìn qua không tính rộng rãi, nhưng chiếm diện tích không nhỏ. Liếc nhìn lại, phía trên đại môn dùng ngói xám lát thành nóc phòng trung ương, pho tượng lấy một đóa bích ngọc đài sen, trên đó nở rộ lấy một viên đầu người lớn nhỏ xám hạt châu trắng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Mà trước cửa một cái lớn lư hương, cắm đầy đang thiêu đốt hương đến. Đầu tóc hoa dâm người coi miếu, ngồi tại lư hương cái khác trên bậc thang buồn ngủ, thỉnh thoảng có người tiến lên tra hỏi, đều bị hắn phất tay đuổi đi. Đại nhân, lần sau tế tự cầu phúc là ở đâu một ngày? Ngươi nhìn ta nhà hổ nữ khẳng định thỏa mãn yêu cầu, lần sau có thể hay không để cho nàng cũng đi hầu hạ địa tàng lao ra. Một người mặc vải thô phụ nhân, đang khi nói chuyện từ trong giỏ sách xuất ra hai cái đen nhánh đồ ăn bánh, cười liền muốn hướng người coi miếu trong ngực nhét. Kia người coi miếu mắt cũng không mở, đưa tay liền đánh vào phụ nhân trên mu bàn tay. Sau 10 ngày, ngươi dẫn người đến trước miếu liền có thể. Phụ nhân trên tay hai cái đồ ăn bánh bị đánh rơi, nguyên bản liên tục không ngừng chính xoay người muốn nhặt lên, nghe nói như thế trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đội vàng không người gửi tới lời cảm ơn, lập tức nhặt lên đồ ăn bánh vội vàng hướng phía bên trong thành đi đến. Trung quanh đến đây dâng hương đám người không cảm thấy kinh ngạc, ngẫu nhiên có mấy cái trên mặt sẽ còn toát ra thần sắc hâm mộ. Cái này lão nương môn thật là có thể sinh, tăng thêm nàng vừa mới nói hổ nữ, đã đưa ba cái đồng tử đi vào hầu hạ địa tảng lao ra đi. Ha ha, ngươi nếu là đỏ mắt, trở về lại cùng ngươi nhà vậy mẹ sinh một cái a, mua đưa vào đi một cái đồng tử, kia thỏa thỏa lại là năm lượng hiện ngân phúc bao a. Ngươi làm sinh con non cùng chồng khoai lang giống nhau sao? Nơi nào đến được đến? Chúng ta trong thành cái này địa tàng miếu là tốt, huyện lệnh lao ra tự mình đốc tạo không nói, liền liền cầu phúc đoạt được phúc báo, đều như thế phong phú, chỉ là Khôn Yêu Tháp mới 9 tầng, nói không chừng qua chút thời gian cũng không cần đồng tử tiến trong tháp hầu hạ. Trung quanh tiếng bàn luận xôn xao, rõ ràng rơi vào Lục Trầm trong hai. Giờ thìn chưa qua, trong miếu thờ bên ngoài đã người người nôn náo. Tốt một cái cảnh tượng nhiệt náo. Lục Trầm thần sắc bình hẳn, con trường đao cùng bao khỏa, thường xuyên có ánh mắt tại phía trên dừng lại. Hắn mới vừa đi tới trước bậc thang, vị kia người coi miếu hai mắt liền mở ra một đường nhỏ, quét tới, đồng thời miệng bên trong hữu khí vô lực nói, người trẻ tuổi, dừng bước. Đồng thời, một đạo như vực sâu biển lớn khí cơ, trong nháy mắt khóa chặt Lục Trầm. Văn bối thành vệ ti tiểu kỳ quan Lục Trầm, phụ thành vệ ti thống lĩnh chi mệnh, đến đây trấn thủ Khôn Yêu Tháp. Lục Trầm trong lòng nghiêm nghị, thể nội bàng bạc khí huyết sao động bất an, như muốn tự hành vận chuyển, bên hai tiếng chuông vang lên. Lão giả giờ phút này mang cho hắn cảm giác, so với La Thiên Hành, còn thắng gấp trăm ngàn lần. Hiển nhiên, vị này đại khái xuất chính là chưa từng gặp mặt huyện lệnh đại nhân. Thanh Bình huyện bên trong, không có gì ngoài La Thiên Hành trong miệng lão giả, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể mang cho chính mình lớn như thế cảm giác nguy cơ, vẹn vẹn một đạo khí cơ liền để thân thể gần như bản năng phát ra cảnh cáo. Cũng may không đến một cái hô hấp, cái kia đạo đáng sợ khí cơ liền biến mất không thấy. "Ừm, Tiểu Thiên Hành đề cập với ta lên qua ngươi, đi vào đi." Người coi miếu mệt mỏi phất tay, nói, "Người trẻ tuổi, nhớ kỹ ngươi chức trách, tuyệt đối đừng lung tung đem bàn tay đến địa tàng miếu đến, không phải tuy là Tiểu Thiên Hành đích thân đến, cũng không giữ được tính mệnh của ngươi." Lục Trầm khuôn mặt có lại, chắp tay hành lễ, chợt xài bước đi vào trong miếu. Khôn Yêu Tháp tại địa tàng miếu đằng sau, lưỡng điệp cự ly hơn 300 trượng, có nha môn bộ khoái cùng thành vệ ti người tại trùng điệp tuần tra. Lục Trầm tiến lên móc ra lệnh bài. Mấy cái đóng tại tường cao hạ sĩ binh nhìn nhau, trong đó một người ôm quyền nói, thuộc hạ gặp qua Lục đại nhân, La thống lĩnh trước đây đã dặn dò chúng ta vì ngươi an bài tốt chỗ ở, xin mời đi theo ta. Ừm, dẫn đường đi. Lục Trầm gật gật đầu, thần sắc không hề bận tâm. Hắn đối La Thiên Hành cái gọi là an bài sớm có đoán trước, thậm chí có chút hiếu kỳ đối phương như thế nào tại huyện lệnh ngay dưới mắt đối với mình tiến hành thăm dò. Một tháp cửa lớn bị mở ra, một trận quái dị mùi thuốc đánh tới. Lục Trầm hai mắt nhắm lại, đợi thấy rõ trong tháp hình tượng, con người đông nhiên co rụt lại. Trong đó cũng không phải là bằng phẳng đại điện, mà là một đầu hành lang vờn quanh thân tháp, mặt đất lõm bị người vì đào rỗng, từ cự thạch đắp lên thành một cái quảng trường nhỏ. Trong sân rộng rót đầy màu đỏ thâm nước, ở giữa một đầu toàn thân màu đen lông dài, giống như hầu loại vượn sinh vật, bị tám đầu to lớn dây sắt trói giữa không trung, nó tứ chi, đan điền đều bị từng cây màu đen đinh dài xuyên qua. Dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống trong nước, đem kia một quảng trường nhỏ nước nhuộm đỏ bừng. Lục đại nhân, cái kia là yêu ma thi thể, không cần quá nhiều để ý tới, đại nhân chỉ cần mỗi ngày đem ao nước bổ sung đầy, lại đưa lên huyện lệnh đại nhân yêu cầu dược tài là đủ. Nhưng mà Lục Trầm giống như là không nghe thấy, đứng sừng sững tại chỗ. Một câu yếu ớt lời nói, giống như rồi mỗi bộ cánh chui vào trong hai. Chương 51, ba đạo sát chiêu chương 51, ba đạo sát chiêu ta chính là Bích Thủy cùng cung chủ Tào Trường Thanh. Giúp ta thoát khốn, đưa ngươi một quặp đại tạo hóa. Đạo thanh âm này rất suy yếu, lại rõ ràng bên tai bên trong vang lên. Lục Trầm trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi. Phía trước cố kia mọc đầy màu đen lông tóc yêu ma thi thể, không có chút nào sinh tức, tại sao có thể có thanh âm truyền tới? Lục đại nhân, ngài đây là? Phụ trách người dẫn đường gặp Lục Trầm không có trả lời, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lục Trầm lắc đầu nói, ngươi nói tiếp, ta đang nghe. Đại nhân nơi ở tại trong tháp một tầng, nghĩ ở cái nào gian phòng trực tiếp mang vào liền tốt, ta bên này sẽ ghi chép, lại có là thay đổi sử dụng dược tài, đại nhân mỗi ngày cần từ ngoại thành tứ quý dược đường tự mình đi lấy. Khốn yêu tháp bên trong phương viên 10 dặm, là không cho phép có bất luận kẻ nào ra vào, điểm ấy mong rằng đại nhân thứ lỗi. Người kia tư thái thả rất thấp, chắp tay nói, chúng ta chỉ phụ trách tuần tra nhiệm vụ, không có quyền tiến vào trong tháp, đại nhân nếu là có vấn đề gì, có thể tùy thời đi ra bên ngoài tìm ta. Ừ, ngươi đi xuống trước đi. Lục Trầm nói với hắn một câu, dọc theo hành lang tùy tiện đi vào một cái phòng. Đối với vừa mới ở bên thai văng lên, hắn cũng không định đi để ý tới. Trong tháp gian phòng rất rộng rãi, chỉ bất quá không có gì ngoài một cái giường, cái khác cái gì cũng không có, cửa sổ là bị bịt kín chết, không cần man lực căn bản mở không ra. Tiện tay đem chả mã đao tựa tại phía sau cửa, Lục Trầm mở ra báo khỏa, lấy ra bạch hạc để tùng thuật bí sách lại nhìn bắt đầu. Trong tháp không có gì ngoài chính hắn, cũng không những người còn lại. Ngày thường chỉ cần hướng trong hồ thêm nước, cùng gia nhập dự tài, thời gian còn lại liền dùng để luyện công. Về phần nhìn qua có thể xưng tuyệt hảo chạy trốn cơ hội, Lục Trầm là không thể nào động ý nghĩ này. Tối thiểu dưới mắt không thể. Chắc hẳn La Thiên Hành giờ phút này càng chờ mong chính mình chạy trốn. Khốn yêu tháp bên trong phương viên 10 dặm, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, nhưng là Lục Trầm xem chừng, nếu là lâu dần đối phương không nhìn thấy muốn nhìn, đến thời điểm trong tháp đoán chừng đều muốn chen đầy người. Lục Trầm mỉm cười một tiếng, buông xuống trong tay bí sách, tâm thần nhìn chăm chú Lâm Đạo Địa. Lâm Đạo Địa, nhất giai, đạo chủ, Lục Trầm võ học, bạch hạc để tùng thuật đặc tính, thân khinh như yến, đạp tuyết vô ngân đặc tính trạng thái, chưa thu nhận sử dụng thu nhận sử dụng điều kiện, bạch hạc để tùng thuật tiểu thành trước mắt tiến độ 390, 500, tinh thông, lại cho ta chút thời gian, để tung thuật rất nhanh liền có thể tiểu thành. Mắt nhìn để tung thuật tiến độ, Lục Trầm trong lòng lực lượng tăng nhiều, cảm thấy tiểu thành hẳn là không dùng đến một tháng. Chỉ cần có thể chạy ra Thanh Bình huyện, không tại La Thiên Hành ngay dưới mắt. Đến lúc đó dùng di hình hoán ảnh thay hình đổi dạng, trời đất bao la hắn cũng không tin đối phương có thể tìm tới chính mình, dù sao kia đồ vật đã bị chính mình thu hồi lại, suy nghĩ gì thời điểm đi liền có thể cái gì đi. Không còn lo lắng, hắn thở phào một hơi. Chợt tại phòng lớn như thế bên trong chằn trọc xê dịch bắt đầu. Tiến vào nội kinh về sau, luyện thêm tầm thường võ công liền dung hội quán thông rất nhanh, không giống vừa mới bắt đầu luyện võ như vậy, khắp nơi đều cần suy nghĩ lặp đi lặp lại nghiệm chứng, liền liền tung công đều muốn đứng cái mười mấy lần mới có thể đứng minh bạch. Lục Trầm giờ phút này luyện công, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Mặc kệ là động tinh tung công vẫn là thân pháp diễn luyện, đều không có nửa điểm vướng víu. Tựa hồ một môn tầm thường võ công, cùng một chút lưu truyền rất rộng giang hồ chủ nghĩa hình thức, bắt đầu luyện không có chút nào độ khó. Đây là ta căn cốt sửa mang tới rõ ràng tăng lên. Lục Trầm con mắt tỏa sáng, lại cầm lấy một bên chạm mã đao, muốn bung đẩy. Chỉ là tương đối khá lớn gian phòng, dùng để diễn luyện đao pháp vẫn còn có chút giật gấu ba bay. Cái hắn trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi đến hành lang bên ngoài, chạm mã đao trong khoảnh khắc hóa thành sát phạt hung binh. Gió chợt nổi lên, điểm thương, trồng thác nước, cách như có như không tiếng sấm rền tại trong tháp quanh quẩn. Tốn Phong chấn lôi đao chiêu thức, từng chiêu bị thi triển đi ra, thẳng đến một chiêu cuối cùng lúc, Lục Trầm mới có một tia kiệt lực cảm giác. Ba chiêu, ta vậy mà có thể liên tục dùng ra ba đạo sát chiêu. Một vòng kinh hỉ chi ý tại Lục Trầm đấy lòng dâng lên. Cái này luận võ công viên mãn còn muốn cho hắn kích động. Phải biết kim trung cháo viên mãn trước, chính mình chỉ có chiêu thứ nhất gió chợt nổi lên có thể khống chế, hiện tại căn cốt lần nữa sửa về sau, có thể một hơi liên tục thi triển ba đạo sát chiêu, quả thực là cái to lớn kinh hỉ. Thượng thừa võ công a cùng cảnh giới bên trong chỉ dựa vào một thức gió chợt nổi lên, liền không người có thể chịu. Nếu như ba chiêu đồng thời thi triển, Lục Trầm nghĩ đến bộ kia hình tượng, trong lúc nhất thời nỗi lòng có bình. Hắn là khổ luyện võ giả, thể phách so đồng dạng võ giả muốn cường hoành không biết bao nhiêu, cái này ba đạo sát chiêu trong thời gian ngắn, chính là liên tục sử dụng ra 10 lần cũng không có gì đáng ngại. Sửa, ta muốn luyện càng nhiều võ công. Lúc trước thiết thạch quyền sửa về sau, còn không tính quá rõ ràng, nhưng lần này bản thân cảm nhận được rõ ràng chỗ tốt, Lục Trầm hai mắt đều cơ hồ muốn nổi lên lục quang. Sai, ngươi luyện sai. Một đạo yếu ớt thanh âm chui vào trong tai. Lục Trầm nhíu nhíu mày không để ý đến, cóng đao quay người đi hướng cửa chính. Lúc này sắc trời đã qua buổi trưa, nên đi ăn cơm làm việc. Ngươi khí huyết tràn đầy giống như dao long, nhưng một thân kình lực không hiện mà không phải nội liễm, hẳn là đặt chân nội kình cảnh giới chưa tới nửa năm, có thể dùng lại là như thế khốc liệt thượng thừa đạo pháp, trường kỳ di vãng, kia ý sát phạt tất nhiên muốn đả thương cùng tự thân thần ý. Bên hai lại là một thanh âm. Lục Trầm bước chân không có chút nào dừng lại, nhanh chân ra một tháp. Quản hắn là yêu ma vẫn là quỷ quái, hắn hiện tại cũng không có bất luận cái gì nghĩ phản ứng suy nghĩ. Chính mình một thân phiền phức, sắp chết đến nơi. Nơi nào còn có nhàn tâm đi lẫn vào chuyện gì, càng đừng đề cập là cùng huyện lệnh có liên quan rồi. Lão đầu kia mặc dù canh giữ ở địa tàng miếu, có thể khốn yêu tháp đồng dạng là hắn kiến tạo, quái vật kia hơn phân nửa cũng là xuất từ huyện lệnh thủ bút. Lục Trầm cũng không muốn chính mình cái này lâm môn khẽ run rẩy, chết để cắm trong thanh bình huyện. Về phần cái gì cái gọi là Bích Thủy cung công chủ, tin hắn còn không bằng tin chính mình là đại tề hoàng triều hoàng đế. Hai vòng mặt trời ngã về tây, Lục Trầm từ trong miếu đi ra, tiến về ngoại thành tứ quý dược đường. Lấy thuốc thời gian là huyện lệnh cùng dược đường bên kia thương nghị, mới đầu hắn tưởng rằng La Thiên Hành dở trò quỷ, chỉ là nhìn thấy dược tài về sau, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Nhỏ thai, Lục Trầm nhìn xem dược đường làm giúp đem hai cái bao tải trói đến trên xe, lông mày không tự giác nhăn lại. Đại nhân, cái đồ chơi này muốn còn không dễ làm đây, nếu không phải huyện lệnh đại nhân yêu cầu, các ngươi thành vệ ti mỗi ngày có võ giả tùy hành, chúng ta dược đường nơi nào sẽ phái nhân thủ đi tìm cái này đồ vật, ngoài thành mã phỉ các cứ, thực sự quá nguy hiểm. Dược đường trưởng quý tố khổ, mà lại ngài nhìn xem huyện lệnh đại nhân đều muốn là cái gì, mỗi ngày hoặc là cung cấp hai cái linh thú nhau thai, hoặc là chính là 20 cái phổ thông thú loại nhau thai, cái này thanh bình huyện nơi nào có nhiều như vậy mang mắt con dạ thú à? Được rồi, ngươi một thân canh hôi đừng dựa đi tới. Phất phất tay, Lục Trầm cũng mặc kệ hắn như thế nào, nếu mày kéo xe liền hướng địa tàng miếu đi. Hắn ly khai phần thi phòng gần nửa năm, hôm nay ngược lại để hắn liền nghĩ tới chính mình chuyển thi thời gian. Chơi mùa hè liền thả 3 ngày thi thể, nhưng so sánh cái này đổ bật tối nhiều. Nhưng Lục Trầm vẫn cảm thấy mùi vị kia quá tâm, thật sự là quá cách thứ người. Nếu là kéo một xe người chết, hắn sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng là kéo một xe từ giã thú trên thân vừa lấy xuống cung rốn, chỉ cảm thấy suối quậy. Nha nha, đây không phải là chúng ta tiểu kỳ quan Lục Trầm đại nhân à? Phía trước trên đường, mấy đạo tôi tớ thân ảnh song song mà đứng. Một đạo mặc cẩm bào thiếu gia bộ dáng thiếu niên, đứng tại nhất phía trước trên mặt mang ý cười, chế nhạo nói, đây là thành vệ ti ngốc không quen, ra trọng thao cựu nghiệp sao? Nếu không ngươi về ta Lục gia đi. Ta Lục gia tốt xấu có thể cho ngươi một khối xương gặm, không đáng ra thủ thi thể. Không đúng, cũng có thể là không phải thi thể, ta có nên hay không kiểm tra một cái đây? Phía sau mấy cái kia song song đứng tôi tớ cười ha ha. Trung quanh không ít người đều dò xét lấy đầu xì xào bàn tán, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Lục Trầm một mặt kinh ngạc. Cha ngươi là có thủ đoán với ngươi a? Cái gì? Hô Trảm Mã đao bay ngang qua bầu trời, mang ra một đạo thê lương gào thét. Lục Trầm túi đầu thu đao, miệng bên trong lầu bầu nói, là trùng hợp, vẫn là thật không có đầu góc an bài cho ta loại thủ đoạn này, không nên a. Đồng thời, phía trước kia mấy đạo thân ảnh, tính cả cái kia thiếu gia ở bên trong, tất cả đều trong phút chốc cắt thành hai đoạn. A, giết người rồi. Đường đi trong nháy mắt loạn thành một bầy, các loại gào thét kêu rền không dứt. Lục Trầm thần sắc bình thản, một cước đạp bay trước người một nửa thân thể tàn phế, không nhanh không chậm đi trở về Khốn Yêu Tháp. Chỉ là vừa bước vào cửa chính, kia đạo hư yếu thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Lần này thế mà không nói gì lời nói, trực tiếp chuyển tới một bộ võ công. Chương 52, Bích Hải Triều Sinh Thung, Thiên Lý Truy Hồn. Chương 52, Bích Hải Triều Sinh Thung, Thiên Lý Truy Hồn. Thanh âm đứt quãng, nghe vào rất là suy yếu, có thời điểm nói xong một câu, thậm chí qua một khắc đồng hồ mới lại nối liền một câu. Lục Trầm đem hai bao tải nhau thay, tất cả đều rót vào trong hồ. Lập tức yên lặng dựa theo vừa mới nghe được, đứng ra một cái cọc, vận chuyển mới được đến hô hấp pháp, trực tiếp luyện. Võ công không phải cái gì hàng thông thường sắc, một môn tầm thường võ công, đủ để khiến một cái người bình thường mở một cái tiểu thế gia. Nếu như có thể lấy không một môn võ công, hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Giả cũng không sợ. Cái gì yêu ma quỷ quái, quỷ dị võ học, tại Lâm Đạo Bia trước mặt đều phải tại chỗ. Này công danh là Bích Hải Triều Sinh Thung, chính là Bích Thủy Cung nội môn đệ tử mới có thể tu luyện trung thừa võ công, tuy là một môn tiễn thuật võ học, nhưng trong đó thung công nội tráng gân cốt, có thể nuôi thần ý, ngươi thường luyện này cái quặc đủ để triệt tiêu môn kia đao pháp mang tới ảnh hưởng trái chiều. Một câu tất, tạo trường thanh thanh âm triệt để yên lặng. Lục Trầm thờ ơ chuyên chú hô hấp pháp vận chuyển, xếp đầu gối cất bước ở giữa, toàn thân gân cốt rung động. Môn võ công này, hắn đành phải luyện pháp. Hắn suy đoán không phải đối phương không muốn cho, hẳn là đấu pháp quá lâu nguyên nhân, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn nói xong. Một môn võ công chiêu thức luyện pháp, cùng hô hấp pháp, kỳ thật không khó nhớ kỹ. Đánh pháp tướng đối mà nói liền phi thường dài dòng. Vẹn vẹn một môn thiết thạch quyền, một chiêu thức đường lối biến hóa liền cao tới hơn 70 đường, một bộ quyền pháp 36 thức, có thể nghĩ võ công đấu pháp nội dung nhiều. Gần một canh giờ trôi qua, bên ngoài sắc trời đã tối dần. Lục Trầm không bị ảnh hưởng, cả người đắm chìm trong luyện võ đang bên trong. Tất cả thung công đi xong, Lâm Đạo Bia rung nhẹ, trên đó văn bia hiện hiện. Lâm Đạo Bia, nhất giai, đạo chủ, Lục Trầm võ học, Bích Hải Triều Sinh Thung đặc tính, Thiên Lý Truy Hồn đặc tính trạng thái, chưa thu nhận sử dụng thu nhận sử dụng điều kiện, Bích Hải Triều Sinh Thung đại thành trước mắt tiến độ, 3/100, chưa nhập môn, Bích Hải Triều Sinh, cái này luyện pháp cũng không giống như là một môn tiên thuật võ công, Bích Thủy Cung công chủ ạ. Lục Trầm chau mày. Đối với âm thanh kia, trong lòng vẫn như cũ còn nghi vấn. Hắn sẽ không bởi vì môn võ công này, liền chân chính tin đối phương lời nói, trong lòng ngược lại lo nghĩ càng nặng. Đường đường Bích Thủy Cung công chủ, làm sao lại xuất hiện tại Thanh Bình huyện cái này địa phương nhỏ, còn bị huyện lệnh treo ngược lên đến lấy máu, quả thực là chuyện tiếu lâm. Nói ra cũng sẽ không có người tin. La Thiên Hành còn tại nhìn chằm chằm, cái này một lát cũng không thể cuốn vào cái khác vòng xoáy bên trong. Lục Trầm âm thầm lắc đầu, về đến phòng tiếp tục để tung thuật diễn luyện. Như là đã nghiệm chứng Bích Hải Triều Sinh Thung là thật hay giả, cũng không cần phải tiếp tục luyện tiếp. Trước mắt việc cấp bách vẫn là Bạch Hạc để tung thuật tiểu thành, mà âm thanh kia truyền thụ võ công mục đích, hắn đồng dạng lười nhắc nghĩ, dù sao cũng không phải chính mình buộc nói, coi như lấy không tốt. Đồng thời, thành vệ tim một cái thiên điện bên trong, La Thiên Hành đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, trước người ba trượng đứng đấy mấy đạo bóng người. Trong điện yên tĩnh y mắng, chỉ có ánh nến đang thiêu đốt chập chờn, bầu không khí lộ ra rất là kiềm chế. Đại nhân nếu là xác định đồ vật tại người kia trên thân, sao không trực tiếp chụp tới, như thế đem nó an bài tại Côn Yêu Tháp, vạn nhất có cái gì biến số. Hồi lâu, một thanh âm yếu ớt vang lên. Sắc mặt tái nhợt Đỗ Tấn, ôn quyền nói, chúng ta đi theo đại nhân hơn 10 năm, đều biết rõ đại nhân muốn khôi phục thành vệ thi, nếu như có thể được đến kinh dẫn đem nó đưa đến Bích Thủy Cung, Vu đại nhân mà nói tất nhiên là một trận cơ duyên lớn. Hẳn là đại nhân còn tại cố kỵ, trong huyện thành những người khác ánh mắt ta. Lời nói rơi xuống, đại điện lại quy về yên tĩnh. La Thiên Hành cũng không có mở miệng nói chuyện, màu da cam ánh lửa lúc sáng lúc tối, chiếu rọi không ra trên mặt hắn thời khắc này thân sắc. Nhưng những người khác rõ ràng phát giác được, một đạo ánh mắt quét tới. Một bên Hồ Tiến cau mày, đột nhiên mở miệng, "Đỗ lão nhị, lão đại tự có tính toán, ngươi ở chỗ này nói mò thứ gì? Đừng quên kia mấy nhà đều nhìn chăm chú ra đây, tùy tiện xuất thủ vạn nhất có người ra khỏi thành, chạy tới cùng Bích Thủy Cung mật báo làm sao bây giờ? Nếu là Bích Thủy Cung nhận được tin tức, khó đảm bảo cơ duyên sẽ không thay đổi thành mầm thai bạn. Ngươi cái này cờ hàng có khi ngược lại là thật thông minh." La Thiên Hành cười ha ha, sau đó không mặn không nhạt nói, "Kia đồ vật ta không xác định là có hay không trên người Lục Trầm, bất quá cho dù chỉ là hoài nghi, ta cũng sẽ không bỏ qua nửa điểm khả năng." Kinh dẫn can hệ trọng đại, trực tiếp đem người chụp tới cực hình ép hỏi, bất quá là hạ hạ kế sách. Người tóm lại là trong tay ta, trước thăm dò một cái phản ứng của hắn, nếu như trong khoảng thời gian này thử không ra, lại để cho hắn thử một chút thành vệ ti cực hình, làm sao cũng có thể nhìn ra điểm dấu vết, không nổi. Hắn đứng người lên đi ra cửa điện. Lời nói vẫn còn trong điện quen quẩn. Huyện thành phong tỏa sớm, không ai ra vào sợ rằng sẽ gây nên đoạn dịch hoài nghi, ta tối nay đi ra ngoài một chuyến, chậm nhất ngày mai trở về, mấy người các ngươi xem trọng kia mấy nhà động tác, chỉ cần Lục Trầm không chết tùy tiện bọn hắn giày vò. Trong điện mấy người nhìn nhau, đều là giữ im lặng đi ra thiên điện. Xem ra chúng ta thống lĩnh đại nhân dã tâm không nhỏ, Hồ Tiến ngươi vừa mới quá liều lĩnh, lỗ mãng. Đỗ Tấn đứng tại thiên điện nóc phòng, nhìn xem đã biến mất điểm đen, nhẹ nói một câu. 13 năm à, lão tử theo hắn 13 năm, vẹn vẹn một phần tông sư truyền thừa kinh dẫn, liền để hắn động bực này tâm tư. Hồ Tiến sắc mặt giữ tợn gầm nhẹ nói, ta không tin ngươi nhìn không ra, hắn căn bản chính là muốn nuốt một mình kinh dẫn, nếu không làm sao có thể như thế làm việc, phong tỏa thành trì một chút tin tức đều ra không được. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu rõ tính cách của hắn? Hai người khác nghe vậy, trong lòng không khỏi lướt qua một tia thọ tử hồ bi cảm giác. Đỗ Tấn khẽ cười một tiếng, ngồi tại trên mái hiên, thấp giọng nói ra, thống lĩnh đối tông sư chuyển thừa động tâm không gì đáng trách, chỉ là hắn kinh dẫn tới tay, khi đó chỉ sợ bao quát chúng ta ở bên trong, cả tòa thành trì đều muốn vì nó chôn cùng. Chính là bởi vì hiểu rõ, ta vừa mới mịt mờ nhắc nhở, ngược lại là ngươi như thế trắng trợn uy hiếp. Hắn nói, lại không khỏi lắc đầu. Kết cục sớm đã tại Triệu gia, nói ra tin tức kia thời điểm liền chú định. La Thiên Hành trưởng nghĩa, đợi hầu cận như tay chân, kia là xây dựng ở không có hắn dao động lợi ích trước mặt, một khi có để hắn đầy đủ động tâm lợi ích, bất kể là ai ngăn tại giữa đường, đều sẽ bị hắn xé nát. Đỗ Tấn cùng hắn thời gian thật lâu, cho nên rất rõ ràng. Lão Âm Sơn có lệnh hắn đột phá nội tráng nhân nguyên quả, vô luận là thành vệ ti hay là thành vệ quân, hoặc là bọn hắn những này thiên tướng hầu cận, vô luận chết bao nhiêu người đều nhất định phải đem đồ vật mang về. Lần này cũng giống như thế, hắn có thể kiên nhẫn đi bồi dưỡng một cái tiểu kỳ quan lập làm hầu cận, nhưng chỉ cần có tâm hắn động lợi ích, coi như tốn hao một chút tâm huyết bồi dưỡng hầu cận, động thủ lúc cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Mở ra một phần tông sư truyền thừa kinh dẫn, trong đó dụ hoặc cùng phong hiểm quá lớn. Hắn làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, làm sao lại tùy ý loại tin tức này truyền đi? Đỗ Tấn ngẩng đầu nhìn treo trên cao bầu trời ngân nguyệt, thần sắc trở nên hoảng hốt. Đại nhân, thuộc hạ từng bị ngươi đã cứu nhiều lần, có thể ta không muốn dùng loại phương thức này đến báo ân a. Chương 53, Bách Hình chương 53, Bách Hình sáng sớm hôm sau. Lục Trầm đi bên ngoài nếm qua sớm một chút, không có trì hoãn quá lâu, trở về sau liền bắt đầu luyện công. Chỉ là không có luyện bao lâu thời gian, âm thanh kia lại đứt quãng vang lên. Ta dầu hết đèn tắt, mong rằng tiểu hữu nhìn. Xem ở, hôm qua ta truyền cho ngươi võ công, có thể giúp ta đi tìm mấy cái ẩn huyết đan, ép thành phấn vẩy vào ta thể xác bên trên. Ngắn ngủi một câu, Tào Trường Thanh nói gần như một khắc đồng hồ. Lục Trầm động tác không có chút nào dừng lại. Nói thật, nếu như là người bình thường truyền thụ chính mình một môn trung thừa võ công, đừng nói mấy cái ẩn huyết đan, chính là tốt hơn năng dược, hắn đều sẽ đi tứ quý dược đường mua lại. Chỉ là dưới mắt cố kia không có nửa phần tức giận thi thể, hắn là thật không dám làm ra động tác này. Lục Trầm sợ chết. Tuy nói tiến vào nội kình cảnh giới về sau, trong thành xem như một cao thủ, nhưng hắn luyện võ là vì tự vệ, không phải là vì đi mạo hiểm. Ai biết do cái đồ chơi này đến cùng là yêu ma, vẫn là cái gì khác đồ vật. Cho ra đan dược thật muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái thứ nhất bị liên lụy chính là hắn. Coi như không có tại cái này nhân thân trên cảm nhận được sát ý, Lục Trầm cũng không muốn đi cược. Ngươi yên tâm, lão phu chính là Bích Thủy Cung cung chủ Tào Trường Thanh, mấy tháng trước đang bế quan ý đồ từ thông mạch cảnh giới đột phá đến luyện tạm, chỉ là luyện hình nhập bẩn lúc thất bại thụ trọng thương, mới lấy một đầu lão cẩu nói, bị trói ngay ở đây yêu ma huyết thực. Ta dựa vào công pháp giả chết, nếu không phải dầu hết đèn tắt vừa vặn tỉnh lại, chỉ sợ chết ở chỗ này đều không người biết được. Bây giờ chỉ muốn cầu một chút đan phấn, để mà sâu mệnh. Hắn nói xong, lại lần nữa yên tĩnh lại. Thông mạch cảnh, luyện tạm. Lục Trầm ánh mắt sáng tối chập chờn. Mặt trời lên cao lúc thu công, hắn cuối cùng vẫn từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Vận huyết đan là hắn luyện kim trung cháo lúc phòng chi vật, lúc này đổ ra hai hạt, dùng đầu ngón tay nghiền nát thi triển để tung thuật, đem nó vẩy vào cỗ kia thân thể mặt ngoài thân thể. Quan sát một lát phát hiện không có dị dạng, Lục Trầm tiếp tục đứng như cỗ gỗ. Làm âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Lục Trầm lập tức đánh gãy, lập tức vô cùng thấp thanh âm hỏi, "Tiền bối, xin hỏi thực lực ngươi so với nốt ngươi người ở chỗ này như thế nào?" Đầu kia đáng giết lão cẩu. Tào Trường Thanh thanh âm vẫn là vô cùng suy yếu, chỉ nói là lúc, miễn cưỡng sẽ không được quãng. Hắn nghe được Lục Trầm tra hỏi, cảm xúc lộ ra cực kỳ phẫn nộ, lời nói ở giữa đều mang sát khí. Lão chó già kia mặc dù cùng ta cùng là thông mạch, nhưng hắn bất quá dễ chín hình, há phối cùng lão phu đánh đồng, nếu như ta có thể thoát khốn dưỡng tốt một chút thương thế, đưa tay liền có thể bóp chết hắn. Dịch hình. Lục Trầm tâm thần khẽ động. Nguyên bản hắn là muốn hỏi một cái đối phương, nếu như đối thượng huyền khiến thậm chí La Thiên Hành sẽ như thế nào. Đây là hắn suy nghĩ cho tới chưa ý nghĩ. Làm việc bày mưu rồi hành động, nhiều chuẩn bị một điểm chuẩn bị ở sau khẳng định không sai. Mặc kệ đối phương là có hay không là Bích Thủy cung cung chủ, vẫn là yêu ma hoặc cái gì khác đồ vật, chạy trốn lúc đem nó thả ra luôn có thể gây nên một chút hỗn loạn, thậm chí có thể chuyển di một cái lực chú ý hiện tại đối phương nói đến dịch hình, không khỏi để hắn có chút hiếu kỳ. Các ngươi không phải thông mạch cảnh giới sao, vì sao còn nói đến dễ hình phía trên đi? Ta xem ngươi toàn thân khí huyết tràn đầy, lại thân có khổ luyện võ công, tại khí huyết cảnh một đường đi như thế biến mãn, chẳng lẽ là không có sư thừa? Tào Trường Thanh ngữ khí lộ ra rất kinh ngạc. Khí huyết, nội kình, thối thể, nội trắng, thông mạch cái này nằm cái cảnh giới, mỗi một cảnh không có gì ngoài làm gì chắc đó bên ngoài, chính là nặng tại võ công viên mãn căn cốt sửa, nuôi sửa một lần võ đạo nội tình liền sẽ tăng cường một phần, đây là dịch hình. Thiên địa vạn vật phàm sinh chỗ tướng đều có thể sửa. Dễ kiếm một hình người, cùng dễ kiếm bách hình người trong đó chênh lệch giống như là trời. Nghe đến đó, Lục Trầm tâm thần chấn động. Không nghĩ tới dịch hình so với mình trong tưởng tượng hơi trọng yếu hơn. Trong đầu hắn có một đạo linh quang hiện lên, gấp rút hỏi, như thế nói đến, võ đạo chẳng phải là người người đều truy cầu dịch hình, võ công viên mãn càng nhiều, thực lực bản thân liền càng cường đại. Cũng không phải, thông mạch về sau, võ công tuy là viên mãn lại nhiều, đều không thể dịch hình. Bất quá nếu là đem Bích Hải Triều Sinh Thung, cùng ngươi lúc trước thi triển đao pháp luyện tới viên mãn, chí ít có thể dễ kiếm bảy hình. Tào Trường Thanh nói rất chậm, mỗi một câu nói đều sẽ nghỉ ngơi một lát. Những này võ đạo thường thức ngươi cũng không biết được, xem ra nên là không có sư thừa. Nếu ngươi có thể giúp ta thoát khốn, ta có thể để một vị Bích Thủy cung trưởng lão đưa ngươi thu làm thân truyền đệ tử, ta đồng dạng sẽ ngoài định mức đưa tặng ngươi một cọc tạo hóa, không biết tiểu hữu mục đích như thế nào. Lục Trầm lần này không nói, trong lòng của hắn biết rõ đối phương đại khái suất, thật đúng là không phải cái gì yêu ma. Chỉ bất quá Bích Thủy cung cung chủ phải chăng làm thật, còn có đợi nghiệm chứng. Lục Trầm nghĩ nghĩ, nói, vạn bối trước mắt thực lực không đủ, ta có thể để cho người ta đi Bích Thủy cung đưa tin, để Bích Thủy cung bên kia người tới cứu tiền bối. Nói xong, không đợi Tào Trường Thanh đáp lời, hắn liền trực tiếp ra một tháp. Những lời này tự nhiên là lý do. Hắn hiện tại chính mình cũng không để ý tới, nơi nào sẽ đi lội cái này vũng nước đục, nếu là đối phương thoát khốn sau có thể cùng huyện lệnh cùng La Thiên Hành, có lực đánh một trận còn dễ nói. Trước mắt loại trạng thái này vẫn là thôi đi. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Tại điệu tàng miếu đi dạo đến trưa, Lục Trầm tại huyện lệnh nhìn chăm chú trong ánh mắt, lại lần nữa tiến về tứ quý dự đường. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn hôm nay nhìn kia nóc nhà hạt châu lúc, nhan sắc so hôm qua tới lúc càng cạn. Mà lại mỗi lần ngẩng đầu nhìn thời điểm, huyện lệnh ánh mắt lập tức liền trở nên lạnh buốt, tính cả khí cơ đều lang liệt, như là có đao phá tại hắn trên da đồng dạng. Đó phải là Thiên Vật Châu. Lục Trầm như có điều suy nghĩ. Hoàng hôn hạ, ngoại thành lớn như vậy đường đi vắng ngắt, cơ bản không thấy bóng người. Đây không phải là tứ đại đường phố chính, nhưng bình thường coi như được náo nhiệt, hôm nay lại từng nhà cửa sổ đóng chặt, an tĩnh có chút đáng sợ. Một cỗ thiêu đốt cảm giác đang chậm rãi bốc lên. Hơn 30 người, không có nội kình võ giả, thậm chí đại thành võ giả cũng chỉ tới một cái, đây coi như là để mắt ta, vẫn là xem thường ta. Lục Trầm thần sắc đạm mạc. Hắn lấy xuống sau lưng trường đao, ngừng lại bước chân. Phía trước từng dãy thành vệ ti thành viên, đang tay cầm phá giáp nọ đi tới. Cầm đầu hai người, cả người mặc giáp trụ, một cái đầu tóc hoa dâm người mặc gấm vóc trường bào. Lục Trầm, ngươi hôm qua vô cớ sát hại Lục gia thất thiếu gia, cùng tôi tớ các loại 12 người, chúng ta phụng tổng kỳ đại nhân mệnh lệnh đến đây bắt ngươi, nếu dám phản kháng giết không tha. Trong đó có người làm theo thông lệ nói câu. Bên cạnh cái kia tóc trắng lao giả, nghe vậy nghiêm nghị nói, không cần bắt, cho ta loạn tiện bắn giết, ta muốn để hắn nếm thử trời cao ngay lúc đó thống khổ. Tiểu xuất sinh, ta cả ngày lẫn đêm đều hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra a. Gián mua thê lương thanh âm tại hai bên đường phố quanh quẩn, giống như một cái lệ quỷ tại hoàng hôn lúc cần hiện. Cho ta bắn tên, xảy ra vấn đề ta Lục gia phụ trách. Hắn hai mắt gắt gao trừng mắt Lục Trầm, trong đó tràn ngập vô tận vẻ oán độc. Đằng sau đám người nhìn về phía thanh niên, người kia hơi do dự, quay lưng lại giơ tay vung lên. Hiu 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 liên tiếp yếu ớt tiếng xé gió lên. Chương 54, Ly Hỏa môn bí mật chương 54, Ly Hỏa môn bí mật huyền thiết chế tạo phá giáp nhỏ. Chính là nội kình võ giả, hơi không lưu thần cũng muốn bị xuyên thủng, nuốt hận mà chết. Giờ phút này hơn 30 người cầm trong tay phá giáp nhỏ tề sạn, ngắn ngủi mấy trượng cự ly, mũi tên bất quá sát na liền đã phá không mà tới. Lục Trầm thần sắc đạm mạc. Bên hai tiếng chuông ung dung vang lên. Một ngụm hư ảo chuông lớn trong khoảnh khắc hiện hiện, mặt ngoài pha tạp đường vân co kim mang nở rộ, Lục Trầm đặt mình vào trong đó, tại thời khắc này nhìn qua giống như thần chỉ lâm thế, khiến lòng run sợ. Làm mũi tên sắt chớp mắt đâm vào chuông bích, không có nổi lên mảy may gợn sóng. Ầm ầm. Trường đao hành không, mũi tên sắt trong nháy mắt toàn bộ nổ nát vụn. Chuông lớn màu vàng nóng lóe lên một cái rồi biến mất, Lục Trầm dưới chân phát lực, mặt đất tầm vang sụp đổ nổ tung, thân hình chớp mắt đã đến đám người kia trước mặt. Lục Vân Khởi gắt gao hai mắt trợ to, vẻ kinh hãi vừa dâng lên, một vòng đen nhánh bao quang, tựa như cùng gió nhẹ đồng dạng lướt qua khuôn mặt, để thần sắc hắn tại chỗ ngưng kết. Cái kia quay lưng lại thanh niên, đột nhiên ngẩng lại. "Ngươi?" Thần sắc hắn sợ hãi, lúc này liền muốn lui nhanh, nhưng một cỗ băng hàn thấu xương từ trong lòng sinh ra, còn chưa kịp động, trường đao đã đến trước người. Giang giáp thanh niên đưa tay chống đỡ, chạm mã đao lại như không vật gì, từ hắn đỉnh đầu lực bổ xuống. Cương hành kinh lực bốn phía, người kia một phân thành hai, phanh một tiếng đánh tới hướng hai bên còn tại ngu ngơ đám người. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, bọn hắn chỉ thấy kia dọa người cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, còn không có lấy lại tinh thần, đứng tại nhất phía trước hai người liền đã bỏ mình. Cháy mau. Một đạo gầm thét từ đám người truyền ra, khiến người khác trong nháy mắt thanh tỉnh, lập tức chạy tứ tán. Bọn hắn đều là tẩm bổ ra khí huyết võ giả, trong đó người nổi bật không thiếu khí huyết tiểu thành người, người được tử vong nguy cơ không chút do dự liền xoay người chạy như điên bắt đầu, tốc độ xa không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng mà, gió nhẹ đột khởi. Từng đạo bóng người không có đi ra ngoài bao xa, liền một cái tiếp một cái thi thể tách rời. Đại bộ phận thi thể, trên mặt đều mang hoảng sợ chi ý hẳn không có người đi. Lục Trầm nhảy lên lướt lên nóc phòng, cẩn thận quan sát đến xung quanh, xác nhận lấy còn có người sống hay không. Kim Trung hộ thể mặc dù chỉ chợt lóe mà qua, nhưng hắn vẫn còn có chút không yên tâm, dù sao loại này dị tượng thực sự quá mức kinh thế hai tục, nếu là truyền đi hậu quả khó mà lường được. Cũng may phương biên năm dặm bên trong đã bị lâm thời chống rông ra. Hắn cảm giác nâng lên tối cao, dạo qua một vòng cũng không có thấy bất luận kẻ nào. Xác nhận một lần sau, lại tiếp tục tiến về tứ quý dược đường lấy dự tài. Vào đêm, trở lại Khôn Yêu Tháp, Lục Trầm vừa đi vào cửa chính, Tào Trường Thanh thanh âm liền đội vàng dâng lên. "Tiểu Hữu, ngươi đi ra quá mau, ta còn có rất nói nhiều chưa kịp nói, lao chó giả kia nuôi dưỡng yêu ma, là vì ngưng tụ võ vận, nếu là không có ngoài ý muốn, gần đây võ vận ngưng tụ sau khi hoàn thành, ta liền bị cầm đi đốt nuôi yêu ma. Bích Thủy cung cự ly nơi đây quá xa, lão phu căn bản đợi không được cái kia thời điểm. Còn xin tiểu Hữu giúp ta thoát khốn, Tào Mỗ tất có hậu báo." Vẫn như cũng là cầu cứu lời nói. Lục Trầm động tác trên tay không ngừng, lưu loát đem hai bao tải nhau thai rót vào trong hồ, thấp giọng nói ra, thực lực của ta thấp, mới tiến vào nội kình cảnh giới không bao lâu, làm sao có thể trợ tiền bối thoát khốn. Huyện lệnh đại nhân thủ hạ cao thủ đông đảo, chỉ là một cái thối thể võ giả ta đều không thể ngăn cản. Hắn nghe có chút không kiên nhẫn được nữa. Sự thật chính là như thế. Cho dù không có dưới mắt La Thiên Hành nhìn chằm chằm, hắn một cái nội kình võ giả, dựa vào cái gì có thể tại huyện lệnh dưới tay đem người cứu đi. Không cần tiểu hữu ngăn cản những cái kia võ giả, chỉ cần ngươi là lão phu tìm tới một chút đan dược, để cho ta khôi phục một chút thương thế, một đám gà đất chó sành ta đưa tay có thể diện. Chỉ cần đan dược khôi phục thương thế. Lục Trầm ánh mắt lóe lên. Nếu như đối phương có thể trong khoảng thời gian ngắn có lực đánh một trận, chưa chắc không thể thử một chút. Dù sao mình cũng không dám cam đoan, chạy trốn liền nhất định có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, có thể làm hai tay chuẩn bị tốt nhất, dầu gì đến thời điểm tối thiểu có thể đem cục diện quấy đủ. Bất quá có chút đồ vật vẫn là đến sớm thăm dò một phen, miễn cho phóng xuất một cái tai họa. Tiền bối thật là Bích Thủy cung công chủ ạ. Không thể giả được. Kia tiền bối có thể nói một chút Bích Thủy cung tại Đức Sương phủ bí văn à? Lục Trầm không có cách nào đi nghiệm chứng thân phận của hắn thật giả, hiện tại cả huyện thành đã bị phong tỏa, muốn đi ra ngoài cũng khó khăn, chỉ có thể lấy chính mình tại Triệu gia nghe được tông sư Mai Cốt điệu tin tức thử nhìn một chút. Tào Trường Thanh muốn thật sự là Bích Thủy cung công chủ, như vậy Thanh Bình huyện kinh dẫn sự tình, khẳng định phải đang giúp hắn thoát khốn trước nói ra. Tông sư Mai Cốt điệu ngay tại Bích Thủy cung, chỉ cần hắn muốn cầm truyền thừa, làm sao cũng vẫn không ra Bích Thủy cung. Có sát ý cảm chi tại, tối thiểu đối phương sẽ hay không bởi vì việc này đối với mình có sát ý, có thể giải một hai. Chính chủ ngay tại trong tháp, hiện tại không hỏi còn đợi khi nào. Nếu là Tào Trường Thanh bởi vì kinh dẫn mà dâng lên sát tâm kia liền càng dùng ít sức, trực tiếp động thủ chính là. Liên trạng thái của hắn bây giờ, một cái người bình thường nắm căn cây gậy đều có thể đâm chết. Bích Thủy cung tại Đức Sương phủ bí văn. Tào Trường Thanh trầm mặc nửa ngày. Hắn biết rõ Lục Trầm không có tin những lời kia, đây là nhân chi thường tình, cũng biết rõ dưới mắt nhất định phải chứng minh bản thân thân phận, không phải rất có thể đối phương sẽ như vậy coi như thôi. Yêu cầu giảng bí văn, đại khái là đối phương không thế nào hiểu qua Bích Thủy cung, không có cách nào thông qua cách khác nghiệm chứng lời nói là thật hay giả. Cái trước trưởng khống Đức Sương phủ Ly Hỏa môn tông chủ, hắn dưới gối dòng dõi đông đảo, lại không một người là thân sinh. Đây là chúng ta diệt môn về sau, tại hắn trong bảo khố đạt được tin tức, bị từng chữ khắc trên ngọc giản, làm sao đều là cái thiên đại bí mật đi, nếu là Ly Hỏa môn vẫn còn, chuyến đi toàn bộ Đức Sương phủ đều phải đầu người quần quật. Lục Trầm nghe, khuôn mặt run lên. Tiền bối, ta chỉ là phương diện khác, tỉ như võ công loại hình. Võ công? Tào Trường Thanh ngữ khí hơi sững sờ, lập tức lâm vào yên lặng. Qua một khắc đồng hồ, hắn mới mở miệng, ngữ khí nghiêm túc nói, ta không biết rõ ngươi có nghe hay không qua, nếu như không có nghe qua, mà lão phu lại không có sống mà đi ra nơi này, ngươi trở xuống nghe được, tốt nhất cả một đời nát tại trong bụng. Ta Bích Thủy cung trưởng khống Đức Sương phủ, tự nhiên là mang theo mục đích mà tới. Nếu không muốn là nắm trong tay hai cái giàu có châu phủ, căn bản không cần thiết chiếm đoạt Đức Sương phủ loại này nghèo địa phương. Đức Sương phủ bên trong, rất sớm đã có đồn đại sừng, có tuyệt đỉnh tông sư chôn xương ở đây, chúng ta một mực phái người truy tìm, cuối cùng tại Ly Hỏa môn tìm tới dấu vết để lại. Tào Trường Thanh không nói Ly Hỏa môn sự tình, mà là thoải mái thừa nhận đem đối phương diệt môn về sau, xác thực đạt được tông sư truyền thừa tung tích. Chẳng qua là lúc đó Ly Hỏa môn đem có thể mở ra truyền thừa trọng yếu chi vật mất đi, Bích Thủy Cung không thể không đem tin tức đè xuống, bên ngoài bí mật tìm kiếm. Hắn nói, lời nói mang tới hỏa khí. Nếu không phải vì tìm cái kia đáng chết đồ vật, ta cũng không về phần ở bên ngoài bế quan, bị lao chó giả kia đánh lén. Tào Trường Thanh nói đến rất cẩn thận. Lục Trầm nghe một chút chính mình trước kia nghĩ không rõ ràng chi tiết, trong lòng rất có rộng mở trong sáng cảm giác, đồng thời đối cái này Bích Thủy Cung cung chủ thân phận, tin ba phần. Phải chăng làm thật không nói năm thành năm chắc? Tối thiểu hẳn không phải là yêu ma. Lục Trầm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tiền bối nói kinh dẫn, liền trên người ta. Chương 55, yêu ma nội đàn, cầu truy đọc. Cầu truy đọc. Chương 55, yêu ma nội đàn, cầu truy đọc. Cầu truy đọc. Nội thành thành bệ thi. Trong diễn võ trường bày biện từng cố ghép lại tốt thi thể. Chu vi bóng người trùng điệp, tại bó đuốc chiếu rọi, mỗi một khuôn mặt đều lộ ra cực kỳ âm trầm. Lục gia chủ, ngươi phải cho ta cái bàn giao, vì cái gì ta kho vũ khí bên trong phá giáp nhỏ sẽ bị điều động 30 lỡ, thật đúng là chạy giết ta người đi à. La Thiên Hành ngữ khí bình thản, nhìn xem thi thể trên đất trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Đứng sau lưng hắn bên cạnh Lục Vân Thiệu, khóe mắt run rẩy, không kiêu ngạo không tự tin nói, Lục Trầm bên đường giết ta Lục gia binh sĩ, ta chỉ là đi mời tổng kỳ chủ trì công đạo, ai nghĩ đến tên mắt con này lại hạ như thế ngoan thủ. Ồ, ý của ngươi là ta thành vệ tí người, đều là bị Lục Trầm giết chết. Hẳn là không sai. La thống lĩnh ngươi lại nhìn những thi thể này vết thương, đều là vết đao, cùng Lục Vân Trạch tổng kỳ cùng ta Trịnh gia tổng kỳ vết thương sao mà tương tự, nếu thật là cùng một người gây nên, vậy những người này cho dù là cầm trong tay phá giáp nhỏ, ở đây liêu trước mặt đều không làm nên chuyện gì. Trịnh gia chủ đi đến trước, chỉ vào thi thể thấp giọng nói, mấy người đều là một phương cao thủ, đối với thi thể thương thế hiểu rõ tại tâm, nhìn thấy thi thể trước tiên, liền đã liên tưởng đến vài ngày trước chết đi kia hai cái tổng kỳ, chỉ bất quá không ai nguyện ý tại cái này trong lúc mấu chốt nói mà thôi. So với Lục Trầm có thể giết nội kình cao thủ, mấy vị gia chủ hiện tại càng kiên kỵ La Thiên Hành động tác, luyện võ tứ chi sẽ phát đạt, đầu óc sẽ không, nhưng mấy vị gia chủ hiển nhiên là có đầu óc, sớm nhìn ra liền La Thiên Hành muốn làm gì, dưới mắt tự nhiên không có cái gì tâm tư đi để ý tới Lục Trầm. La Thiên Hành giống như là không có cái gì cảm giác được, như cũng làm theo ý mình nói, hoang đường, một cái khí huyết đại thành võ giả, làm sao có thể giết ta thành vệ ti 30 cầm trong tay phá giáp nọ tinh huệ, việc này không người tận mắt thấy, há có thể kết luận. Đến a, đem những thi thể này ném vào đốt thi quật, mặt khác an bài cho ta người trong thành cẩn thận tìm kiếm, hung thủ tất có người khác. Hắn nói, quay đầu chừng chừng nhìn chằm chằm Lục Vân Thiệu. Lục gia chủ đã có hoài nghi, không ngại tự mình đi điều tra một phen, nếu có chứng cứ làm phiền trực tiếp đem Lục Trầm mang cho ta về thành vệ ti, nếu là hắn dám phản kháng ngươi coi như đem nó tứ chi đánh gãy cũng không sao, chỉ cần đem hắn còn sống giao cho thành vệ ti là được. Mặt khác mấy vị gia chủ nghe vậy, cùng nhau y mắng lui lại, rời xa Lục Vân Thiệu. Lục Vân Thiệu nhìn xem trên mặt đất Lục Vân Khởi chết không nhắm mắt thi thể, không cùng La Thiên Hành đối mặt, mở miệng nói, như thế rất tốt, Lục Mộ tất nhiên sẽ đi tự mình điều tra, hôm nay sắc trời đã mượn, Lục Mộ xin được cáo lui trước. Chư vị mời liền. Mấy vị kia gia chủ thuận thế đi theo Lục Vân Tiệu ly khai. La Thiên Hành nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, vẫy lui chung quanh tụ lại đám người, sắc mặt lúc này mới dần dần âm trầm xuống. Đợi tất cả mọi người đi ra diễn võ trường, hắn quay người một thanh bóp lấy Hồ Tiến cổ, điềm nhiên nói, ta có phải hay không đã nói với ngươi, để ngươi nhìn kỹ chút Lục Trầm, ta bất quá ra khỏi thành một chuyến, lại có người theo võ kho cầm 30 lỡ phá giáp nhỏ, ngươi là thật muốn chết à? Đại nhân bất giận. Mắt thấy cao 7 thước Hồ Tiến bị bóp cổ cách mặt đất một thước, những người khác vội vàng quỳ xuống đất cầu tình. Đây là một cái muốn giao hảo Lục gia tổng kỳ gây nên, hắn hôm nay dụng kế đem chúng ta rời, chúng ta nhìn thấu trở về lúc, nơi đó liền chỉ còn lại cái này một chỗ thi thể. Hừ, kia tiểu tử che giấu thực lực, ta ngày mai muốn đích thân đi xem Lục Vân Thiệu thăm dò, các ngươi cho ta đi nhìn chăm chú tốt kia mấy nhà, nếu là phát hiện bọn hắn bất luận cái gì một nhà có muốn ra khỏi thành manh mối, lập tức đến Khốn Yêu Tháp hướng ta bẩm báo. La Thiên Hành một tay lấy Hồ Tiến ném xuống đất. Hắn nhìn ra xa điệu tàng miếu, nói, tâm tư của các ngươi ta đều biết rõ, chiếu ta nói làm, tự nhiên có còn sống cơ hội. Tông sư truyền thừa dĩ nhiên trọng yếu, nhưng nếu không cách nào vì đó, Trấn Vũ Ti ta vẫn còn muốn ngồi xuống, nhưng nếu là lại có cái gì tiểu động tác, lại bồi dưỡng mấy cái hầu cận cũng không hao phí ta bao nhiêu thời gian. Võ vận ngưng tụ hoàn thành, ngay tại mấy ngày nay. Nếu như Lục Trầm thật che giấu thực lực, biến số quá nhiều, nhất định phải tại võ vận ngưng tụ trước đó cậy mở miệng của hắn, các ngươi truyền mệnh lệnh của ta. Ha ha ha, La huynh a La huynh, như thế cơ duyên làm sao không cùng ta cắt thông huyền chia sẻ một hai, hẳn là ghét bỏ ta lão âm sơn mã phỉ một thân mùi thối, cái này không thể được, ta trong trại binh sĩ vì ngươi ngắt lấy đến nhân nguyên quả. Hắn có thể cứ như vậy bạch bạch đổ máu. Đồng nhiên, bên ngoài diễn võ trường một trận tiếng cười to truyền đến. Đánh gãy La Thiên Hành lời nói. Hai thân ảnh tại thoại âm rơi xuống lúc, trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống. Tại bó đuốc chiếu sáng dưới, trong đó một người rõ ràng là Đoạn Dịch, một người khác thì là tóc thai bù xù, mặt mũi tràn đầy râu quai nón cao gầy hắn tử, ánh mắt hung lệ. La Thiên Hành nhìn thấy hai người này, đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng mấy cái hầu cận, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một bên khác Khốn Yêu Tháp bên trong. Lục Trầm nói xong kinh dẫn trên người mình sau, vắng vẻ bên trong đại điện, lúc này lâm vào một mảnh yên lặng. Hồi lâu sau, Tào Trường Thanh mới yếu ớt thở dài nói, xem ra ngươi cũng biết rõ cái này truyền thừa, hẳn là đồng dạng là Ly Hỏa môn hủy diệt lúc đạt được à, xem ra ta Bích Thủy cung lúc ấy vẫn là quá nhân tử. Trong ngôn ngữ nghe không ra tâm tình gì, nhưng là Lục Trầm giờ phút này cũng không có phát giác được cái gì sắc ý, hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Đây là rất hiện tượng không bình thường. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, nghe được toàn bộ Bích Thủy cung đều đang tìm đồ vật, phản ứng đầu tiên không phải là mừng rỡ, hoặc là đối nghịch có kinh dẫn lòng người sinh sát ý à, bất quá ngay tại sau một khắc, Tào Trường Thanh một câu liền để hắn hiểu được. Kia kinh dẫn vô dụng, một cái mấy trăm chữ khẩu quyết, Bích Thủy cung nội hạch tâm cao tầng cơ bản đều biết rõ, chúng ta là đang tìm có khắc kinh dẫn đồ vật. Không có kia đồ vật, coi như tìm tới tông sư Mai Cốt Địa cũng vào không được. Đối phương hẳn là hiểu lầm. Lục Trầm không có đi vào mèo, trực tiếp hỏi, ngươi nói có phải hay không một quyển gia thú? Không sai, quỷ kia đồ vật. Ngươi nói trên người có kinh dẫn, không phải là có khắc lấy kinh dẫn quyển gia thú. Tào Trường Thanh nói được một nửa, thanh âm đều mang một tia rung động. Lục Trầm không nói gì, hắn không biết rõ đối phương có thể hay không nhìn thấy, nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra một cái bằng phẳng đàn một hộp bông. Lật ra đợi lại. Bên trong rõ ràng là một quyển màu xám gia thú, bên cạnh còn có một hạt so đan dược lớn hơn rất nhiều màu trắng trân châu. Cái hộp này chứa là trước mắt hắn cho là mình trên thân đáng giá nhất đồ vật. Cái này khí tức, cố kia không chút nào sinh cơ lông dài thân thể, đột nhiên truyền ra một đạo yêu ớt ba động. Nếu như không phải Lục Trầm ngũ giác nhạy cảm, căn bản là không có cách phát hiện. Không sai được, cái này khí tức không sai được. Tào Trường Thanh kích động nói, đây là yêu ma nội đan khí tức, ngươi lại có yêu ma nội đan, ngươi nếu là đem nó cho ta phục dụng, không ra 7 ngày, không cần 7 ngày, chỉ cần 3 ngày ta liền có thể có được xử lý lao chó giả kia lực lượng. Lục Trầm mới đầu còn tưởng rằng hắn là cảm ứng được quyển gia thú khí tức. Kích động như thế, nhìn qua giống như là thi thể khôi phục, không nghĩ tới lại là đối yêu ma nội đan hưng phấn. Tiên bối, ngài nhìn không thấy trên tay ta đồ vật sao? Tự nhiên thấy được, có thể ta tóm lại muốn trước sống sót, mới có thể cân nhắc chuyện khác, tiểu hữu ngươi cứ nói đi. Ta đề nghị tiền bối vẫn là trước tiên nghĩ kinh dẫn vấn đề đi. Chương 56, Bách Hình Võ Giả cái chết chương 56, Bách Hình Võ Giả cái chết Tào Trường Thanh lâm vào trầm mặc. Lục Trầm giữa ngón tay nắm nuốt viên nội đan kia bước về, kiên nhận chờ hắn trả lời chắc chắn. Vấn đề này nhất định phải đạt được đáp án, không phải coi như hiện tại không hỏi, đối phương nếu là thoát khỏi ra, trong thành hơi nghe ngóng đồng dạng sẽ biết rõ. Đến thời điểm nếu như Tào Trường Thanh có cái gì tâm tư, lấy trước mắt hắn thực lực, sinh tử nhưng lại tại đối phương một ý niệm. Việc quan hệ tự thân an nguy vấn đề, Lục Trầm từ trước đến nay đều không ngại nhiều suy nghĩ. Khi thật đối với quyển gia thú, hắn nhìn rất thoáng, chỉ cần mình có thể xem duyệt tông sư truyền thừa là được, tập được võ công thu nhận sử dụng đặc tính mới là mục đích, về phần cái khác ngược lại là không quan trọng. Dù sao một môn võ công truyền thừa, cũng không phải quy định chỉ có thể một người học tập. Đương nhiên, nếu là không có gặp được Tào Trường Thanh, hắn sẽ không cho là Bích Thủy cùng có thể hảo phong đến, sẽ đem tông sư truyền thừa đưa cho ngoại nhân nhìn. Nhân chi thường tình thôi. Như là La Thiên Hành muốn độc chiếm kinh dẫn, đơn giản chính là không muốn cùng người chia sẻ cơ duyên. Chính mình đồng dạng không muốn đem trên đó cống Bích Thủy cùng đổi lấy cái khác võ đạo tài nguyên, nói cho cùng bất quá là tham lam quấy phá. Lục Trầm tự nhận không phải người tốt lành gì, trong lòng có tham niệm là chuyện rất bình thường, chỉ cần đừng để dục vọng tả hữu tự thân lý trí, hắn không cảm thấy là chuyện gì xấu. Bích Thủy cung cung chủ muốn thật sự là trước mắt thân ảnh, hỏi ra ngược lại càng bất việc. Suy nghĩ ở giữa, một cỗ nóng bỏng giống như là từ linh hồn chỗ sâu lan tràn mà ra, Lục Trầm bỗng cảm giác thân giống như hỏa thiêu. Kia tông sư truyền thừa Mai Cốt Địa, chính là ta Bích Thủy cung tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, từ Ly Hỏa môn trong tay đạt được, không phải ngoại nhân có khả năng ngấp nghé. Tào Trường Thanh ngữ khí không có cái gì ba động, nói ngừng tạm, thoại phong nhất chuyển nói, tiểu hữu tất nhiên là khác biệt, ngươi tìm tới mở ra kia địa phương tín vận, đại khái có thể gia nhập ta Bích Thủy cung, cùng lão phu các loại cùng nhau xem duyệt tông sư truyền thừa. Ngươi gia nhập Bích Thủy cung, lão phu vì ngươi tìm một vị cung nội trưởng lão bái sư, sau đó chính là ta Bích Thủy cung hoạch tâm đệ tử. Bực này cơ duyên, làm được xương tụng một trận tạo hóa. Lời nói này nói rất mê người, nhưng mà Lục Trầm quanh thân nóng bỏng cảm giác lại là càng thêm mãnh liệt. Vì sao? Trong lòng hắn có nghi hoặc hiện lên. Trên thực tế chiếu Tào Trường Thanh nói, đúng là rất hoàn mỹ phương án giải quyết, để cho mình gia nhập Bích Thủy cùng xem duyệt truyền thừa, cũng sẽ không tạo thành tổn thất gì. Vì sao đối phương sát ý sẽ lớn như vậy? Văn bối nguyên bản chỉ là muốn dùng kinh dẫn đổi một chút võ đạo tài nguyên, tiền bối ưu ái như thế, quả thực để cho ta thụ sủng nhược kinh. Lục Trầm ngữ khí lộ ra rất kích động. Tào Trường Thanh cười nhạt nói, ta Bích Thủy cung không có gì ngoài tông sư truyền thừa, cái khác chắc hẳn ngươi cũng nhìn không lên, luận võ công ngươi có một môn thượng thừa đạo pháp, thêm nữa ta truyền thụ cho Bích Hải Triều Sinh Dung, nội tình không thể so với lão phu thân truyền đệ tử chính lệnh. Chỉ có cùng nhau xem duyệt truyền thừa, mới là hồi báo ngươi tìm tới tín vật tốt nhất cơ duyên. Thanh âm không lớn, lời nói ở giữa hiển thị rõ thản nhiên. Nếu không phải càng ngày càng hừng hực cực nóng cảm giác, Lục Trầm căn bản là không có cách từ trong lời nói cảm giác được bao nhiêu tâm tình chập chờn, lại càng không cần phải nói phân biệt ra sát ý lòng người giống như quỷ vực, miệng đầy đều chuyện ma quỷ. Lục Trầm thần sắc không thay đổi, đem hộp đuông một lần nữa thu vào trong lòng, lập tức rút đao, nhảy lên cướp đến trong ao. Mũi đao đối thân thể kia đỉnh đầu, không chút do dự đâm ra ngoài, trong nháy mắt từ đỉnh đầu xuyên qua đến phần bụng. Ngươi, suy chạm mã đao trôi đao chấn động, xoay tròn quay ở giữa, mang ra một bồi tinh hồng vẩy vào trên mặt nước. To lớn dây sắt có chút rung động. Lục Trầm thu đao, lòng bàn chân điểm nhẹ mặt nước, cả người lại rút lui hành lang nói. Lòng ngươi khó dò a. Hắn thở dài, thanh đao tựa tại vết tường, cứ như vậy tại hành lang bên trong luyện lên để tung thuật thân pháp. Vốn cho là Tào Trường Thanh sẽ là một cái chuyển cơ, đáng tiếc lý tưởng tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Chuẩn bị ở sau như vậy coi như thôi. Bạch Hạc để tung thuật tiến độ, còn phải lại nhanh thêm một chút. Khấu Diêu Thác mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, một mực có ánh mắt nhìn chằm chằm, bất quá chỉ cần đóng cửa lại, coi như tại đại điện hành lang nội luyện công, đều không người có thể nhìn thấy bên trong. Chẳng mã đao đen nhánh không ánh sáng, phía trên không dính máu dấu vết. Ngẫu nhiên có huyết châu từ trôi đao trượt xuống, những nơi đi qua giống như là kết một tầng băng sương, nổi lên từng tia sương trắng, không có để lại bất luận cái gì vết tích. Ròng rã một đêm, Lục Trầm không có chợp mắt. Giờ thị, hắn dự định đi bên ngoài ăn đồ bất lúc, nhẹ cảm phát hiện nhìn chăm chú Khốn Yêu Tháp ánh mắt, lại nhiều hai đạo. Hồ Tiến. Trong đó một đạo ánh mắt, chính là mấy ngày không thấy Hồ Tiến. Lục Trầm bất động thanh sắc đi ra địa tàng miếu, quay đầu nhìn lại đối phương cũng không cùng ra, ngược lại là ngoại thành người đi đường hoàn toàn như trước đây, mỗi đi một đoạn đường luôn có thể gặp được mấy cái khí huyết mênh mông người qua đường. Trong lòng của hắn giống như gương sáng đồng dạng, biết rõ những người này nội tình, đại khái suất đều là La Thiên Hành an bài nhân thủ, không để ý đến những người kia. Nhét đầy cái bao tử, Lục Trầm trở lại Khốn Yêu Tháp tiếp tục luyện công. Hoàng hôn lúc lấy thuốc, ao nước hạ xuống liền đi bồn nước gánh nước tăng thêm. Còn thừa thời gian toàn dùng để luyện công. Không ngủ không nghỉ tình huống dưới, tại ngày thứ 6 mới vừa vào đêm, Lâm Đạo Bia trên văn bia rốt cục có biến hóa. Lâm Đạo Bia, nhất giai, đạo chủ, Lục Trầm võ học, bạch hạc đề tung thuật đặc tính, thân khinh như yến, đạp tuyết vô ngân đặc tính trạng thái, chưa thu nhận sử dụng thu nhận sử dụng điều kiện, bạch hạc đề tung thuật tiểu thành trước mắt tiến độ, 501-800, tiểu thành, Lục Trầm quét mắt Lâm Đạo Bia, không có vội vã thay thế đặc tính, mà là tiếp tục chẳng chọc xê dịch, tiêu hóa lấy võ công đột phá cảm ngộ. Hơn 100 tiến độ, dùng gần như 6 ngày thời gian. Đây là tại hắn ngày đêm không phân, điên cuồng luyện công tình huống dưới. May mắn, mỗi một phần nỗ lực đều có thu hoạch. Lục Trầm đáy mắt hiện ý cười, đem để tung thuật tiểu thành cảm ngộ lắng đọng về sau, không chút do dự đem thiết thạch quyền đặc tính thay thế tới. Thu nhận sử dụng đặc tính, thân khinh như yến, đạp tuyết vô ngân ông thể phách một trận run rẩy. Lập tức có một sợi ấm áp du tẩu cùng toàn thân, toàn bộ người như là bị ngâm mình ở trong suối nước nóng đồng dạng. Thật sự sảng khoái. Lục Trầm thoải mái thở dài một tiếng. Thể nội kia sợi du tẩu khí tức, có điểm giống là khí huyết, lại giống là nội kình, nhưng lại không phải trong hai cái bất luận một loại nào, cảm giác rất là quái dị. Loại cảm giác này kéo dài ngắn ngủi hai cái hô hấp, liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Một cỗ nhẹ nhàng cảm giác đánh tới. Lục Trầm khí huyết kình lực thu liễm, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể trong nháy mắt vọt lên 3 trượng nhiều. Thần sắc hắn cũng theo đó hưng phấn lên. Phải biết đây chính là đơn thuần nhục thân chi lực, không phải khổ luyện nội kình võ giả, nhục thân so người bình thường chẳng mạnh đến đâu, chính là vận dụng khí huyết nội kình, đều sẽ bị phá giáp nọ xuyên thủng, thể phách cường độ còn chưa tới không phải người tình trạng. Ban đầu ở thành vệ ti danh ngạch tuyển chọn bên trên, Hồ Tiến không sử dụng khí huyết kình lực, thậm chí đều bị hắn lấy khí huyết tiểu thành man lực đánh rách tả tơi qua miệng hổ. Đương nhiên, khổ luyện võ giả cũng không tính quá mức không phải người. Hắn kim trung cháo viên mãn, không sử dụng có thể xưng võ đạo thần thông đặc tính dưới, liền mang ra cứng cỏi một chút, khí huyết tịnh bước điểm, lực lượng lớn một chút như vậy bên ngoài, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Chí ít dưới mắt Lục Trầm hoàn toàn không cần lực, chỉ dùng thuần túy nhục thân nếm thử, vẹn vẹn một cái liền cách mặt đất hơn 10 mét, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như dùng tới khí huyết kinh lực, kia bộc phát sẽ là kinh khủng bậc nào.